Chương 387, xuất kích. Chương 387, xuất kích. Hai ngày sau, Ủy Linh cung trước sân môn, tiếng người huyên náo, cổ trùng cùng vang lên, đám người một mảnh đen kịt. Cách làm người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn. Bây giờ tụ tập ở chỗ này Quỷ Linh cung đệ tử, số lượng tuyệt đối vượt qua một bàn người. Trong bọn họ có chỉ có ẩn linh cảnh 2-3 tầng tiểu đệ tử, cũng có tu vi ẩn linh cảnh 6 tầng trở lên đệ tử nội môn. Tăng thêm bọn hắn mang theo cổ trùng, đệ tử ngoại môn phần lớn không có túi chứa vật cùng ngự trùng túi, mang theo đao binh cùng cổ trùng chỉ có thể để đặt ở bên ngoài, túc sát chi khí tràn ngập, nhìn lòng người kinh run sợ. Đi theo Trần trưởng lão xuất kích đệ tử, lập tức tới ngay nơi này tiến hành tụ hợp. Ta là cùng Từ trưởng lão, sư minh, Từ trưởng lão người ở nơi nào, mau giúp ta tìm xem. Đừng kêu loạn một mảnh, cho ta chỉnh lý tốt đội ngũ, năm bẻ bảy mảng giống kiểu gì. Tại tiên ngồi nào bên trong, từng cái trưởng lão xuất hiện ở trước sân môn, triệu tập bộ hạ của mình. Bởi vì khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, vô câu vô thúc thói quen ma tu không phải quân nhân, hiện trường tổ chức lực dù sao cũng hơi hỗn loạn. Đợi cho tập hợp tốt đằng sau, các trưởng lão liền sẽ mang theo đội ngũ xuất phát. Trưởng lão tự nhiên có thể bay, nhưng là vì chiều theo những đệ tử kia, rất nhiều trưởng lão chỉ có thể lựa chọn lục địa lao tới chiến trường. Bất quá trưởng lão bọn họ cũng có biện pháp của mình, đại bộ phận trưởng lão đều sẽ chuyên môn khế ước một nhóm dùng cho đi đường cổ trùng. Những cổ trùng này sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng là tốc độ cực nhanh, tỉ như ám du bích hổ, bàn sơn xà, phong hành chu chờ chút, mỗi cái cổ trùng ngồi cái mấy người không thành vấn đề, các trưởng lão có thể mang theo những cái kia khuyết thiếu tốc độ đệ tử nhanh chóng hành động. Những này đi đường cổ trùng gia nhập, không ngừng xuyên thẳng qua đi đường đội ngũ, lại trầm trọng hơn hiện trường hỗn loạn. Quỷ Linh cung đi qua đại bộ phận đều là tiểu đội hình thức xuất động, chưa từng có tập luyện qua loại này đại binh đoàn hành động, tất cả mọi người thiếu kinh nghiệm. Tô Kiệt đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một phen cảnh tượng. Tô Kiệt còn chứng kiến cách đó không xa, đi theo đường Bùi Khánh bên người Ninh Hân Nguyệt, đang giúp đỡ kêu gọi đệ tử đứng vào hàng ngũ, nhìn thấy Tô Kiệt còn hướng hắn nháy mắt ra hiệu một hồi. Theo Tô trưởng lão đệ tử, nhanh chóng tới. Tại Tô Kiệt bên người, Trần Vân bắt đầu lên tiếng hô to. Lúc này Trần Vân tu vi, thình lình từ ẩn linh cảnh tầng 5 làm ra đột phá, tấn thăng đến ẩn linh cảnh tầng thứ 6. Ở trong đó có Tô Kiệt hỗ trợ, cũng có Trần Vân cố gắng của mình. Người trước chiếm đa số, cố gắng người không phải số ít, nhưng là kỳ ngộ cùng quý nhân dịu dắt lại không phải người người đều có. Nghe được tiếng la, thuộc về Tô Kiệt 300 tên đệ tử ở trong đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh, thuận thanh âm gạt mở đám người, gian nan hướng phía Tô Kiệt bên này tiến lên. Tô Kiệt thấy thế, tay trái vung lên, thiên thủ nô công từ tay áo chui ra, hình thể của nó một khi xuất hiện liền không ngừng bành trướng biến lớn, phiêu phủ ở hơn 100 mét trong tầng trời thấp, bỏ ra mảng lớn bóng ma, để phía dưới kinh hô một mảnh. Thời gian đang gấp, lệ thuộc vào đệ tử của ta toàn bộ giơ tay phải lên. Tô Kiệt thần thức đảo qua, rất nhanh các đệ tử giơ tay phải lên. Thiên thủ nô công dưới bụng tái nhật thi thủ chóc ra, nắm lấy từng cái đệ tử trực tiếp đem nó đặt ở chính mình rộng lớn trên sống lưng. 300 tên đệ tử, vẹn vẹn một cái vừa đi vừa về liền toàn bộ giải quyết, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Mà ngồi ở thiên thủ nô công trên lưng đệ tử bắt đầu còn có chút thất kinh, bọn hắn nhưng không có cái gì phi hành kinh lịch. Nhưng cũng may thiên thủ nô công hình thể quá lớn, phi hành gần như không sẽ có bất luận cái gì lắc lư rung động, ngồi ở chỗ này so máy bay còn rộng rãi hơn được nhiều, dễ dàng chứa được 300 người, còn có rất lớn chỗ trống. Tô Kiệt phi hơn thiên thủ nô công trên đầu tòa hạ, thản nhiên nói, chúng ta phi hành đi đường, chính mình cho ta ngồi bước vàng. Là, Tô trưởng lao chúng ta sẽ tự mình cẩn thận. Phía sau ngồi đệ tử nghe vậy, ánh mắt kính uy nói ra, đồng thời nhìn xem dưới thân thiên thủ nô công, lại nhìn xem Tô Kiệt bóng lưng, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong bọn họ rất nhiều người, đều là cùng Tô Kiệt cùng một năm tiến vào Quỷ Linh cung, hoặc là so Tô Kiệt tiến vào sớm hơn. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, bọn hắn còn tại đệ tử thân phận quanh quẩn một chỗ, mà Tô Kiệt sớm đã là cao quý bí tàng cảnh trưởng lão, cùng bọn hắn thân phận triệt để kéo ra chênh lệch, nhân sinh gặp gỡ không thể so sánh nổi. Tiểu Thiên, xuất phát. Tô Kiệt gõ gõ thiên thủ nô công trùng sát, như là một cỗ bay trên trời đoàn tàu giống như, thiên thủ nô công thân ảnh uốn lượn thẳng lên cao thiên, dần dần không trong mây tầng bên trong. Phía dưới Quỷ Linh cung sơn môn đông đảo đệ tử không ngừng hâm mộ, cái này có thể phi hành nhưng so sánh lặn lội đường xa tiết kiệm nhiều việc. Đáng tiếc không phải mỗi một cái trưởng lão đều nắm giữ lấy bản mệnh cổ trùng, giống thiên thủ nô công như vậy thuận tiện. Mà tại thiên thủ nô công trên lưng, thiên thủ nô công ra tốc đằng sau, rất nhiều đệ tử bị thổi làm lung la lung lay, da mặt giống như là như gợn sóng thổi nhăn lại đến. Tu vi cao đệ tử còn có thể dùng linh khí cản cản, tu vi thấp đệ tử, nhưng là không còn pháp lâu dài phung phí linh khí. Cuối cùng thiên thủ nô công phía sau lưng dâng lên một đôi cánh chim, rộng lớn cánh chim không dùng đến vô gia tốc, mà là dựng thẳng lên che chắn gió mạnh. Dù sao tại thiên thủ nô công vận tốc gầm thanh phi hành bên dưới, loại kia đối diện cuồng phong là 10 phần khoa trương, không che chắn lời nói, phổ thông ngẩn linh cảnh tiểu đệ tử, dễ dàng biến thành không trung phi nhân, vật rơi tự do nện thành thịt nát. Tô Kiệt không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở đệ tử bên trên, ngồi nhắm lại đôi mắt, điều chỉnh khí tức của mình trạng thái. Thiên thủ nô công tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã đi vào đại trận hộ sơn phạm vi ba phủ. Từ nơi này ra ngoài, bên ngoài nhưng chính là chính đạo vây khốn Quỷ Linh cung địa bàn. Thiên thủy tượng, gặp cắt hung, ma đồ mở. Tô Kiệt kết động chỉ có Quỷ Linh cung trưởng lão mới biết pháp quyết, không khí nổi lên một vòng gợn sóng, đại trận hộ sơn mở ra một cái thông hướng ngoại giới lỗ hổng. Không do dự, thiên thủ nô công thuận lỗ hổng bay ra, rời đi Quỷ Linh cung phạm vi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Kiệt bọn người sẽ tiến vào nguy cơ tứ phía chính đạo tông môn địa giới. Nơi này lúc nào cũng có thể đụng phải chính đạo đội ngũ tuần tra thậm chí là trưởng lão. Thiên thủ nô công phi ở trên không trên tầng mây, Tô Kiệt mở ra địa đồ, lần nữa xác định vị trí của mình. Năm cái doanh địa, theo thứ tự là Tử Hà phái cùng Kim Kiếm môn đóng quân. Tô Kiệt sờ lên cằm, tông môn cho tình báo không coi là nhiều, chỉ có doanh địa vị trí, cụ thể đệ tử số lượng, có hay không trưởng lão, có cái gì trận pháp chờ chút, vậy liền một mực không có tình báo. Ủy Linh cung là nhận áp chế một phương, có thể tra được nhiều như vậy chính đạo môn phái đóng quân doanh địa, đều được quy công cho khống trùng giã đạo pháp điều tra ưu thế. Về phần kỹ lưỡng hơn tình báo, đến xâm nhập trong doanh địa, côn trùng có thể bay không vào có trận pháp phòng hộ doanh địa. Ất năm doanh địa, Tử Hà phái đóng giữ, đối thủ cũ, chưa hết bắt người khai đao. Tô Kiệt thu hồi địa đồ, trong lòng có minh xác mục tiêu. Bất quá Tô Kiệt không có lập tức xuất phát, mà là khống chế thiên thủ nô công rơi xuống đất tu chỉnh, chờ đợi ước định tập kích thời gian đến. Nếu không Tô Kiệt chính mình sớm hành động, rất có thể đánh cỏ động rắn, để những cái kia doanh địa truyền ra tin tức, tất nhiên sẽ để chính đạo cảnh giác lên, lãng phí tập kích tính bất ngờ. Khi màn đêm giáng lâm, thời gian đi vào đêm khuya thời khắc, Tô Kiệt đã xuất hiện tại tòa này tiêu ký là ất năm doanh địa trên bầu trời. Thiên thủ nô công phi ở trên không trung 10.000 mét, Tô Kiệt nguyên thần sớm nhảy ra nhục thể thể xác, nguyên thần lấy một loại nửa rời dạng phương thức, tuần hành tại thiên thủ nô công trước người. Lúc này Tô Kiệt nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác được, có từng tầng đặc thù khí cơ, linh ba cùng thần cảm loại dò xét pháp trận ba động hiện lên. Thiên nguyên thế giới đồng dạng có cùng loại dạ đa đồ chơi, đó chính là các loại điều tra pháp trận, dựa vào thiên nguyên thế giới ở khắp mọi nơi linh khí, làm ra các loại phong phú điều tra phương thức. Bình thường tới nói, giống như là thiên thủ nô công lớn như vậy một mục tiêu, đó là tuyệt đối không thể gạt được điều tra pháp trận bao phủ phân biệt. Nhưng là Tô Kiệt nguyên thần tồn tại, lại có thể rõ ràng phân biệt ra được những cái kia điều tra ba động cũng đem nó toàn bộ hấp thu, cái này để những cái kia điều tra pháp trận như là gặp được như lỗ đen, điều tra ba động bắt không đến mục tiêu, không chịu nhận đến phản hồi. Đây cũng là nguyên thần một loại ứng dụng, vì sao bí tàng cảnh bên trong chỉ có luyện được nguyên thần, mới là bí tàng cảnh bên trong cường giả, đó chính là nguyên thần ứng dụng lĩnh vực thực sự quá rộng lớn, trừ chiến đấu phương diện, làm ruộng đào quáng, nuôi dưỡng linh thú, tìm kiếm bảo vật, thăm dò bí cảnh, luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, trận pháp, xem bói chờ chút, cơ hồ to to nhỏ nhỏ địa phương, nguyên thần đều hữu dụng võ chi địa. Lôi đến, Tô Kiệt nguyên thần tại trên bầu trời, điều động thần thông tử tiêu thiên lôi. Nguyên thần của hắn đã có bộ phận tiên uy, cuồn phong lôi cuốn lấy mưa to mưa như chút nước, cuồn cuộn tiếng sấm rền vang vọng chân trời. Thiên thủ nô công cũng đồng bộ mở ra 6 đôi cánh chim, bắt đầu bố lạnh lẽo ma phòng, hình thành lục sắc lốc xoáy bao táp. Mọi người nắm vững. Trần Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng chào hỏi các đệ tử nắm vững. Sau một khắc, toàn bộ trên tầng mây sáng trưng một mảnh, đạo đạo lôi đỉnh như ngân rồng giáng thế, xé rách thiên khung màn mưa, đột nhiên đánh xuống đại địa. Ầm ầm. Ất năm trên doanh địa dâng lên mấy tầng pháp trận, nhưng là tại Tô Kiệt ấp ủ đã lâu công kích trước mặt khoảnh khắc bị xỏ xuyên. Từng người Tử Hà phái đệ tử ở trong giấc mộng bị bừng tỉnh, ngay sau đó thân thể liền bị lôi đỉnh bao trùm, dòng điện vọt qua toàn thân cao thấp, huyết nục cùng xương cốt đều bị thành than, hóa thành một bộ sắt chết cháy phá toái. Lôi đỉnh mở ra lỗ hổng đằng sau, thiên thủ nô công cũng thao túng lục sắc lốc xoáy bao táp xuyên qua mà vào, triệt để xé bỏ chỉ có pháp trận phòng hộ, đất chống từng tầng bị tung bay, các loại doanh trướng, cây cối, nhân thể bị cuốn vào trong đó, rào sắt thành bã vụn trạng thái. Toàn bộ doanh địa vừa bụi một mảnh, khắp nơi đều có tử thi cùng nhân thể tàn chi, còn sót lại Tử Hà phái đệ tử ngơ ngác nhìn bầu trời, cả người còn không có từ trong tập kích kịp phản ứng, liền thấy trên bầu trời rơi xuống một bộ khổng lồ bóng đen. Vâng. Thiên thủ nô công thân thể cao lớn đập xuống đất, đè chết mấy cái không kịp né tránh Tử Hà phái đệ tử. Tô Kiệt nguyên thần trở về nhục thân thể xác, lạnh băng băng nhìn phía dưới tử thương thảm trọng doanh địa. Doanh địa này Tử Hà phái đệ tử tại chừng 200 người, có 3 tên đệ tử nội môn, thế nhưng là tại Tô Kiệt bí tàng này cảnh hàng duy đã kích xuống, hơn phân nửa đệ tử đã tử thương, còn sót lại đệ tử chỉ còn lại có hoảng sợ cùng run rẩy. Là thi thủ nhân đồ. Có Tử Hà phái đệ tử nhận ra Tô Kiệt thân phận, trong chốc lát càng thêm hỗn loạn đứng lên. Tô Kiệt thanh danh tại trong chính đạo thế nhưng là 10 phần có danh tiếng, đến nay hắn còn đỉnh lấy 10 vạn linh thạch treo giải thưởng đâu. Toàn giết. Tô Kiệt hai con ngươi biến thành màu tím, hai đạo chói mắt tử quang xạ tuyến kích phát mà ra. Một tên chuẩn bị phát ra tín hiệu cầu viện Tử Hà phái đệ tử thân thể cứng đờ, cả người nửa người trên bị nhiệt độ cao hòa tan, hiện ra nham tương trạng thái nhỏ xuống mặt đất. Giết a. Thiên thủ nô công trên lưng, 300 danh quỷ lĩnh cung đệ tử sĩ khí tăng vọt, như lang như hổ truy sát những cái kia chính đạo đệ tử. Những cái kia Tử Hà phái đệ tử chỉ còn lại 60, 70 người, đi qua đều là chính đạo ưa thích dựa vào nhiều người vây công ma đạo, bây giờ phong thủy luân chuyển, tại mấy lần quỷ lĩnh cung đệ tử dưới vây công, những này Tử Hà phái đệ tử chỉ còn lại có chết thảm cùng chạy trối chết. Nhưng tại Tô Kiệt bí tàng này cảnh trước mặt, muốn chạy trốn làm sao các loại khó khăn. Một tên sau cùng sống sót Tử Hà phái đệ tử nội môn, bị Tô Kiệt một cái ngũ hành trấn ma đại thủ lớn đập vào mặt đất, thịt nát hỗn hợp có hám sâu hô to, ngay cả cái toàn thây đều không để lại. Hàn Như Yên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Kiệt bên người, bốn phía lan tràn còn sót lại sợ hãi cảm xúc, để Hàn Như Yên mười phần ưa thích hoàn cảnh nơi này. Người phải chết quá ít một chút. Hàn Như Yên hơi có chút tiếc nuối, tu sĩ tu luyện nhục thân đồng thời, thần hồn cũng sẽ đạt được cường hóa, bởi vậy sinh ra sợ hãi cảm xúc cũng sẽ so với thường nhân nhiều hơn nhiều. Liên giống với Tô Kiệt thể nội vạn hồn thiên, hấp thu những cái kia Tử Hà phái chết đi đệ tử hồn phách, người bình thường đến 10 người mới có thể ngưng tụ một cái âm hồn. Nhưng đổi thành những này Tử Hà phái đệ tử bình thường, cơ hồ một người đệ tử liền có thể ngưng tụ mấy cái âm hồn, thậm chí có thể ngưng tụ trên 100 cái âm hồn đều có. Mau chóng quét dọn chiến trường. Trần Vân chỉ huy thứ nhất chúng đệ tử, để bọn hắn động tác nhanh nhẹn đứng lên. Không cần Trần Vân quá nhiều chỉ huy, ngươi có thể hoài nghi ma tu nhân phẩm, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng hoài nghi ma tu vơ vét tài phú nghề nghiệp tố dưỡng, phương diện này bọn hắn là chuyên nghiệp. Từng cái Tử Hà phái đệ tử trên thi thể túi chứa vật, pháp khí, phù lục, đan dược bị vơ vét, trên thân pháp y bị lột bỏ, hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ bị lấy đi dùng để nuôi trùng. Ngoài ra chính là doanh địa bản thân thu hoạch, trong doanh địa bộ an trí trận pháp bị từng cái tìm tới, bố trí trận pháp linh tài linh thạch đều bị cạy xuống. Bao quát trong doanh địa, những cái kia có giá trị không nhỏ linh tài, toàn bộ doanh địa đều bị hủy đi thất linh bất lạc, nửa điểm thứ đáng giá đều không có còn lại. Tô Kiệt không có ngăn cản đây hết thảy, Quỷ Linh Cung vì khích lệ đệ tử chiến ý, sẽ để cho các đệ tử chiến lợi phẩm tự mình xử lý. Mà giống như là Tô Kiệt đánh chết bộ phận kia Tử Hà phái đệ tử chiến lợi phẩm, thì không người nào dám động tiểu tâm tư, cuối cùng đều thành thành thật thật giao cho Tô Kiệt trên tay, bao quát doanh địa tự thân tài phú, rất lớn một bộ phận cũng đến Tô Kiệt trong túi eo. Tử Hà phái đệ tử đều có chút giàu có, rất nhiều cấp được chiến lợi phẩm Quỷ Linh Cung đệ tử kiếm được đầy bồn đầy bát, mà khác không có cấp được đầu người Quỷ Linh Cung đệ tử thì hâm mộ không gì sánh được, đối với chiến tranh càng phát ra khát vọng, đây chính là Quỷ Linh Cung xét lược. Tô Kiệt cố ý lưu lại một bộ phận Tử Hà phái đệ tử, chính là để đi theo chính mình bộ phận này đệ tử có canh uống, từ đó kích phát bọn hắn đối với chiến tranh dục vọng. Khi doanh địa bị triệt để thu hết sạch sẽ, Quỷ Linh Cung các đệ tử tự phát nhóm lửa bó đuốc, đem toàn bộ doanh địa nhóm lửa, giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích, cơ hồ đã trở thành ma tu bản năng bình thường. Tất cả mọi người đi lên. Thiên thủ nô công trên lưng, vừa mới giết người phóng hỏa ma tu nhao nhao nhảy lên, thiên thủ nô công thân thể khổng lồ lần nữa đằng không mà lên, lưu lại một tòa cháy hừng hực doanh địa. Ma Tô Kiệt thừa dịp bóng đêm, mang theo đệ tử tiếp tục tập kích tòa tiếp theo chính đạo doanh địa. Có được thiên thủ nô công cơ động Tô Kiệt, ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Mà tối nay, từng người Quỷ Linh Cung trưởng lão cùng Tô Kiệt chuyện làm hoàn toàn tương tự, toàn bộ Quỷ Linh Cung dốc toàn bộ lực lượng, đối với chính đạo tông môn khởi xướng mãnh liệt nhất phản công. Đấu chương xong, chương 388, song bí tàng chương 388, song bí tàng dựa vào thiên thủ nô công phi hành tiện lợi, Tô Kiệt tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, liên tiếp tập kích hết 6, Đinh Tam, Đinh Bát cái này bà tòa doanh địa. Những doanh địa này nhân số có nhiều có ít, thiếu chỉ có 100 người trên dưới, nhiều có 200 người. Bất quá tại Tô Kiệt trước mặt, vận linh cảnh đệ tử mặc kệ là 100 cùng 200 đều không có cái gì khác biệt. Tô Kiệt phương thức giải quyết cũng 10 phần đơn giản thô bạo, đầu tiên là ở trên cao nhìn xuống cùng thiên thủ nô công cùng một chỗ oanh tạc, đem doanh địa nổ người ngã ngựa đổ, sau đó lại để Quỷ Linh Cung đệ tử đi lên thu thập tàn cuộc. Thông qua loại thủ đoạn này, Tô Kiệt tập kích quá trình không gì sánh được thuận lợi. Đến lúc tờ mờ sáng, chân trời đã xuất hiện thái dương hình dáng, Tô Kiệt cũng tới đến cuối cùng một tòa mục tiêu doanh địa, Đinh Thập Nhị doanh địa trên không. Tòa này doanh địa quy mô làm sao lớn như vậy? Trên bầu trời, Tô Kiệt phát hiện cái này Đinh Thập Nhị doanh địa quy mô 10 phần không thích hợp, so với đi qua vài tòa doanh địa lớn gấp bội. Ngay tại Tô Kiệt còn tại suy tư muốn hay không lúc động thủ, không nghĩ tới phía dưới đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Phương nào ma tu, còn dám chủ động đưa tới cửa, muốn chết. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, ngay sau đó hai bóng người từ mặt đất cấp tốc lên không. Tô Kiệt nheo mắt lại, biết đây là gặp bí tàng cảnh trưởng lão, hơn nữa còn là hai cái. Bay lên không trung chính là hai người trung niên, một người dáng người thấp bé, mặc đạo bào rộng lớn, trong ánh mắt uy áp cực mạnh. Một người thân cao thẳng tắp, lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh lam, tóc dài tung bay theo gió, sợi tóc phiêu động ở giữa, có nhỏ vụn kiếm khí tràn ngập vỡ nát. Bí tàng cảnh, hay là hai cái? Xong đời, tại sao có thể có hai cái bí tàng cảnh đồng thời xuất hiện ở đây? Thiên thủ nô công phía sau lưng cưỡi Quỷ Linh Cung đệ tử sắc mặt hoảng sợ, một bộ đại họa lâm đầu sụp đổ biểu lộ. Mặc dù Tô Kiệt cũng là bí tàng cảnh, nhưng là hai đánh một, tại những này vận linh cảnh đệ tử xem ra, Tô Kiệt thế yếu cực lớn. Thi thủ nhân đồ Tô Kiệt, nguyên lai là ngươi, thế mà tấn thăng bí tàng cảnh. Người thấp nhỏ bí tàng cảnh trưởng lão gọi Trương Hâm, chính là Tử Hà phái trưởng lão. Hắn khi nhìn đến Tô Kiệt khuôn mặt sau, lập tức nhận ra Tô Kiệt thân phận. À, hôm nay chúng ta vận khí đúng là tốt, nguyên lai là tiểu ma tệ tử này, vừa vặn cho Trang Lương Nho trưởng lão một cái công đạo. Lương đeo trường kiếm màu xanh lam bí tàng cảnh trưởng lão thoải mái cười to, hắn gọi Biên Nhạn Nam, quan triều các trưởng lão. Muốn nói quan triều các cùng Tô Kiệt cũng coi như cựu nhân cũ, lúc trước Tô Kiệt đánh chết Ngọc Dương chân thể Đỗ Thiệu Dương, chính là quan triều các thái thượng trưởng lão Trang Lương Nho môn sinh đắc ý vì thế, vị này đạo đại cảnh thái thượng trưởng lão còn chuyên môn hạ đạt đối với Tô Kiệt 10 vạn linh thạch truy nã. Tại Biên Nhạn Nam xem ra, nếu là có thể giải quyết Tô Kiệt, lấy được linh thạch ban thưởng chỉ là bình thường, thế nhưng là có thể bởi vậy giao cho Trang Lương Nho này đạo đại cảnh thái thượng trưởng lão, vậy coi như rất có giá trị. Thế mà trực tiếp đụng phải hai cái trưởng lão. Tô Kiệt hơi nhếch khóe môi lên, mắt nhìn mặt đất bị kinh động doanh địa, bên trong chạy ra mấy trăm cái chính đạo đệ tử. Bất quá không cách nào phi hành bọn hắn, hiển nhiên giúp không được gì, tham dự không được bí tàng cảnh ở giữa chiến đấu. Tô Kiệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi sát hại tông môn ta nhiều như vậy đệ tử, cầm ngươi đầu người trên cổ để tế điện đi. Biên Nhạn Nam môi nói một chữ, sau lưng của hắn phi kiếm màu xanh lam liền sẽ rút ra một tấc. Thiên Hải Cương kiếm, đi. Làm phi kiếm hoàn toàn rời lưng, Biên Nhạn Nam cũng chỉ vung lên, thân kiếm nở rộ lóa mắt màu xanh thẳm trạch, hư không truyền ra thủy triều phun trào tiếng vang, kiếm thế đè ép không khí, máy linh lực, quyền tịch phong vân mà tới. Cái này đúng là một thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Vừa mới tấn thăng trưởng lão bình thường mua không nổi thượng phẩm pháp khí, Biên Nhạn Nam tối thiểu không thuộc về cấp bậc này. Mời bảo bối xoay người. Tô Kiệt vỗ bên hông dưỡng kiếm hồ lô, một đạo hào quang màu trắng chui ra miệng hồ lô. Bạch cốt thiên sát kiếm xuyên vân phá không, cùng thiên hải cương kiếm đối chọi gay gắt, va chạm nhau cuốn dao ở giữa, kiếm minh rung động âm bạo chuyển khắp bốn phương tám hướng, đầy trời đều là một làm trắng nhận hai đạo quang ảnh tại giao thoa. Những cái kia bẩn linh cảnh đệ tử căn bản thấy không rõ phi kiếm động tác, chỉ có thể nghe được tiếng nổ trận trận, sóng xung kích nhấc lên cấp 12 của phòng, xé rách băng tán kiếm khí để bọn hắn gương mặt đau nhức. Ân, thượng phẩm pháp khí. Biên Nhạn Nam hơi sững sờ, Bạch Cốt Thiên Sát kiếm xuất hiện để hắn 10 phần ngoài ý muốn, sau đó con mắt càng là phát sáng lên. Nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể đủ nhiều thu hoạch được một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm chiến lợi phẩm. Biên Nhạn Nam nụ cười trên mặt càng tăng lên, bởi vì phi kiếm là công phạt đệ nhất pháp khí, thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, giá cả ít nhất cũng phải 10 vạn linh thạch, tăng thêm Tô Kiệt đầu người giá trị, tại Biên Nhạn Nam xem ra, chính mình hôm nay muốn một đợt phát nhanh. Trương Hâm dục dịch, hắn cũng muốn kiếm một chén canh, phải biết, hắn hiện tại còn một kiện thượng phẩm pháp khí cũng không có chứ, bởi vì hắn chỉ có bí tàng cảnh một tầng tu vi, nội tình kém một chút. Trương trưởng lão một bên quan chiến lược trận liền có thể, ma thể tử này cùng ta quan triều các có thâm cừu đại hận, nên để ta giải quyết. Nhưng mà Biên Nhạn Nam tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, lập tức lên tiếng cự tuyệt Trương Hâm hỗ trợ. Trương Hâm sắc mặt tối sầm, Biên Nhạn Nam đây rõ ràng là muốn nuốt riêng, cũng may sau khi chiến đấu danh chính ngôn thuận cầm tới Tô Kiệt lớn nhất chiến lợi phẩm. Người này có thể xông ra danh tiếng vang dội, Biên trưởng lão cũng đừng chủ quan. Trương Hâm cường chịu đựng nộ khí, quan triều các dù sao cũng là Thành Châu đệ nhất môn phái, Biên Nhạn Nam tu vi cũng cao hơn hắn một đầu, hắn không dám trên mặt nổi triển lộ bất mãn của mình, ám xoa xoa nhắc nhở, muốn nhúng tay chiến cuộc. Trương trưởng lão, chỉ là một cái vừa mới tấn thăng ma tu, ta nếu là còn không đối phó được, vậy liền sống uổng phí nhiều năm như vậy đâu. Biên Nhạn Nam tự tin cười một tiếng, nhìn xem Tô Kiệt ánh mắt, hoàn toàn là nhìn dê béo ánh mắt. Tại Biên Nhạn Nam xem ra, chính mình bí tàng cảnh tầng 2 tu vi ăn chắc Tô Kiệt, đối phương chỉ sợ vừa mới tấn thăng, ngay cả bí tàng cảnh một tầng còn không có đạt tới, chỉ là chỉ có bí tàng cảnh cảnh giới, ngay cả một chỗ thể nội thần đều còn không có luyện ra. Chỉ cần mình động tác nhanh lên, là có thể đem Tô Kiệt nắm, đến lúc đó giao cho Trang Lương Nho lấy thưởng, hoàn toàn không muốn cho Trương Hâm chia lại chỗ tốt. Các ngươi có chút quá mức a. Tô Kiệt phân tâm điều khiển Bạch Cốt Thiên Sát kiếm, nghe được Biên Nhạn Nam cùng Trương Hâm đối thoại, xem ra chính mình bí tàng cảnh sau không có ở bên ngoài đi lại qua, giết Châu Mẫn Tôn cũng là không người biết được, không ai biết hắn chân thực sức chiến đấu. Bất quá dạng này vừa vặn, vậy cũng không cần lo lắng hai người đi đầu chạy trốn, dạng này truy đuổi còn có chút tốn sức. Hừ, Ma Tu, ngoan ngoãn đền tội đi, Thương Hải Phúc Thiên. Biên Nhạn Nam bấm pháp quyết, quan triều các thương lãng pháp chân kinh vận chuyển, gia trì ở trên thân Thiên Hải Cương Kiếm. Thanh này Thiên Hải Cương Kiếm chính là chuyên môn luyện chế, chính là vì cùng thương lãng pháp chỗ phối hợp, có thể làm cho phi kiếm uy lực nâng cao một bước. Bầu trời tầng mây tựa như hóa thành xanh thẳm biển cả, tầng tầng mây mù sóng nước lấp loáng, Thiên Hải Cương Kiếm không trong mây trong sương mù. Sau một khắc, ngàn vạn phi kiếm từ tầng biển mây chui bên dưới, tạo thành một đầu ánh kiếm màu xanh lam thương long, dương nhanh múa bước, hư không gào thét, xé rách tầng mây thẳng đến Tô Kiệt mà đến. Tiểu Thiên, Tô Kiệt sắc mặt lạnh lùng, trong miệng một tiếng la lên. Đang phi kiếm đấu pháp phương diện, Tô Kiệt hay là kém mấy phần, Ủy Lĩnh Cung không lấy phi kiếm làm chủ, trung phẩm dưỡng kiếm hồ lô đối với Bạch Cốt Thiên Sát kiếm gia chỉ có hạn. Trừ phi Tô Kiệt nguyện ý vận dụng nguyên thần của mình, phụ thần tại Bạch Cốt Thiên Sát trên thân kiếm, lấy thần ngự kiếm, cái kia ngược lại là có thể áp chế đối diện. Nhưng là còn có một cái Trương Hâm tại hiện trường, Tô Kiệt cũng không dám nguyên thần xuất hiếu, giữ lại không nhúc nhích nhục thân thể sát tại nguyên chỗ. Như thế cho dù có giá y quỷ cùng thiên thủ nô công bảo hộ, vạn nhất người khác có át chủ bài gì, Tô Kiệt đều không làm được ứng đối, nhục thân liền thành địa sống. Tô Kiệt làm ra càng cẩn thận lựa chọn, không cần thiết cùng đối phương ở trên phi kiếm phân cao thấp. Chính mình thế nhưng là chơi côn trùng cổ sư, côn trùng mới là nghề chính của chính mình. Nghe được Tô Kiệt gọi đến, thiên thủ nô công sáu đôi cánh chim chấn động, tại vô số quỷ lĩnh cung đệ tử trong tiếng kinh hô, trực tiếp một cái xoay chuyển, bỏ xuống trên lưng đông đảo quỷ lĩnh cung đệ tử, hướng phía kiếm quang thương long lên tiếp. Cứu mạng! A a a! Muốn cái chết! Những này quỷ lĩnh cung đệ tử vong hồn đại mạo, nhìn xem cấp tốc tới gần mặt đất, cho là mình muốn bị tươi sống ngã chết, trở thành bí tàng cảnh giao phong vô tội vật hy sinh. Thế nhưng tại lúc này, Tô Kiệt bên hông ngự trùng trong túi, hơn 1 triệu con nhân diện nga bay ra. Nhân diện nga chặt chẽ dán vào, tổ hợp thành thật dày trùng thảm, bao vây lấy những quỷ kia lĩnh cung đệ tử, rơi vào trên mặt đất. Những này rơi xuống đất quỷ lĩnh cung đệ tử còn không có chậm lại một hơi, liền cùng phía trước đinh thập nhị doanh địa chính đạo đệ tử bốn mắt nhìn nhau. Song phương đánh cái đối mặt, bầu không khí lung tung mấy giây, cơ hồ là tự phát, liền riêng phần mình cầm vũ khí hướng đối phương trùng sát mà đi. Mà Tô Kiệt hơn 100 vạn nhân diện nga đồng dạng hóa thành quần quần trùng vân, lựa chọn chính diện trùng kích, điên cuồng cắn xé thôn vẹ mỗi một cái chính đạo đệ tử. Nhân diện nga loại này bình thường nhất không ra gì cổ trùng, tại về số lượng đến sau, lượng biến tạo thành chất biến. Nhất là đệ tử bình thường phần lớn khuyết thiếu quần sát thủ đoạn, nhân diện nga hoàn toàn không quan tâm, cho dù tự thân bị giết chết một chút, thế nhưng là dựa vào kinh khủng số lượng, chính đạo đệ tử phản kháng tung tóe không dậy nổi quá nhiều bọt nước, chớp mắt liền bị bảy trùng bao phủ. Mà cuốn vào trong bảy trùng, những này chính đạo đệ tử không một không tại tiêu thảm, nhưng để cho âm thanh sẽ chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy giây, đằng sau liền không tiếng thở nữa, bởi vì nhân thể đã bị nhân diện nga gặm ăn hải cốt không còn. Rất nhiều chính đạo đệ tử chỉ có thể dùng phòng hộ pháp cháo đau khổ chèo chống, thế nhưng sẽ bị nhân diện nga ăn mòn dịch axit phá hư, chớ nói chi là nhân diện nga bên trong còn có số lượng không ít hạ phẩm nhân diện nga cùng trung phẩm nhân diện nga tồn tại. Những này Tô Kiệt tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hạ phẩm nhân diện nga cùng trung phẩm nhân diện nga, tựa như là bảy trùng bên trong tướng quân, đặc biệt nhắm vào những cái kia khó gặm xương cứng. Giống như là những cái kia trong chính đạo đệ tử nội môn, những này hạ phẩm cùng trung phẩm cổ trùng sẽ ưa lên, phối hợp rộng lượng nhân diện nga cùng một chỗ đem địch nhân xé nát. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm quỷ lĩnh cung đệ tử, phát hiện chính mình thành đánh xì dầu, toàn bộ trận chiến dưới mặt đất trận hoàn toàn bị nhân diện nga chủ đạo. Trung vân chỗ qua, mặt đất có thể nói là không có một mảng cỏ, bọn hắn đều không có bao nhiêu cơ hội hạ thủ. Hỗn đàn, dám lấy lớn hiếp nhỏ, lấy bí tàng cảnh thân phận tàn sát đệ tử. Thấy vậy một màn Trương Hâm giận tím mặt, nhìn thấy phía bên mình đệ tử bị đại lượng sát thương, cũng không ngồi yên nữa, dự định lấy lại nhan sắc, đối với Quỷ Lĩnh cung bên này đệ tử thống hạ sát thủ. Lấy hắn bí tàng cảnh tu vi, giết lên đệ tử bình thường đến liền cùng giết gà giống như. Trương trưởng lão, mau tới giúp ta, kẻ này rất là khó chơi. Nhưng mà, ngay tại Trương Hâm chuẩn bị lấy lại nhan sắc thời điểm, đột nhiên nghe được Biên Nhạn Nam lo lắng cầu viện âm thanh. Trương Hâm sắc mặt ngạc nhiên, lại nhìn thấy mới vừa rồi còn điều khiển Thiên Hải Cương kiếm tạo thành kiếm quang thương long, lúc này chính rơi vào tuyệt đối hạ phong. Kiếm quang thương long đang cùng Thiên Thủ Nô Công trong đối kháng, Thiên Thủ Nô Công thân thể cứng rắn không gì sánh được, liền xem như kiếm quang thương long va chạm bên trên, cũng chỉ có thể làm ra mấy chục centimet vết thương. Dạng này vết thương đặt ở người bình thường trên thân đủ để chí mạng, thế nhưng là đổi thành thân dài 120m Thiên Thủ Nô Công, đối với nó tới nói ngay cả bị thương ngoài da cũng không tính, thụ thương tốc độ còn không có Thiên Thủ Nô Công tự là nhanh. Mà Thiên Thủ Nô Công thụ thương sau, càng là triệt để chọc giận cái này trung phẩm lục luyện cổ trùng. Nó tái nhận thi thủ từng đầu chọc ra, gắt gao bắt lấy kiếm quang giản mua từng đạo kiếm quang, thi thủ mặc dù không ngừng bị xé nứt, nhưng là thi thủ bản thân phân liệt tốc độ càng nhanh. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, kiếm quang thương long đã hoàn toàn bị thi thủ bao khỏa, thi thủ không ngừng nội áp suy sụp hấp dẫn, sinh sinh hủy diệt kiếm quang thương long, lộ ra Thiên Hải Cương kiếm chân thân. Biên Nhạn Nam vừa muốn thu hồi thanh phi kiếm này, Thiên Thủ Nô Công đã mở ra miệng to như chậu máu, hai đôi dao cạo giống như ngạc nha gắt gao cắn Thiên Hải Cương kiếm, tùy ý Biên Nhạn Nam như thế nào điều khiển, đều không thể tránh thoát Thiên Thủ Nô Công miệng to như chậu máu. Ngược lại là thanh này thượng phẩm phi kiếm phát ra băng liệt răng rắc tiếng tạch tạch, trên thân kiếm xuất hiện tinh mịn vết rạn, lại để cho bị Thiên Thủ Nô Công cắn nát. Biên Nhạn Nam bên này gấp đến độ trắng bệnh cả mặt, liên tiếp ném ra vài kiện pháp khí cùng phụ lục, hắn ném ra pháp khí cùng phụ lục phẩm cấp không đủ, Thiên Thủ Nô Công nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, trực tiếp đem nó không nhìn, dù sao cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Ở trong tình hình này, Biên Nhạn Nam chỉ có thể một bên thi triển thuật pháp, một bên hướng Trương Hâm cầu viện, mới vừa nói cái gì mình có thể trấn áp Tô Kiệt, bây giờ đều thành trò cười giống như. Biên trưởng lão, ngươi không phải nói chính mình có thể làm thôi, làm sao còn cần hướng ta cầu viện? Trương Hâm nguyên bản mang theo vài phần đùa cợt ngữ khí, thế nhưng là thực tế xem xét hiện trạng, hắn lập tức cảm thấy khó có thể tin. Biên Nhạn Nam thế nhưng là bí tàng cảnh tầng 2 tu vi, Tô Kiệt coi như tấn thăng bí tàng cảnh, cái này cũng mới bao lâu thời gian, làm sao có thể đấu qua được Biên Nhạn Nam? Có thể chuyện như vậy liền thật sự phát sinh, Trương Hâm không thể không tin, trong lòng không hiểu sinh ra một tia lo âu. Bởi vì hắn thực lực chỉ có bí tàng cảnh một tầng, so Biên Nhạn Nam còn muốn yếu, nếu là không có thể áp chế tên tiểu ma đầu này, hậu quả kia khá lắm phách lối ma đầu, hắn ta lôi pháp vênh đỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hâm không dám thất lễ, cũng mất chế rêu Biên Nhạn Nam tâm tư, hắn điều động Tử Hà phái căn bản tâm pháp, Vạn Tượng Thiên Uy chân pháp, Tá Thiên Uy để bản thân sử dụng. Trên bầu trời mây đen bao phủ trấn áp xuống, lôi đỉnh cuộn cuộn, xé rách thành thiểm điện quang hà, trùng trùng điệp điệp hướng Tô Kiệt anh kích tới. Tô Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút thiểm điện Trường Hà, cười lạnh, múa rượu trước cửa lỗ ban. Ầm ầm. Tô Kiệt quanh thân lôi đình ngàn vạn nở rộ, như là một đóa nở rộ lôi đình hoa sen, cực hạn mỹ lệ bên trong tràn đầy khí tức hủy diệt, nhẹ nhõm chôn vùi những cái kia bao trùm tới thiểm điện Trường Hà, cũng đi ngược dòng nước, trực tiếp trái lại đánh vào Trương Hâm trên thân. Trương Hâm muốn né tránh, thế nhưng là chỗ nào còn kịp, trong cơ thể hắn khí huyết linh lực còn không có bình phục, đơn giản tới nói, hắn còn không có từ đại chiêu CD bên trong cứng ngắc bên trong khôi phục lại, tốc độ phản ứng đều chậm không chỉ bố. Đấu chương xong, chương 389. Đại hoạch toàn thắng chương 389, đại hoạch toàn thắng Tô Kiệt Tử Tiêu Thiên Lôi tốc độ nhanh bực nào, Trương Hâm còn không có chạy ra 10 mét, liền bị Tử Tiêu Thiên Lôi liên tiếp quanh chúng, hộ thân linh phù lấp lóe mấy lần, sau đó như là bọt biển giống như tiêu tán. Những cái kia hộ thân phù lục căn bản không phòng được Tử Tiêu Thiên Lôi, lan ra tại dòng điện bên dưới thành than. Thân thể khẽ động, liền lộ ra phía dưới 5 điểm quen huyết nụ, một chút bộ vị bạch cốt âm u cũng có thể gặp. Bí tàng cảnh nhị nhị tầng. Trương Hâm miệng há lớn, trong miệng hẹ ra máu tươi, ngón tay hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Tô Kiệt. Lại là Tô Kiệt Tử Tiêu Thiên Lôi, còn kèm theo lưu tâm bẩn thể nội thần thiêu đốt cùng phổi thể nội thần phá giáp cả tính, có thể có lưỡng trọng kèm theo tổn thương, đây rõ ràng chính là bí tàng cảnh tầng 2 cảnh giới. Trương Hâm bị Tử Tiêu Thiên Lôi trúng mục tiêu, tương đương với thừa nhận tam trọng tổn thương, thân thể vượt qua một nửa vết đục tổ chức hoại tử, nói xong một câu sau, như là một cái gãy cánh đại điểu, ngay cả phi hành đều duy trì không nổi, lung la lung lay ngã tại mặt đất trên một tòa núi cao. Không tốt. Biên Nhạn Nam đại giống một tiếng, phát hiện phi tốc tập sát mà đến Bạch Cốt Thiên Sắt kiếm. Bạch cốt này thiên sắt kiếm chạy Trương Hâm cái cổ, lấy hiện tại Trương Hâm trạng thái, căn bản vô lực né tránh phòng ngự, một kiếm liền có thể chặt đứt cổ của hắn, cắt lấy đầu của hắn. Biên Nhạn Nam không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình trợ lực bị giết, hai tay của hắn trước chống đỡ, sóng nước hóa thành thủy triều, như là một mặt mượt mà mặt hồ, đem Trương Hâm chìm vào trong đó. Bạch cốt thiên sắt kiếm đụng vào sóng nước trên mặt hồ, rõ ràng thân kiếm nhìn chém qua Trương Hâm cổ, thế nhưng là Tô Kiệt lông mày lại nhíu lại. Bởi vì Bạch cốt thiên sắt kiếm không có chặt đứt vật thật xúc cảm, Trương Hâm cũng bình yên vô sự, đầu vẫn như cũ hảo hảo ở tại trên cổ. Vô dụng, đây là ta phái tuyệt học một trong, Kính Hoa Thủy Nguyệt, ngươi thương không đến chúng ta, hiện tại thối lui, chúng ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Biên Nhạn Nam chính mình cũng đặt mình vào tại trong hồ nước, hắn đã cảm nhận được Tô Kiệt đáng sợ. Liên Tô Kiệt cái này thành thạo điêu luyện trạng thái, Biên Nhạn Nam trong lòng không gì sánh được rụt rè, sớm đã không có lúc trước ăn chắc Tô Kiệt tự tin, hiện tại chỉ muốn thoát đi Tô Kiệt bên người. Chết sạch thôi. Bạch cốt thiên sát kiếm lại là mấy lần xuyên thẳng qua chém bay, Tô Kiệt hiểu rõ ra. Cái này giống như là từ mặt nước cắm cá, ngươi nhìn như nhắm chuẩn cá, bởi vì tia sáng vào nước chết sạch, thực tế sẽ chỉ cắm không. Có chút thủ đoạn, nhưng không nhiều. Tô Kiệt nhíu mày, quan triều các không hổ là Thanh Châu đệ nhất môn phái, nhưng cái này muốn ngăn cản hắn giết người, vậy còn xa xa làm không được. Không có sử dụng chính mình mấy món át chủ bài, Tô Kiệt lồng ngực đột nhiên sụp đổ xuống, cơ hồ trước ngực dán vào trên lưng, trước ngực bên trong không khí bị đè ép bài xuất. Tô Kiệt miệng há mở, cuồng hít một hơi, phía trước cuồng phong quét sạch thành một đạo hình phễu vòi rồng, lấy Tô Kiệt miệng làm trung tâm, tựa như là thôn thiên thực địa lại yêu, lục sắc vòi rồng thôn tính hết thảy. Hấp lực khủng bố truyền ra, phía trước vài trăm mét cây cối, bùn đất, nham thạch không ngừng tước đoạt mặt đất, vừa tiến vào vòi rồng liền sẽ bị xoắn nát, sau đó bị linh quang chôn vùi thành tro. Đây chính là lục ma vũ vực vận dụng. Cái kia che chắn thủy quang hồ nước cũng bị hút hướng vòi rồng, liên đối Trương Hâm cùng Biên Nhạn Nam cũng bị đồng bộ hút đến. Đây cũng không phải là phi kiếm cắm cá, cá trốn ở hồ nước dưới nước không phải đến, Tô Kiệt liền muốn đem toàn bộ hồ nước đều cho rút khô. Nói đùa cái gì, như vậy rộng lượng linh lực. Biên Nhạn Nam sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, liều mạng muốn duy trì hồ nước, thế nhưng là căn bản ngăn không được, song phương linh lực không phải một cấp độ. Bởi vì tử tiêu lôi thể nguyên nhân, Tô Kiệt linh lực viễn siêu đồng cấp cảnh giới tu sĩ, nhờ vào đó bá đạo thổ tính, dùng đường đường chính chính linh lực nghiền ép Biên Nhạn Nam. Mặc cho ngươi tinh diệu nữa thuật pháp, ta tự dốc hết lực phá đi. Tô Kiệt phương pháp đơn giản thô bạo, vừa thiết thực hữu hiệu. Biên Nhạn Nam dùng hết toàn lực, liền ngay cả trọng thương Trương Hâm tại sinh tử tuyệt cảnh bên dưới, đều cắn đầu lưỡi, cường tự chấn tắc tinh thần, dùng linh lực muốn ngăn cản Tô Kiệt thổ tính. Song phương tựa như là kéo co, một phương muốn kính hút, một phương muốn bài xích, so chính là của người đó linh lực nhiều, dựa vào là tuyệt đối ngạnh thực lực. Có thể Tô Kiệt rõ ràng thực lực càng mạnh, Biên Nhạn Nam cùng Trương Hâm hai người hợp lực cũng không sánh bằng Tô Kiệt. Hai người cũng biết dạng này thất bại, Trương Hâm một mặt đau lòng cắn răng, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện phù lục, rõ ràng là một kiện thượng phẩm phù lục. Nghịch đạo phù, phá đi. Trương Hâm xé rách tấm này thượng phẩm nghịch đạo phù, đây là Trương Hâm át chủ bài cuối cùng, một lần cơ duyên xảo hợp lấy được đặc thù phù lục. Nên phù lục sử dụng đằng sau, có thể đem địch nhân công kích hiệu quả nghịch phản, chỉ thích hợp tại một chút đặc thù chiến đấu trong hoàn cảnh. Dưới mắt chính là thích hợp sử dụng thời cơ, không cần tiếp tục hắn liền không có mệnh dùng. Theo nghịch đạo phù bị xé nứt, tựa hồ có cái gì quy tắc bị liên đảo. Tô Kiệt thôn tính lục sắc phong bạo, từ hấp lực biến thành sức đẩy, thu ảnh hưởng này, Trương Hâm cùng Biên Nhạn Nam hai người cũng bị cấp tốc thổi bay, rời xa Tô Kiệt bên người. Nhân cơ hội này, mau trốn. Đưa lưng về phía Tô Kiệt, Trương Hâm cắn răng, trên thân cháy đen da thịt đều xoát xoát rơi xuống, đau hắn mặt đều bầm méo, cũng không dám dừng lại chữa thương, chỉ là nuốt mấy quả đan dược, muốn nhân cơ hội này thoát đi Tô Kiệt tên ma đầu này bên người. Muốn chạy trốn. Tô Kiệt thấy thế, miệng thở ra một hơi, một đoàn sương mù màu đen tràn ngập ra, vừa vận thuận thổi đi vòi rồng cuồng phong, cấp tốc quyết tán đến bên cạnh hai người. "Tốt, chúng ta trốn." Biên Nhạn Nam nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một cỗ tử vong tim đập nhanh cảm giác quét sạch toàn thân, hắn tuân theo bản năng cấp tốc tránh ra. Thế nhưng là bị thương thật nặng Trương Hâm liền không làm được, một đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt bao trùm mạng lớn địa vực. Đoàn hắc vụ này mang theo cực hạn tử vong nguyên rủa, lướt qua đại địa đằng sau, phàm là tiếp xúc bất cứ sự vật gì đều tại gia tốc già yếu, mục nát, tiêu tán, sụp đổ. Cây cối biến thành mục nát cây khô, đại địa biến thành màu trắng xám tử địa, phía trên có cây thảm thực vật nhao nhao tàn lụi, không có một chút sinh cơ cùng sức sống, tựa như là bức xạ hạt nhân sau thổ địa. Mà bị hắc vụ bao trùm Trương Hâm ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thân thể huyết nhục tựa như là mùa xuân hóa tuyết, cấp tốc già yếu hủ hóa. Hắn gương mặt kia cũng biến thành tuổi già sức yếu, răng, móng tay, tóc toàn bộ chốc già, cả người đều tại già yếu tàn lụi, sinh mệnh lực không ngừng tiêu tán, toàn thân phát ra khí tức mục nát, không còn có bí tàng cảnh thần uy hiển hách. Đây chính là có thể làm cho vạn vật già yếu tàn lụi mượn rùa, Tử Suy Chú Vân. Tô Kiệt tá lực đả lực, trái lại lợi dụng nghịch đạo phủ, để Tử Suy Chú Vân gia tốc bao trùm đi qua. Trương Hâm cho dù là bí tàng cảnh tu vi, bị Tử Suy Chú Vân cuốn lên, nguyên rủa chớp mắt quyết tán toàn thân, liền ngay cả thần hồn cũng bị nguyên rủa ảnh hưởng, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Biên Nhạn Nam nhìn trận tròn mắt, hắn nhìn xem ra sân tức bị vùi dập giữa chợ Trương Hâm, bờ môi run run mấy lần, không biết có phải hay không là muốn lên án chính mình đồng đội heo. Mắt nhìn còn bị Thiên Thủ Nô Công cắn Thiên Hải Cương Kiếm, Biên Nhạn Nam cắn răng một cái, quay người ra tốc chạy trốn. Thế mà ngay cả mình thượng phẩm phi kiếm cùng Trương Hâm, cùng phía dưới mấy trăm tên chính đạo đệ tử đều bỏ đi không thèm để ý, vì mạng sống muốn từ bỏ mặt khác tất cả. Chậc chậc, đây chính là các ngươi tình nghĩa thôi. Tô Kiệt chậc chậc hai tiếng, Trương Hâm lóe lên từ ánh mắt tuyệt vọng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên rủa đã tràn ngập quanh thân. Cả người hắn sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, vẫn lạc tại Tô Kiệt trong tay. "Đừng nóng lòng, ta sẽ để cho hắn đến buổi ngươi, một người đi hoàng tuyển tóm lại có chút tình mình, ta người này thiện tâm, không thể gặp loại này nhân gian thảm kịch." Tô Kiệt tay trái bắt lấy Trương Hâm thần hồn, tay phải sát qua cái trán, trong thức hải nguyên thần nở rộ vạn hà kim uy. "Thiên nhãn, Thiên đạo, Thiên uy." Tại Tô Kiệt mi tâm, một đạo vết máu vỡ ra, tựa như mở ra một cái mắt rộng. Đây là nguyên thần chân chính uy năng, mượn nguyên thần cấu kết thiên đạo, tại đại đạo trên cấp độ, Tô Kiệt nguyên thần bất quá là phù du vi sinh vật bình thường, nhưng dù vậy, đối với phổ thông thần hồn, đó cũng là sinh mệnh cấp độ căn bản khác biệt, hàng duy nghiền ép giống như. Đã từng Tô Kiệt vừa mới thành tựu nguyên thần lúc, thời điểm đó Tô Kiệt vẫn chỉ là ẩn linh cảnh, liền đã thiên đạo chi uy nghịch phạt bí tàng cảnh trưởng lão. Huống chi là hiện tại, Tô Kiệt tấn thăng bí tàng cảnh, nguyên thần lại trải qua hơn vòng trưởng thành, uy năng càng là gấp bội tăng lên. Mở ra mắt dọc kết nối thiên đạo, mở ra đại đạo trường hà một vết nứt, để đại đạo cái này cùng thế giới hiện thực hai không tương giao song song dòng sông, lực lượng thẩm thấu tiến thế giới hiện thực. Bá, một đạo u quang từ mắt dọc phiêu tán đi ra, trong hư không linh khí bạo động, hóa thành như gió bão quay trùng quanh Tô Kiệt làm trung tâm. Giờ khắc này, bằng vào đại đạo uy năng, Tô Kiệt phảng phất trở thành vùng thiên địa này duy nhất trưởng khống giả. Cho dù Tô Kiệt nguyên thần chỉ có thể tiếp nhận mười mấy giây đại đạo uy áp, nhưng cái này đã đầy đủ Tô Kiệt trấn sát địch nhân rồi. tử quang xạ tuyến. Tô Kiệt hai mắt tử quang nở rộ, hai đạo tử quang xạ tuyến từ con người bắn ra. Bốn phương tám hướng linh khí giống như là bị nam châm hấp thụ vụn sắt, tự động dán vào dung hợp tử quang xạ tuyến bên trong. Từ Tô Kiệt hai mắt chui ra tử quang xạ tuyến bắt đầu chỉ có lớn chừng chiếc đũa, thế nhưng là trong nháy mắt, liền lấy bội số bành trướng, hóa thành 10 mét phẩm chất khủng bố xạ tuyến, đem biên nhạn nam thân thể bao trùm. Nguyên thần, ngươi làm mầm tiên biên nhạn nam con ngươi kịch liệt co bảo, tại bí tàng cảnh bên trong, có được nguyên thần đều là cường giả. Tô Kiệt rõ ràng trước đây không lâu hay là ẩn linh cảnh, coi như tấn thăng bí tàng cảnh cũng mới bao lâu, cái này nguyên thần khủng bố như thế, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể trưởng thành. Vậy chỉ có một loại khả năng, Tô Kiệt tại ẩn linh cảnh liền nuôi thành nguyên thần, đây là mầm tiên phù hợp. Nếu là hắn sớm biết Tô Kiệt là mầm tiên, có nguyên thần tồn tại, hắn nhìn thấy Tô Kiệt lần đầu tiên liền chạy đến xa xa. Nhưng bây giờ hắn hối hận đã quá muộn, tại tử quang xạ tuyến bao trùm bên dưới, hắn ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn nổ nát vụn, chỉ còn lại có một đoàn mông lung trùm sáng chạy ra, đó là biên nhạn nam thần hồn. Tô Kiệt tay phải duỗi ra, đem biên nhạn nam thần hồn nắm trong tay. Lúc này Tô Kiệt tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy Trương Hâm cùng biên nhạn nam thần hồn, hai cái bí tàng cảnh hạ trạng, rơi vào phía dưới ngay tại giao phong chính đạo cùng ma đạo đệ tử trong mắt, mang tới trùng kích là không gì sánh được to lớn. Những cái kia chính đạo đệ tử từng cái si khí sập bàn, vốn là bị nhân diện Nga giết thất linh bắt lạc bộ đội, duy nhất động lực kiên trì chính là dựa vào hai cái trưởng lão đánh bại Tô Kiệt, hồi biên tới cứu vớt bọn họ, nghịch chuyển chiến cuộc. Kết quả ai nghĩ đến, chính mình ký thác kỳ vọng hai vị trưởng lão trước một bước bị xử lý, hai đánh một bị phản sát, hay là một cái vừa tấn thăng trưởng lão. Những này chính đạo đệ tử cũng hoài nghi trưởng lão nhà mình đến cùng có thể hay không tở mở chiến đấu, sao có thể như thế nước. Những đệ tử này nhãn lực, tự nhiên là nhìn không ra nguyên thần huyền bí. Tới tương phản, Quỷ Linh cung các đệ tử sĩ khí tăng vọt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem Tô Kiệt, tại Tô Kiệt dũng mãnh phi thường chiến tích ra chỉ bên dưới, giống như cảm động lây giống như truy sát lên những cái kia sập bản chính đạo đệ tử, đối với bọn hắn thống hạ sát thủ. Tô Kiệt không để ý đến mặt đất chiến đấu, từ trong ngực lấy ra vạn hồn tiên, một bên hút vào bởi vì chiến đấu sinh ra hồn phách, một bên cầm trong tay Trương Hâm cùng biên nhạn nam thần hồn đầu nhập đi vào. Trương Hâm thần hồn bị tử suy chú vẫn ảnh hưởng, nội bộ thần trí đã tiêu tán. Nhưng là biên nhạn nam thần hồn còn sót lại một tia ý thức, nhìn thấy Tô Kiệt trong tay vạn hồn tiên sau, phát ra thê lương chửi mắng. Ngay cả người chết linh hồn đều muốn đùa bỡn, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Tô Kiệt cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem hai người linh hồn đầu nhập vạn hồn tiên bên trong. Ngươi muốn làm quỷ còn không dễ dàng, ta hiện tại chẳng phải thành toàn ngươi thôi, âm hồn cũng là quỷ thôi. Ngươi còn xem thường âm hồn không thành. Tô Kiệt tiếng nói rơi xuống, thu nạp hai cái vật đại bổ sau, vạn hồn phiên liệp liệp rung động. Trên lá cờ Quỷ Sơn chi điện, một tòa u minh trong đại điện, lúc này lại nhiều 7, 8 tôn quỷ tướng, mà lại so nguyên bản quỷ tướng nhìn càng thêm bưu hãn. Điều này cũng làm cho vạn hồn phiên bên trong quỷ tướng số lượng đạt đến kinh người 20 số lượng. Tô Kiệt có thể cảm nhận được vạn hồn phiên biến hóa tăng lên, trong lòng hết sức hài lòng đem nó thu hồi, nhìn về hướng Thiên Thủ Nô Công. Thứ tư, Thiên Thủ Nô Công trong miệng ngậm thanh kia Thiên Hải Cương kiếm, thanh này thượng phẩm phi kiếm tại trong lúc giao thủ vừa rồi, bị Thiên Thủ Nô Công cắn ra lít nha lít nhít với dạng. Nếu như không phải chiến đấu sớm kết thúc, thanh phi kiếm này tuyệt đối sẽ bị Thiên Thủ Nô Công cắn đứt vỡ nát. Tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể lấy ra nấu lại rút ra vật liệu. Tô Kiệt nhìn thấy thanh này thượng phẩm phi kiếm trạng thái, có chút tiếc nuối lắc đầu. 10 vạn linh thạch cứ như vậy không có, nói không đau lòng là giả. Bất quá Tô Kiệt đau lòng cũng chỉ là kéo dài một hồi, Tô Kiệt trong tay còn có Trương Hâm cùng biên nhạn nam túi chứa vật đâu. Đem hai cái túi chứa vật mở ra từng cái xem xét, bên trong tài nguyên phong phú không gì sánh được, không tính bị cắn hỏng Thiên Hải Cương kiếm, biên nhạn nam trong túi chứa vật các loại pháp khí, linh tài, phù lục, đan dược chờ chút toàn bộ giá trị cộng lại, chừng chừng 20 vạn linh thạch. Mà Trương Hâm chỉ có người trước một nửa tài sản, 10 vạn linh thạch tài phú. Hai thì cộng lại, cho Tô Kiệt một đợt cung cấp 30 vạn linh thạch tích lợi, thỏa thỏa bạo kim tệ. Những này chính đạo lỗ mũi châu chính là so ma đạo có tiền. Tô Kiệt cảm khái một tiếng, hiện tại là chính đạo thiên hạ, tốt linh sơn phúc địa, quý cảnh linh mạch, cơ bản đều là chính đạo tông môn chiếm cứ. Tự nhiên mà vậy, cái này tiền tài cũng so ma đạo rồi giàu nhiều. Lớn như vậy tài phú đủ để đền bù Tô Kiệt tổn thất Thiên Hải Cương kiếm đau lòng, chớ nói chi là còn có thể vơ vét doanh địa. Tô Kiệt hạ xuống mặt đất, đi tới Đinh Thập Nhị trong doanh địa. Mặt đất chiến đấu cũng đã kết thúc, Quỷ Linh cung đệ tử đại hoạch toàn thắng, ngay tại cao hứng bừng bừng quét dọn chiến trường, nhìn thấy Tô Kiệt tới, nhao nhao ném lấy kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Đánh hai hào quang chiến tích, để Tô Kiệt tại những đệ tử này trong mắt phân lượng vô hạn cất cao, đã có loại sùng bái mù quáng quân hướng. Tấu chương xong, chương 390, Ngụy Quý chương 390, Ngụy Quý ân, những này là đi ngang qua một chỗ doanh trướng lúc, Tô Kiệt ngửi được nồng đậm thi số vị. Vén rèm cửa lên đi vào đi, Tô Kiệt liền thấy một màn cổ quái. Trong doanh trướng, nơi này chất đống nước cờ trăm cỗ thi thể, nhiều lấy thanh niên trai tráng nam tính làm chủ, từ quần áo cùng trên tay vết chai đến xem, phần lớn đều là phổ thông bình dân xuất thân, cũng không phải là người tu hành, cũng không phải người trong võ lâm. Tất cả thi thể tư thế có chút kỳ quái, bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì vết thương. Đây là khí tức của đại đạo. Tô Kiệt ngồi xổm xuống kiểm tra những thi thể này, thế mà cảm nhận được một tia khí tức của đại đạo, Tô Kiệt biểu hiện trên mặt lập tức kinh ngạc. Phải biết, đại đạo chỉ có nguyên thần mới có thể sơ bộ tiếp xúc, vừa mới thành tựu nguyên thần người, tại đại đạo trước mặt cũng chỉ có thể chống đỡ cái vài giây đồng hồ, nhìn nhiều một giây đều sẽ bạo tạc. Không có thành tựu nguyên thần phổ thông thần hồn, ngay cả cảm ứng được đại đạo biện pháp đều không có, cùng đừng nói có thể cùng đại đạo dính líu quan hệ. Trước mắt những này chết đi người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng đại đạo có tiếp xúc khả năng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Tô Kiệt cảm thấy 10 phần hoang mang, thông qua thần thức truyền âm, rất nhanh hai cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử đè ép mấy cái tù binh đi tới. Những này chính đạo đệ tử bị đánh gãy tư chi, giống như chó chết bị kéo đến Tô Kiệt trước mặt. Những thi thể này chuyện gì xảy ra, một năm một mười nói tới. Ta nhổ vào, ngươi ma đầu này, có năng lực liền giết ta, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Một cái chính đạo đệ tử nghe được Tô Kiệt tra hỏi, tức giận hướng Tô Kiệt phun ra một búng máu, nửa đường liền bị Tô Kiệt linh lực trấn khai. Mấy cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử trợn mắt nhìn xem có can đảm nhục mạ bọn hắn trưởng lao chính đạo đệ tử, liền muốn đem nó trục chết. Tử vong là chủng giải thoát, chúng ta ma tông bên trong, có là để cho người ta sống không bằng chết hình phạt. Tô Kiệt đối với mấy cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử khoát khoát tay, thản nhiên nói, dẫn bọn hắn xuống dưới hưởng thụ một chút. "La, Tô trưởng lao yên tâm, liền xem như người sắt cũng phải mở cho ta miệng nói chuyện." Mấy cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, kéo lấy những cái kia sắc mặt tái nhợt chính đạo đệ tử đi ra doanh trướng. Không cần một lát, ngoài doanh trướng vang lên trận trận không phải người kêu thảm, đương theo lấy cổ trùng gặm ăn bò sát thanh âm, thét lên người dùng mình. Nửa giờ sau, mấy cái chính đạo đệ tử lần nữa bị kéo vào. Bọn hắn lúc này vết thương chẳng chịt, ánh mắt còn lưu lại nồng đậm sợ hãi. Bây giờ muốn trả lời vấn đề của ta thôi. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tô Kiệt mở miệng lần nữa, mấy cái chính đạo đệ tử toàn thân run rẩy, tranh nhau chen lấn đối với Tô Kiệt giảng thuật đứng lên. Mà Tô Kiệt sau khi nghe xong, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Bách Xuyên Phúc Hải trận, thật sự là đại thủ bút. Nguyên lai là quan triều các tại Quỷ Lĩnh cung đánh lâu không xong, chuẩn bị xuất ra nhà mình đại đạo pháp trận. Loại này đại đạo pháp trận uy năng khủng bố, bởi vì có thể liên lụy đến đại đạo khí tức, dùng đại đạo thiên uy ảnh hưởng thế giới hiện thực. Nhưng làm như vậy cũng có cái tai họa ngầm, đại đạo không phải tốt như vậy lợi dụng, tựa như là tiết lộ thiên cơ, tất có tai họa. Đại đạo pháp trận sẽ để cho người thi pháp nhiễm nhân quả, liền đạo đại cảnh cũng vô pháp tiếp nhận. Vì thế, quan triều các tìm đến đại lượng bình dân, dùng đặc thù pháp môn đem chính mình tiếp nhận nhân quả chuyển di cho bình dân, để bọn hắn thay thế tiếp nhận. Đây cũng là Tô Kiệt tại sao lại tại trên những thi thể này cảm nhận được đại đạo khí tức nguyên nhân. Đến cùng ai là ma a? Những này chính đạo dĩ nhiên như thế không nói võ đức, cầm bình dân đến như thế. Tô Kiệt đầu đen rau muống hai câu, không biết quan triều các chuẩn bị Bách Xuyên Phúc Hải trận thế nào. Đại trận này có thể tụ tập mấy đầu dòng sông thủy mạch, một khi trận thành, đến lúc đó có thể nhấc lên che trời biển động, đem Quỷ Lĩnh cung bao phủ hoàn toàn phá hủy. May mắn Quỷ Lĩnh cung sớm đánh ra đến, không phải vậy đến lúc đó cái kia Bách Xuyên Phúc Hải trận công phạt tới, Tô Kiệt chỉ còn lại có trốn về Lam Tinh một con đường. Nhưng không có Quỷ Lĩnh cung làm hậu thuẫn, Tô Kiệt chỉ có thể trải qua trốn đông trốn tây thời gian, ai bảo ma tu người người tiêu đánh. Tính toán, đây cũng không phải là ta có thể quan tâm sự tình, trước tìm đại bộ đội tụ hợp, cáo chi tông chủ hắn tới bắt chủ ý. Tô Kiệt hít thở sâu một hơi, đi ra doanh trướng, mang theo vơ vét sạch sẽ đông đảo Quỷ Lĩnh cung đệ tử, cưới hơn thiên thủ nô công, hướng phía dự định địa điểm tập hợp bay đi. Thiên thủ nô công dưới thân là cháy hừng hực đinh thập nhị doanh địa, đây cũng là cái thứ năm bị Tô Kiệt phá hủy doanh địa, tất cả mục tiêu đều bị Tô Kiệt một đêm nổ. Tại Tô Kiệt hành động một đêm này, toàn bộ Quỷ Lĩnh cung tại trưởng lão dẫn đội bên dưới, dốc toàn bộ lực lượng đối với các nơi chính đạo doanh địa khởi xướng tập kích. Bất ngờ không đề phòng, chính đạo ăn thiệt thòi không ít. Bất quá rất nhiều trưởng lão không giống Tô Kiệt thuận lợi như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thương vong, thậm chí toàn quân bị diệt. Giáp chín doanh địa, nơi này đèn đuốc sáng trưng. Tiếng la giết sôi trào, từng cái chính đạo tông môn cùng Quỷ Lĩnh cung đệ tử lẫn nhau chém giết, các loại pháp khí đụng nhau, thuật pháp bay tứ tung, cổ trùng tê minh, hiện trường bị máu tươi cùng chân cột tay đứt phủ kín. Nhận lấy cái chết, Vũ Văn Cảnh cầm trong tay tam xoa kích, sau lưng sóng biết không ngớt, chân đạp trắng tuôn ra bọt nước, đang cùng một tên Quỷ Lĩnh cung bí tàng cảnh ba tầng tu vi trưởng lão đánh khó phân thắng bại. Vũ Văn Cảnh chính là quan triều các thần tử một trong, thân phụ Hắc Diệu Thiên Lân thể, thần thể xếp hạng thứ 14, địa vị còn tại Đỗ Thiệu Sương phía trên. Nếu là Tô Kiệt ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, ban đầu ở Đông Thắng Thành từ biệt đằng sau, hay là Huyền Linh Cảnh tầng 10 tu vi Vũ Văn Cảnh đã tấn cấp trở thành bí tàng cảnh, có được bí tàng cảnh một tầng tu vi. Muốn chết chính là ngươi. Quỷ Lĩnh cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phần bụng da thịt vỡ ra, từng cái đầu nhọn kim châm cổ trùng long long chui ra, lẫn nhau tụ hợp như là máy khoan điện giống như, không ngừng xuyên thấu tầng tầng sóng nước sóng lớn, thẳng đến Vũ Văn Cảnh mà đi. Vũ Văn Cảnh làn da lập lòe màu đen vàng, bên ngoài thân có kỳ lân long văn như ẩn như hiện, gắt gao cắn răng gánh vác chui thấu, nhưng là da thịt hay là xé rách không ít, máu tươi chảy ngang. Vũ Văn Cảnh tấn cấp bí tàng cảnh thời gian quá ngắn, hắn mặc dù là thần thể xếp hạng thứ 14 Hắc Diệu Thiên Lân thể, nhưng cùng Quỷ Lĩnh cung trưởng lão kém 2 tầng cảnh giới, đối phương một đợt công kích kèm theo 3 tầng thuộc tính tổn thương, Vũ Văn Cảnh có thể cùng chống lại, chỉ là hơi chỗ hạ phong, đã đầy đủ chứng minh chính mình cường đại. Vũ Văn Sư Minh coi chừng. Vũ Văn Minh, ta đến trợ ngươi một chút sức lực. Ở trên chiến trường, Mạc Thi Giao cùng Tiêu Quảng Liên hai người hô to, bọn hắn lần này là cùng một chỗ ra ngoài tuần tra, vừa vặn gặp được Quỷ Lĩnh cung tập kích. Giống như là bọn hắn những đệ tử thiên tài này, ngày bình thường ưa thích tập hợp một chỗ giao lưu luận bàn, đàm thiên luận địa. Bất quá cùng Vũ Văn Cảnh so ra, Tiêu Quảng Liên cùng Mạc Thi Giao cũng không có đột phá thuần linh cảnh tầng 10 cảnh giới. Bí tàng cảnh không phải tốt như vậy đột phá, cho dù là thiên tài, nhiều khi cũng cần mài nước công phu. Các ngươi đừng nhúng tay. Vũ Văn Cảnh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, trước mắt cái này Quỷ Lĩnh cung trưởng lao thế nhưng là bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, liền ngay cả nguyên thần đều muốn điểm hóa thành công, không phải bình thường bí tàng cảnh nhưng so sánh. Tiêu Quảng Liên cùng Mạc Thi Giao đi lên, rất lớn xác suất sẽ trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, thật sự cho rằng càng một cái đại cảnh giới chiến đấu đơn giản như vậy. Muốn làm được điểm ấy, hoặc là ngươi làm mầm tiên, hoặc là ngươi chính là thần thể xếp hạng top 10 thể chất, cái kia ngược lại là có khả năng làm được. Vũ Văn, ngươi làm sao càng lăn lộn càng trở về? Ngay tại chiến trường cháy bỏng thời khắc, một đạo lạnh âm đột nhiên từ trên trời truyền đến. Nương theo lấy quần quật linh khí như cuồng phong quét sạch, một thanh phi kiếm tại chiến trường lướt qua, tung bay từng viên Quỷ Linh cung đệ tử đầu lâu. Phù phù, phù phù. Từng bộ Quỷ Linh cung đệ tử thi thể lung lay ngã quỵ, đầu người ném đi lúc rơi xuống tự động điện ra cùng một chỗ, đúc thành một tòa kinh quan, mùi máu tươi gây mũi. Người nào? Quỷ Linh cung trưởng lão vừa kinh vừa sợ ngẩng đầu, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Ta ở chỗ này đây. Thanh âm từ sau lưng vang lên, Quỷ Linh cung trưởng lão muốn phản ứng, thế nhưng là đã muộn. Một đầu khổng long kim tỏa cuốn lấy tứ chi của hắn, quanh thân linh lực hoàn toàn không nghe sai khiến, lâm vào nửa yên lặng trạng thái. Đây chính là Quỷ Linh cung ma tu, thực sự không chịu nổi một kích. Khinh miệt tiếng cười vang lên, một người mặc lam văn trường bào, tóc bạc quan, mắt sáng như sao, khuôn mặt tuấn lãng nam tử đưa tay từ Quỷ Linh cung bí tàng cảnh trưởng lão lồng ngực rút ra, trong tay còn nắm nuốt một viên nhảy lên trái tim. Quỷ Linh cung trưởng lão thân thể cũng đang cùng Vũ Văn cảnh trong giao phong bị thương, lúc này trái tim bị hái, trong mắt thần thái lập tức cảm đạm xuống. Là ngươi, Ngụy Quý, ngươi chừng nào thì trở về? Mà nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Vũ Văn cảnh sắc mặt lại khó coi. Ngụy Quý, hắn chính là quan triều các mầm tiên. Tiêu Quảng Liên nghe được cái tên này, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Mạc Thi Giao đôi mắt sáng địa chấn, nghe được cái này như sấm bên tai danh tự. Tại Thanh Châu, thần tử thần thể có rất nhiều, nhưng nói đến thế hệ trẻ tuổi ai là thứ nhất, lại có một cái công nhận người mạnh nhất, Ngụy Quý, một người 20 tuổi siêu cấp yêu nghiệt. Người này 15 tuổi bị vị hôn thê từ hôn, quay người bái nhập quan triều các, không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, nhưng là tu vi lại một đường hát vang tiến mạnh, năm gần 16 tuổi đã đột phá đến bí tàng cảnh. Mà tại còn không có đột phá bí tàng cảnh trước, hắn liền ngưng tụ ra nguyên thần, cũng có ẩn linh cảnh công khai đánh bại bí tàng cảnh hiển hách chiến tích. Tấn thăng bí tàng cảnh sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, đã từng một người lật tung ba cái bí tàng cảnh. Sở dĩ cường đại như thế, nghe nói người này vận khí kinh người, đi trên đường có thể dẫm lên ngàn năm linh dược, đi dạo hàng vỉa hè có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thần binh lợi khí, mua đan dược có thọ nguyên không nhiều luyện đan sư chủ động thu đồ đệ, truyền thụ cả đời sở học, xuống núi chấp hành nhiệm vụ cũng là một đường kỳ ngộ không ngừng. Cứu chữa hôn mê lão đầu, kết quả người ta là Thanh Tây Châu mục phụ thân, cháu gái thiên tư quốc sắc, đối với nó phương tâm ám ngứa. Chấp hành nhiệm vụ hộ vệ, cũng sẽ có thế gia đại tiểu thư bị lay động tiếng lòng, hâm mộ kỳ tài hoa. Càng là liên tiếp tham dự phá được rất nhiều đại án trọng án, trừ ma vệ đạo, người người cùng tán thưởng, trở thành hài tử của người khác. Về sau Ngụy Quý càng là một mình xông xáo kinh sư, đã có 2 năm không có nghe được tin tức của hắn, không nghĩ tới sẽ ở lúc này đột nhiên trở về Thanh Châu. Tông môn đụng phải phiền phức, cho nên trở về giúp đỡ chút, nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy làm gì, sợ ta trở về quan triều các gáp chế ngươi à? Ngụy Quý cắp cắp cười to, Vũ Văn cảnh sắc mặt biến thành màu đen, bị đối phương đâm trọt chỗ đau. Quan triều các thần tử thần nữ có 7-8 cái, thế nhưng là toàn bộ bị Ngụy Quý cái này phổ thông tư chất đệ tử áp chế, dẫn tới rất nhiều ước ao ghen tị. Trước kia tại trong quan triều các, Vũ Văn cảnh không ít cùng đối phương đối nghịch chèn ép, thế nhưng là mỗi lần đối phương đều có thể gặp giữ hóa lành. Thậm chí dưới sự trời xui đất khiến, để hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hố người không thành chính mình ngược lại rất xuống trong khe cống ngầm. Sớm không trở về muộn không trở về, hết lần này tới lần khác lúc này về, cứ như vậy bách không kịp để phòng muốn tại tông môn trước mặt quét mặt thôi. Vũ Văn cảnh ánh mắt cảnh giác, trong lòng suy đoán sẽ không phải nhìn sắp hủy diệt Quỷ Linh cung, diệt cái này Thành Châu lớn nhất ma tu tông môn, Ngụy Quý không chịu cô đơn muốn đến lăn lộn cái tư lịch đi. Vũ Văn cảnh thế nhưng là nghĩ đến sau này cạnh tranh quan triều các vị trí tông chủ, một mực đem Ngụy Quý coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà nghe vậy, Ngụy Quý lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói Vũ Văn a Vũ Văn, ngươi đem ta là cái gì? Bên ngoài thiên địa rất rộng lớn, quan triều các quyền thế không tính là gì, thực lực mới là duy nhất. Ngươi không đi qua kinh sư 2 năm, coi như ngươi tại kinh sư kiếm ra một chút trọt thì như thế nào? Tại Đại Ly Vương triều, chúng ta quan triều các cũng lừng lẫy nổi danh. Vũ Văn cảnh cắn răng một cái, bị Ngụy Quý cái kia cổ yến tức sao biết trí hồng hộp ánh mắt nhói nhói nội tâm, một cô không khỏi phẫn nộ dâng lên. Không, ngươi không có minh bạch ý của ta. Ngụy Quý lắc đầu, bất quá nhìn thấy Vũ Văn cảnh biểu lộ, cũng không tiếp tục giải thích cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía giữa sân. Ta đến tìm ngươi người bạn cũ này nói chuyện cũ, kết quả vừa vặn gặp được những ma tu này tập kích, Quỷ Lĩnh cung không phải là bị năm nhà tông môn bao vây sao? Như vậy hung tàn tập kích doanh địa, nhìn không giống như là bị đè lên đánh a. Chỉ trên đất Quỷ Lĩnh cung nhân đầu kinh xem, Ngụy Quý hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ai biết Quỷ Lĩnh cung bị thần kinh à, có lẽ là sau cùng vùng vây dây chết thôi, thừa dịp còn có phản kích năng lực không nguyện ý ngồi chờ chết. Tiêu Quảng Liên mở miệng đầu đen rau muống đạo, hắn cùng Ngụy Quý cũng là nhận biết. Nói có đạo lý tiểu thiếu tử, lại nói ngươi làm sao còn là ẩn linh cảnh, ta nhớ được chính mình ẩn linh cảnh tầng 5 lúc ngươi là ẩn linh cảnh tầng 10, ta đột phá bí tàng cảnh thời điểm ngươi là ẩn linh cảnh tầng 10, ta hiện tại cũng bí tàng cảnh tầng 3, làm sao ngươi hay là ẩn linh cảnh tầng 10? Còn tại dựa vào nhà ngươi ra ra ban thưởng bảo vật tác chiến a. Giết những tạp ngư này mà tu đều như vậy tốn sức, cũng quá không muốn phát triển. Ngụy Quý cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Quảng Liên, một phen kém chút không để cho Tiêu Quảng Liên tức hộc máu. Ngươi không biết nói chuyện có thể không nói. Tiêu Quảng Liên siết chặt nắm đấm, nếu không phải đánh không lại đối phương, không phải hung hăng cho đối phương đến một quyền trước không thể. Con bà nó chứ, coi là ai cũng là ngươi quái thai này, tại ẩn linh cảnh một tháng đột phá một tầng tu vi, bí tàng cảnh sau một năm một bậc thang tấn thăng, tấn cấp cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm. Ngụy sư minh, đã lâu không gặp. Mạc Thi Giao thi cái lễ, nàng cũng nhận biết Ngụy Quý. Càng đến thượng tầng vòng tròn càng nhỏ, Thanh Châu tuổi trẻ tuấn kiệt số lượng cứ như vậy nhiều, có danh tiếng nhân đại nhà đều không xa lạ gì. Ngụy Quý nhẹ gật đầu, cười nói, Mạc sư muội phong thái càng phát ra động lòng người rồi a. Nếu không phải ta những hồng nhan chi kỷ kia quá nhiều, cũng nhịn không được truy cầu người cái này Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân nữa nha. Ngụy sư minh đừng nói cười, ta nhưng không dám nhận cái gì Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân. Mạc Thi Giao thể thốt phủ nhận, thế nhưng là đôi mắt sáng con cong, bị Ngụy Quý tên này Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất khích lệ hay là rất được lợi. Trung quanh rất nhiều chính đạo đệ tử cũng xông tới, một năm miệng mười cảm tạ Ngụy Quý, rất nhiều tuổi trẻ sư tỷ sư muội càng là đôi mắt đẹp và sáng, không thiếu sùng bái chi tình. Ôn chuyện trở về rồi hay nói, quét dọn chiến trường, ta muốn đi tông môn trụ sở cùng trang trưởng lão báo cáo tình huống. Vũ Văn Cảnh đánh gây đối thoại, không muốn để cho Ngụy Quý làm náo động, mang theo một đoàn người vội vàng rút lui, trở về trụ sở đại bản doanh. Tấu chương xong, chương 391, bắt Tô Kiệt chương 391, bắt Tô Kiệt ngắn ngủi một đêm thời gian, nhiều cái chính đạo doanh địa bị diệt đi nổ, đại lượng chính đạo đệ tử thậm chí trưởng lão tử thương. Mà dạng này tập kích, tự nhiên cũng làm cho quan triều các cầm đầu năm nhà chính đạo tông môn tức giận. Trương Viên Hà, một mảnh liên miên doanh trướng cùng kiến trúc ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được từng cái hoặc dáng người thẳng tắp, hoặc tư thái nổi bật nam nữ tu sĩ hành động, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bí tàng cảnh trưởng lão bay trên trời đột quang. Nơi này chính là vây quanh Quỷ Lĩnh cung năm nhà chính đạo trong tông môn, quan triều các đại bản doanh. Bởi vì quan triều các am hiểu ngự thủy, cho nên bọn hắn đem doanh địa chú đóng ở cái này rộng chừng bách trượng Trường Viên Hà biên bên trên. Bất quá hôm nay Trường Viên doanh địa, bầu không khí đặc biệt túc sát nghiêm trọng, các đệ tử đều bước chân vội vàng, sắc mặt u buồn. Bởi vì Quỷ Lĩnh cung tập sát tin tức, đã thông qua từng cái con đường, truyền khắp phụ cận mỗi một cái chính đạo đệ tử trong lỗ thai, Trường Viên doanh địa cũng không ngoại lệ. Một đám gia áo túi cơm, còn có thể để Quỷ Lĩnh cung chạy đến tập sát, phòng tuyến của chúng ta cứ như vậy trăm ngàn chỗ hở sao? Tại trong một chỗ đại điện, Trang Lương Nho ngồi ở vị trí đầu, mang trên mặt không cách nào ức chế nộ khí. Ngồi tại Trang Lương Nho tay trái tay phải, đều là quan triều các nhân vật trọng yếu, thân phận thấp nhất đều là bí tăng cảnh. Đối mặt Trang Lương Nho cái này thái thượng trưởng lão cửa trách, không ai dám phản bác, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu xuống. Trang trưởng lão bất giận, Quỷ Linh cung lần này có chuẩn bị mà đến, chúng ta bên ngoài phòng tuyến phần lớn đều là đệ tử làm chủ, đối phương xuất động bí tàng cảnh trưởng lão dẫn đội tập kích, dựa vào đệ tử bình thường thực sự khó mà cùng đối phương chống lại. Tiếng bước chân truyền đến, một cái phong vận vẫn còn nữ tử dẫm lên liên bộ đi đến, người tới chính là Diệu Âm hội quan chủ Ti Tân Oanh. Đệ tử của nàng cũng không ít tự thương, bởi vì cùng quan triều các trụ sở gần, cái thứ nhất chạy tới. Tư quan chủ, ngươi tới vừa vặn, đối với Quỷ Linh cung dạ tập chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Trang Lương Nho chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn mấy cái tông môn trưởng lão, đưa ánh mắt đặt ở Ti Tân Oanh trên thân. Lấy Quỷ Linh cung thực lực, đối phương đột nhiên quy mô lớn xuất kích, khẳng định là có âm mưu quỷ kế gì đang chờ chúng ta, không thể chủ quan. Ti Tân Oanh ngồi trên ghế, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong phong tồn lấy một cái đầu người, rõ ràng là một cái Quỷ Linh cung trưởng lão đầu người. Đây là đêm qua tập kích bên ta doanh địa một tên Quỷ Linh cung ma tu, bí tàng cảnh trưởng lão, ta vượt qua đem nó chu sát. Đáng tiếc ta đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng muốn bắt sống là quá khó khăn, nếu không nói không chừng có thể ép hỏi ra Quỷ Linh cung nhu đồ, dựa vào những cái kia phổ thông Quỷ Linh cung đệ tử hỏi không ra cái gì đến. Ti Tân Oanh lắc đầu, nàng hỏi không ra đến cũng là bình thường. Cùng Thiên Hồn môn liên hợp chuyện này, chỉ có tham dự đại hội tông môn trưởng lão mới hiểu, đệ tử bình thường chỉ biết là muốn cùng chính đạo quyết chiến, lại không hiểu rõ quá nhiều. Đang ngồi các trưởng lão đều có chút tiếc nuối, mặc dù bọn hắn không e ngại Quỷ Linh cung, nhưng là ma tu từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, biết rõ đối phương có âm mưu quỷ kế tình huống dưới, đều sẽ làm người ta trong lòng bất an. Tư quan chủ, Trang trưởng lão, ta ngược lại thật ra biết một cái thú vị tin tức. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, ngoài doanh trướng chuyển tới một thanh âm. Người đang ngồi nhao nhao hoang mang nhìn lại, chỉ thấy doanh trướng bị xốc lên, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi đến. Người tới chính là Ngụy Quý, Tiêu Quảng Liên, Mạc Thi Giao, Vũ Văn Cảnh, cái này vội vàng đi đường trở về bốn người. Ngụy Quý. Khi nhìn đến Ngụy Quý thời điểm, trong doanh trướng quan triều các trưởng lão bọn họ giật nảy cả mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái này nhà mình tông môn mầm tiên. Tiểu tử ngươi, khi nào từ kinh sư trở về, cũng không trở về tông môn một chuyến, không hề có một chút tin tức nào. Trang Lương Nho khi nhìn đến Ngụy Quý gương mặt lúc, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tựa như lão sư đều sẽ càng ưa thích học sinh tốt một dạng, Ngụy Quý cái này mầm tiên tại trong quan triều các cực được sủng ái, được vinh dự sẽ đem quan triều các phát dương quang đại tân nhiệm tông chủ. Chớ nói chi là Ngụy Quý thực lực tu vi, thuần linh cảnh thành tựu nguyên thần, tuổi còn trẻ tấn thăng bí tầng cảnh. Loại này có thể làm cho tông môn kéo dài mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm huy hoàng siêu cấp yêu nghiệt, là tất cả quan triều các trưởng lao trong lòng bàn tay bảo. Tại kinh sư ngốc lâu liền nghĩ về tông môn nhìn xem, lại nói đối phó Quỷ Lĩnh cung dạng này ma tông, như vậy chuyện thú vị, làm sao có thể thiếu được ta đây. Ngụy Quý rối người một cái, trên mặt hắn treo dáng tươi cười, nhìn lộ ra có chút bất cần đời. Ngụy Quý, ngươi mới vừa nói tin tức là có ý gì? Ti Tân Oanh nhìn xem Ngụy Quý, ánh mắt có chút hâm mộ, nếu là nhà mình tông môn có thể ra một cái mầm tiên, tổ sư hiền linh, nàng giảm thọ trăm năm đều nguyện ý đáng tiếc. Mắt nhìn đi theo Ngụy Quý sau lưng Mạc Thi Giao, nhà mình đệ tử thân truyền này, bây giờ còn đang ẩn linh cảnh tầng 10 quanh quẩn một chỗ, đừng nói thành tựu mầm tiên, liên đột phá bí tàng cảnh đều không có làm được. Mặc dù so sánh đệ tử khác đã hết sức xuất sắc, thế nhưng là cùng Ngụy Quý bị đứng lên, vậy liền kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngụy Quý cười hắc hắc, mở miệng nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, tại ta trở về trên đường, đúng lúc tại Nam Dương thành gặp được một đám khách không mời mà đến, một nhóm Thiên Hồn môn ma tu, đúng lúc ta từ bọn hắn nơi đó giết cái trưởng lão, dò xét được bí ẩn tin tức. Thiên Hồn môn. sắc mặt của mọi người đều có chút dị dạng. Thiên Hồn Môn là Kinh Châu Ma Tông, về sau tại Kinh Châu bị đánh phá sơn môn, chỉ có thể mang theo một nhóm già yếu tàn tật đi vào Thanh Châu tị nạn. Rất nhiều chính đạo tông môn đều rõ ràng Thiên Hồn Môn tồn tại, chỉ là trong khoảng thời gian này Quỷ Lĩnh Cung mới là mọi người tiêu điểm, cũng không rảnh rỗi đi xử lý Thiên Hồn Môn. Không sai, Thiên Hồn Môn cùng Quỷ Lĩnh Cung đã đạt thành một cái hiệp nghị, muốn cùng Quỷ Lĩnh Cung cùng một chỗ, tiền hậu giáp kích chúng ta chính đạo tông môn. Ngụy Quý ngữ khí bình tĩnh nói ra tin tức này, dường như sấm sét tại mọi người trong tâm nổ vang, tất cả mọi người mặt lộ hãi nhiên. Cái gì? Quỷ Lĩnh Cung cùng Thiên Hồn Môn lại muốn liên hợp lại? Tốt tốt tốt, ta nói Quỷ Lĩnh Cung làm sao dám chủ động xuất kích, nguyên lai là tìm viện thủ. Đám này Thiên Hồn Môn tàn binh bại tướng, không hảo hảo tại trong khe cống ngầm trốn tránh, còn dám chạy đến tham gia cùng chúng ta Thanh Châu sự vụ, thật sự là không biết sống chết. Trang Lương Nho sắc mặt âm trầm xuống, nếu như không phải Ngụy Quý cung cấp tin tức, bọn hắn chính đạo tông môn thật là có khả năng bị đánh cái sợ không kịp đề phòng, trước sau ba bọc, nói không chừng sẽ trực tiếp thất bại. Hai nhà ma tông liên hợp, hai nhà này ma tông là muốn liều mạng, may mắn sớm phát giác được bọn hắn kế hoạch. Thi Tân Anh hít sâu một hơi, có chút nghĩ mà sợ. Ngụy Quý, ngươi lần này làm rất tốt, cho ngươi ghi lại công đầu, trở về tông môn sẽ thật tốt ngợi khen ngươi. Trang Lương Nho khôi phục biểu lộ không chế, lại nhìn về phía Ngụy Quý trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ hân thưởng. Không hổ là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tình báo này tin tức quá trọng yếu. Ngụy Quý, quay đầu ngươi có thể tới tông ta chọn lựa một bộ công pháp, về sau nếu là muốn đi ta Diệu Âm hội du ngoạn, có thể tùy thời đến, không đối với ngươi làm hạn chế. Ti Tân Anh cũng là cho ra hứa hẹn, nghe được mọi người tại đây sửng sốt một chút, nhất là Tiêu Quảng Liên cùng Vũ Văn Cảnh hai cái đệ tử trẻ tuổi, nhìn về phía Ngụy Quý trong ánh mắt đã tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Diệu Âm hội thế nhưng là nữ tu môn phái trên dưới đều là nữ nhân, từng cái thiên kiều bá mị, hoa nhường nguyệt thẹn nữ tu, người ở bên ngoài xem ra, đơn giản chính là nam nhân ôn nhu hương, không biết bao nhiêu nam nhân hướng tới. Đáng tiếc, từ Diệu Âm hội thành lập tới nay, 10 phần bài xích nam nhân đặt chân tông môn, mấy trăm năm qua, có thể đặt vào Diệu Âm hội nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia hỏa này lại bị hắn được. Vũ Văn Cảnh nắm chặt nắm đấm, một mặt không cam lòng nhìn xem Ngụy Quý. Trọng yếu như vậy tin tức, khẳng định là hai nhà tông môn cực kỳ bảo mật, Ngụy Quý lại có thể biết được. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Cảnh không khỏi nhớ tới Ngụy Quý loại kia vô cùng kỳ diệu vận khí nghe đồn, ngay cả loại chuyện tốt này đều có thể gặp gỡ, quả thực là bị nữ thần may mắn đuổi theo cho an cơm ăn. Vận khí này, đơn giản không có người nào. Tiêu Quảng Liên không gì sánh được cực kỳ hâm mộ, hắn cùng Vũ Văn Cảnh ý nghĩ một dạng, chuyện tốt như vậy làm sao hắn liền gặp không được đâu, không phải vậy hiện tại lộ mặt người chính là hắn. Ngươi nếu thật là đủ phải, hiện tại đã sớm vùi vào trong đất, không nghe thấy Ngụy Quý nói, là từ trên Thiên Hồn Môn trưởng lão trong miệng biết được tin tức thôi. Ngươi chỉ có thể đánh qua Thiên Hồn Môn trưởng lão hay là như thế nào? Mạc Thi Giao nghiêng qua Tiêu Quảng Liên một chút, một phen đem Tiêu Quảng Liên nói mặt đỏ tới mang tai. Mạc sư muội, ngươi làm sao cho hắn Ngụy Quý nói chuyện, sẽ không phải đối với người ta có ý tứ chứ? Tiêu Quảng Liên không cam lòng yếu thế, tức giận nói. Lúc này đến Tiên Mạc Thi Giao nháo cái mặt đỏ thẫm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ngươi chớ nói lung tung à. Ta mới không có loại ý nghĩ kia. Lúc nói chuyện, còn bụng trộm hướng Ngụy Quý trên thân ngắm, cái kia thẹn thùng tư thái, thấy thế nào đều có chút ý tứ ở trong đó. Ngụy Quý tựa hồ không có nghe được hai người đối thoại, mà là hướng phía thượng tọa Trang Lương Nho thản nhiên mở miệng. Trang trưởng lão, hai nhà này ma tông muốn liên hợp đánh lén chúng ta sao không trái lại, tương kế tự kế, nhất tiễn xong điều, đồng thời đem hai cái này thành châu thai họa đồng thời giải quyết đâu? Ngụy Quý lại thái độ khác thường, ngược lại đưa ra một cái mười phần ý nghĩ to gan. Mọi người đang ngồi người một suy nghĩ, còn giống như thật sự là đạo lý này. Luận ngạnh thực lực, chính đạo tông môn thực lực xa xa mạnh hơn ma tu, những ma tu này hiện tại chủ động rời đi hang ổ, vậy thì thật là tốt, có thể đem kỳ phản tới ăn hết, tiết kiệm đối phương lùi về hang ổ, đến lúc đó đánh mãi không xong, không công hao phí tài nguyên. Trang Lương Nho trong lòng một suy tư, trên mặt thêm ra mấy phần dáng tươi cười, là đạo lý này, đây đúng là một cái cơ hội trời cho, nếu có thể đem Quỷ Lĩnh Cung cùng Thiên Hồn Môn đều cho hủy diệt, toàn bộ Thanh Châu sẽ không còn ma hoạn, nhân gian một mảnh thái bình. Ti Tân Anh đồng ý nói, nên như vậy, trận này tông môn chiến tranh thời gian kéo dài quá lâu, nhân cơ hội này nhất cử đem nó tiêu diệt, thay chết đi đông đảo tu sĩ chúng ta báo thù rửa hận. Mấy người ở chỗ này thảo luận cao hứng bừng bừng, đột nhiên ngoài cửa lần nữa có động tĩnh. Đã thấy một tên đệ tử bước nhanh chạy vào, ngữ khí trầm giọng nói, hồi bẩm Trang trưởng lão, Trương Hâm trưởng lão cùng Biên Nhạn Nam trưởng lão hy sinh, bỏ mình ở trên chiến trường. Làm sao lại, ta nhớ được hai người bọn họ là cùng một chỗ hành động, đồng thời hy sinh, là ai ra tay, tra ra được chưa? Trang Lương Nho hít thở sâu một hơi, mặc dù đêm qua tử vong trưởng lão đã không chỉ một, nhưng là đồng thời nghe được hai cái trưởng lão tin chết, hắn vẫn như cũ cảm thấy một tia đau lòng. Hung thủ là Tô Kiệt. Tên đệ tử này nói ra cái tên này, cũng đem chính mình điều tra kết quả trình lên giao cho Trang Lương Nho. Đêm qua Tô Kiệt hành động, liên tục nhổ năm nơi doanh địa, giết đông đảo chính đạo đệ tử cùng hai cái bí tàng cảnh trưởng lão. Cho dù Tô Kiệt không có để lại người sống, thậm chí đến tiếp sau còn giết người phóng hỏa, hủy thi di tích. Thế nhưng là nhiều lần như vậy hành động, không thể tránh né sẽ có vết tích lưu lại. Mà giống như là Tô Kiệt loại này trên bảng nổi danh ma tu, Tô Kiệt năng lực, thủ đoạn, cổ trùng chờ chút, đều là có ghi lại trong danh sách. Tỷ như Thiên Thủ Nô Công tạo thành phá hư hiệu quả, nhân diện Nga trùng vân lưu lại tử vong khu vực. Chính đạo tông môn cũng không phải ăn cơm khô, thông qua so với bị phá hủy doanh địa hiện trường vết tích, cuối cùng bài trừ từng cái hung thủ, khóa chặt Tô Kiệt thân phận. Đây cũng là Tô Kiệt lúc đó vì thời gian đang gấp, muốn một đêm phá hủy năm tòa doanh địa, lưu cho hắn thanh lý vết tích thời gian quá ít, khó tránh khỏi sẽ có một chút không đúng chỗ vết tích bỏ sót. Lại là kẻ này, đáng hận không có sớm một chút giải quyết hết đối phương, hiện tại thế mà bỏ tới bí tàng cảnh, tạo thành bên ta nhiều như vậy tu sĩ thương vong. Trang Lương Nho nghe được cái tên này, lại nhìn thấy báo cáo điều tra bên trên chữ viết, phía trên cường điệu nói tới Tô Kiệt tấn thăng bí tàng cảnh sự tình, cái này khiến Trang Lương Nho trên mặt da thịt co lại, phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Đệ tử của hắn Đỗ Thiệu Xương chết bởi Tô Kiệt chi thủ, hắn cố ý treo giải thưởng 10 vạn linh thạch, chính là muốn giết chết cái tai họa này. Nhưng người ta không những không chết, còn sống rất tốt, đồng thời tu vi càng ngày càng cao, hiện tại cũng đột phá đến bí tàng cảnh. Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao cùng Tiêu Quảng Liên ba người nghe được Tô Kiệt cái tên này, trên mặt cũng đều lộ ra dị dạng. Trong đó Mạc Thi Giao sắc mặt khó coi nhất, bởi vì người trong lòng của nàng ngay tại ở trước mặt mình, bị nàng tận mắt nhìn thấy, lọt vào Tô Kiệt đánh giết mà chết. Cái này gọi Tô Kiệt lai lịch ra sao, rất mạnh sao? Ngụy Quý có chút kỳ quái phản ứng của mọi người, hắn cẩn thận hồi ức một chút, không có ma tu này ấn tượng. Ngụy Quý ngươi đi kinh sư 2 năm, không rõ ràng cũng là bình thường, cái này Tô Kiệt chính là trong 2 năm này, Quỷ Lĩnh cung mới quật khởi một vị hung tàn ma đầu, đã từng ti tân doanh cho Ngụy Quý hảo hảo phổ cập khoa học một chút Tô Kiệt mưu hãn chiến tích, nghe được Ngụy Quý lông mày nhíu lại. Liên Đỗ sư đệ cũng chết tại trên tay của hắn, xem ra xác thực có chút vô liếng. Ngụy Quý tiến lên một bước, nhìn xem thượng tọa Trang Lương Nho, sắc mặt trở nên trang trọng nghiêm túc, ánh mắt lộ ra ý sắp phạt, nói Trang trưởng lão, cái này tên là Tô Kiệt, tà ma như vậy tàn sát ta quan triều các sư huynh đệ, thân là quan triều các thủ đồ, ta sẽ đích thân xuất thủ đem nó chém giết, cho Đỗ sư đệ một cái công đạo, cũng cho những cái kia chết oan tại tay đối phương oan hồn một cái công đạo, để bọn hắn dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi. Ngụy sư huynh chớ khinh thường, đối phương không phải bình thường ma tu, tại còn không có tấn thăng bí tàng cảnh lúc, liền được ca tụng là Quỷ Lĩnh cung đệ tử người thứ nhất, bây giờ tấn thăng bí tàng cảnh, thực lực càng thêm sâu không lường được. Mạc Thi Giao tại bên cạnh nhắc nhở, mặc dù hận không thể đem Tô Kiệt tháo thành tám khối, nhưng là Mạc Thi Giao rất rõ ràng Tô Kiệt khủng bố. Dạng này con mồi mới càng thú vị, phổ thông ma tu đã dẫn không dậy nổi hứng thú của ta. Ngụy Quý thoải mái cười một tiếng, loại tự tin kia khí chẳng cảm nhiễm ở đây tất cả mọi người. "Tốt, Ngụy Quý ngươi liền bắt hắn lại cho ta, để thế nhân nhìn xem ta quan triều các mầm tiền, như thế nào diệt sát hắn Quỷ Lĩnh cung nhân tài mới nổi, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng siêu cấp thiên tài." Trang Lương Nho đứng người lên, có nhà mình tông môn mầm tiền xuất thủ, đó chính là đồng cấp vô địch, Tô Kiệt cho dù có 3 đầu 6 tay cũng vô dụng. Ngụy Quý chắp tay, hào khí vượt mây nói nghĩa bất dung tử, "Trang trưởng lão, nhìn ta biểu diễn liền tốt, ta nhất định đem Tô Kiệt bắt sống trở về, giao cho tông môn xử lý." Tấu chương xong, chương 392, xin đi giết giặc chương 392, xin đi giết giặc Tây Cổ Sơn. Tô Kiệt khống chế lấy Thiên Thủ Nô Công Phi chống đỡ nơi đây, xa xa liền thấy một nhóm nhân mã ngay tại nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Những này chính là tông chủ Trương Quân Uy người dẫn đội tay, trong đội ngũ có 3000 tên đệ tử, 10 tên trưởng lão, bao quát Tô Kiệt sư phụ Khâu lão đạo cũng tại. Bành! Thiên Thủ Nô Công rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Là Tô trưởng lão. Phu cận Quỷ Lĩnh cung đệ tử nhìn thấy Thiên Thủ Nô Công, liền nhận ra đây là Tô Kiệt trở về. Thiên Thủ Nô Công trên lưng đệ tử nhao nhao nhảy xuống, mỗi người bọn họ đều là bao lớn bao nhỏ, không có túi chứa vật bọn hắn, chỉ có thể đem chiến lợi phẩm chứa ở trong ba lô khiêng trở về. Khi thấy trong hành trang các loại nhiễm vết máu pháp khí, phụ lục, linh tài chờ chút sau, những cái kia đóng giữ nơi đây Quỷ Lĩnh cung đệ tử lập tức đỏ mắt không thôi. "T, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, bọn hắn kiếm lời thật nhiều. Nhìn nhân số cũng không thiếu bao nhiêu, thu hoạch lại lớn như vậy, nếu là lúc trước ta cũng bị tuyển nhập Tô trưởng lão đội ngũ liền tốt." "Đúng vậy a. Tô trưởng lão dẫn đội tính an toàn rất cao, đáng tiếc chúng ta không có vận may này tuyển chọn." Những đệ tử này nhìn thấy chuyến này thu hoạch, từng cái cảm thấy ta bên trên ta cũng được, có Tô trưởng lão mang bay, chiến lợi phẩm đơn giản lấy không giống như. Mà đi theo Tô Kiệt nhóm đệ tử này, từng cái vui vẻ ra mặt, vênh váo tự đắc nhìn xem những người khác, biểu tình kia liền bổ nhào thắng gà trống giống như. "Tình huống thế nào Tô Kiệt? Ngươi là về sớm nhất tới?" Nghe được động tĩnh, Trương Quân Uy mang theo một đám trưởng lão đi tới. Khâu lão đạo đi theo Trương Quân Uy bên người, trên dưới dò xét Tô Kiệt, không có phát hiện cái gì thương thế, có chút thở phào. "Hồi bẩm tông chủ, lần này dạ tập không phụ nhờ bà, thành công nổ 5 nơi chính đạo tông môn doanh địa, đánh chết chính đạo đệ tử hơn 800 người, trong đó gần linh cảnh 6 tầng trở lên đệ tử nội môn 12 người, bí tàng cảnh 2 người." Tô Kiệt đứng tại Trương Quân Uy trước mặt, đâu ra đấy đem lần này tác chiến chiến quả giảng thuật đi ra. Sau khi nghe xong, hiện trường tất cả trưởng lão cũng hơi mẩn ngơ. "Ngươi nói ngươi giết 2 cái bí tàng cảnh?" Trương Quân Uy thanh âm đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết Tô Kiệt là mầm tiên, nhưng có thể chu sát 2 tên bí tàng cảnh tu vi trưởng lão, hay là bao nhiêu vượt quá dự liệu của hắn, dù sao đánh bại dễ dàng, giết người coi như quá khó khăn. "Một cái quan triều các biên nhạn nam, một cái tử hà phái Trương Hâm, bất quá biên nhạn nam thi thể bị ta đánh nát." Tô Kiệt từ trong túi chứa vật xuất ra Trương Hâm thi thể, bộ thi thể này đã già nua đến cơ hồ thành thây khô bình thường, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Trương Hâm khi còn sống mấy phần hình dáng. Mà nhìn thấy Trương Hâm thi thể, lại nghe được Trương Hâm cùng biên nhạn nam tên của 2 người, Trương Quân Uy cùng một đám trưởng lão lập tức minh bạch chiến tích này làm thật. Song phương tông môn chiến tranh đánh lâu như vậy, đối diện chính đạo có cái gì nhân vật trọng yếu, song phương giao thủ nhiều lần, đã sớm hiểu rõ cái 7-8 phần. Biên Nhạn Nam cùng Trương Hâm 2 người tại bí tàng cảnh bên trong mặc dù tu vi không cao, nhưng là xuất động rất chịu khó, Quỷ Lĩnh cung bên này đều có 2 người tình báo ghi chép. "Tốt, tốt. Tô Kiệt ngươi quả nhiên không để cho mọi người thất vọng, lần này tác chiến đủ để chứng minh, chúng ta tông môn mầm tiên đã trưởng thành." Trương Quân Uy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn xem Tô Kiệt ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tô Kiệt tấn thăng bí tàng cảnh sau lần thứ nhất xuất thủ chiến tích, không có cô phụ Quỷ Lĩnh cung bồi dưỡng, cho thấy mầm tiên cùng cảnh giới cơ hội vô địch đặc điểm. Nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, hai cái 1-2 tầng bí tàng cảnh mà thôi, tại cấp độ này bí tàng cảnh giảm xa còn lâu mới được xưng là cao thủ, ngươi đừng bởi vì giết hai cái bí tàng cảnh liền bởi vậy lười biếng tu hành, nhớ lấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu lão đạo ho khan hai tiếng, một bộ thâm thiế giọng điệu khuyên bảo Tô Kiệt. Phu cận Quỷ Linh cung trưởng lão nghe, rất nhiều người đều mắt trợn trắng, một mặt im lặng nhìn xem Khâu lão đạo. Phải biết, trong bọn họ có người cũng chính là bí tàng cảnh 1-2 tầng tu vi, Khâu lão đạo lời này đem bọn hắn đều cho đã ngộ thương. Khâu lão đạo loại này ngôn luận, khiến cho giống như bí tàng cảnh 1-2 tầng không đáng tiền một dạng. Bí tàng cảnh đừng quản là tầng nào, có thể từ đệ tử tấn thăng đi lên, đều là ngàn dặm chọn một thậm chí ngàn dặm mới tìm được một. Một cái tông môn bí tàng cảnh bình thường cũng liền bàn nhỏ 10 người, tỉ như Quỷ Linh cung. Tô Kiệt có thể vừa tấn thăng bí tàng cảnh chưa tới nửa năm thời gian, liền lấy một địch hai đòn giết hai cái bí tàng cảnh chính đạo trưởng lão, đã lãng lưu bức phá thiên bưu hạn chiến tích. Nếu là dạng này cũng không thể kiêu ngạo một chút, bọn hắn những này phổ thông bí tàng cảnh trưởng lão, chẳng phải là lộ ra đặc biệt tuổi bụng. Ta minh bạch sư phụ, chỉ là hai cái bí tàng cảnh 1-2 tầng trưởng lão thôi, ta đương nhiên sẽ không chủ quan khinh địch, cũng may không có đụng vào có nguyên thần bí tàng cảnh 4-5 tầng địch nhân, nếu không ta coi như khó đánh. Tô Kiệt một bộ khiêm tốn giọng điệu, nhưng tại các trưởng lão khác xem ra, lại là mười phần phách lối. Rõ ràng vừa mới tấn thăng bí tàng cảnh không lâu, liền đã nhắm chuẩn có được nguyên thần bí tàng cảnh 4-5 tầng, loại này bí tàng cảnh bên trong cường giả là mục tiêu. Những này ở đâu là khiêm tốn, rõ ràng chính là tùy tiện có được hay không. Có thể những trưởng lão này cũng không biết, đánh giết Trương Hâm cùng Biên Nhạn Nam hai cái bí tàng cảnh, Tô Kiệt ngay cả vết thương nhẹ đều không có, toàn bộ hành trình nhẹ nhõm hoàn thành áp chế cùng đánh giết, hắn rất nhiều át chủ bài đều vẫn chưa hoàn toàn vận dụng đâu. Tông chủ, ta còn có một việc muốn cùng ngươi báo cáo, đang tập kích Đinh Thập Nhị doanh địa lúc, ta phát hiện Tô Kiệt đem mình tại Đinh Thập Nhị doanh địa phát hiện Bách Xuyên Phúc Hải trận sự tình giảng thuật đi ra. Đại đạo pháp trận, hừ. Quan triều các thật sự là thủ bút thật lớn, không hổ là thành châu đệ nhất tông môn. Sau khi nghe xong, Trương Quân Uy sắc mặt lập tức liền khó coi. Đại đạo cấp bậc pháp trận, trên bản chất chính là lợi dụng đại đạo đến công kích địch nhân. Giống như là Tô Kiệt mở ra nguyên thần thiên nhãn, mở ra đại đạo trường hà cùng hiện thế một đầu vài centimet vết nứt, để đại đạo khí tức chảy vào hiện thế, khống chế một phương thiên địa linh khí. Mà đại đạo pháp trận càng thêm khoa trương, bọn hắn đây cũng không phải là một cái khe, mà là tại đại đạo trường hà đào ra một cái vỡ đê lỗ hổng, để đại đạo trùng kích hiện thế. Một khi thành công thi triển, nó uy năng có thể so với cỡ lớn thiên hai, Quỷ Lĩnh cung hộ sơn đại trận khẳng định là nhịn không được, toàn bộ Quỷ Lĩnh cung bên trong cũng không biết sẽ chết bao nhiêu đệ tử, mười không còn một đều là bình thường. Đám này chính đạo tạp thoái, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói lên trừ ma vệ đạo lúc đạo lý rõ ràng, kết quả chính mình còn không phải như vậy cần dựa vào bắt nở hờ a a nở nô tới làm đại trận tế phẩm. Câu lão đạo cười lạnh hai tiếng, hắn làm kẻ ác từ trước tới giờ không che che lấp lấp, giống những cái kia chính đạo tông môn mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ cách làm, hắn đều khinh thường vì đó. Tông chủ, cái này Bách Xuyên Phúc Hải trận không thể không phòng, chúng ta không thể để cho quan triều các thành công thi triển. Có trưởng lão lên tiếng đề nghị, dạng này coi như đánh lùi vây công, nếu là cái này đại đạo pháp trận phá hủy Quỷ Lĩnh cung sân môn, đem ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó cũng là Quỷ Lĩnh cung không chịu được nổi tổn thất. Giống như là loại cấp bậc này đại đạo pháp trận, thi triển yêu cầu cực cao, bọn hắn trong thời gian ngắn rất không có khả năng làm được, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là không thể để kỳ thành công. Trương Quân Uy khẽ mút cằm, cái này đại đạo pháp trận đối với Quỷ Lĩnh cung tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không sai, Bách Xuyên Phúc Hải trận loại này đại đạo trận pháp, chúng ta không có khả năng lưu lại loại tai họa ngầm này. Tô Kiệt cũng làm mở miệng đồng ý, liền sợ quan triều các thật thi triển thành công, Tô Kiệt đến lúc đó coi như không có nhà để về. Ai nguyện ý đi giải quyết cái này Bách Xuyên Phúc Hải trận, không chắc chắn nó hoàn toàn phá hư, chỉ cần đem nó kéo dài hoàn thành thời gian, đợi đến chúng ta cùng chính đạo tông môn quyết chiến đằng sau, hết thảy đều kết thúc liền có thể. Trương Quân Uy đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một đám trưởng lão, bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Giống như là Bách Xuyên Phúc Hải trận dạng đại đạo này trận pháp, khẳng định là quan triều các nghiêm phòng tử thủ nơi yếu hại, chấp hành nhiệm vụ này phong hiểm cực cao, rất dễ dàng một đi không trở lại. Tô Kiệt, Bách Xuyên Phúc Hải trận là ngươi phát hiện, ngươi có nguyện ý hay không chấp hành nhiệm vụ này? Tô Kiệt lúc đầu cũng không muốn ra mặt, kết quả Tô Kiệt danh tự trực tiếp bị Trương Quân Uy điểm tới. Tông chủ, Tô Kiệt vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, thể lực linh lực cũng còn không có khôi phục, lại đi chấp hành nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Khâu lão đạo nghe vậy vội vàng chen vào nói, chính mình cái này môn sinh đắc ý cũng đừng gây ở bên trong. Khâu lão đạo, ta không phải để đệ tử của ngươi đi chịu chết, Tô Kiệt thế nhưng là chúng ta Quỷ Lĩnh cung mầm tiên, ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Trương Quân Uy lắc đầu, giải thích nói, hiện tại trong tông môn chỉ có ngươi tiếp xúc qua Bách Xuyên Phúc Hải trận khí tức, ngươi lại có nguyên thần, có thể tốc độ nhanh nhất bằng vào nguyên thần tìm tới Bách Xuyên Phúc Hải trận vị trí cụ thể, mà lại không cần ngươi đem nó pháp trận phá hư, những cái kia chính đạo tông môn không phải trộm tới rất nhiều bách tính xung làm tế phẩm sao? Ngươi chỉ cần đem bọn hắn tế phẩm giết sạch, đại đạo pháp trận bọn hắn tự nhiên khó mà thi triển thành công, cái này đã đủ rồi. Giết một nhóm người bình thường, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề gì. Trương Quân Uy đem ý nghĩ của mình nói ra. Đại đạo cấp pháp trận cũng không phải vẹn vẹn cần linh tài linh thạch liền có thể dựng, bởi vì chạm đến đại đạo lĩnh vực, cùng phải không, nhân quả, sinh tử luân hồi các loại đều có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Như muốn thi triển đi ra, tựa như là giải khai một đạo cấp thế giới nan đề toán học, cần trên trăm cái trận pháp sư áp dụng diễn toán, cuối cùng tại thích hợp thời cơ, đem đại đạo pháp trận thành công thi triển. Dù vậy, dạng đại đạo này pháp trận cũng mười phần nguy hiểm, bởi vì đại đạo không phải ngươi muốn dùng liền dùng. Phổ thông nguyên thần cũng bất quá có thể nhìn thẳng đại đạo trường hà vài giây đồng hồ, tại đại đạo trường hà tựa như là vi sinh vật giống như, chúng chi là để đại đạo làm vũ khí đến phá hủy địch nhân. tựa như 3 tuổi trẻ nhỏ nâng nó vượt qua tự thân sức thừa nhận cự thạch, rất dễ dàng liền sẽ nhận thiên đạo phản vệ, nhân quả ra thân, đem chính mình trò chơi băng. Quan triều các trộm tới bách tính tiếp nhận nhân quả, chính là muốn giảm bất tự thân phản vệ. Nếu là đem sung làm tế phẩm bách tính cho đồ, trừ phi quan triều các nguyện ý cầm nhà mình hơn bạn tên đệ tử tính mệnh bổ quyết, nếu không đừng nghĩ mở ra đại đạo pháp trận. Nhận được tông chủ coi trọng, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Nói đều nói đến phân thượng này, Tô Kiệt chắp tay, biểu thị chính mình nguyện ý lĩnh mệnh đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá tại Tô Kiệt xem ra, nhiệm vụ lần này không ở chỗ giết bao nhiêu bình dân bách tính, Tô Kiệt chính mình cũng có một chút át chủ bài, nói không chừng có thể càng thêm thuận tiện phá hủy đại đạo pháp trận. Khâu lão đạo mắt thấy Tô Kiệt đáp ứng, khóe mắt có chút co lại, lúc này đã không có đổi ý khả năng. Ngươi chọn lựa mấy cái trưởng lão phối hợp ngươi hiệp đồng, dạng này càng thêm an toàn chút. Trương Quân Uy chỉ bên cạnh mình một đám trưởng lão, vị chỉ đến trưởng lão không ít đều mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng không muốn đi xen vào cái này nguy hiểm không gì sánh được nhiệm vụ. Tông chủ, để ta đi. Khâu lão đạo chủ động mở miệng, Tô Kiệt là đệ tử của hắn, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tô Kiệt nhảy vào hố lửa. Tông chủ, nhân thủ này ta cũng không cần, càng nhiều người hành động càng dễ dàng bại lộ, ngươi nhìn không bằng đem nó đổi thành linh thạch, cho ta 1000 khỏa linh thạch thượng phẩm liền tốt, ta lấy ra cường hóa chính mình, hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có nắm chắc hơn. Tô Kiệt không có lựa chọn bất luận kẻ nào, ngược lại đòi hỏi linh thạch đến. Một khối linh thạch thượng phẩm giá trị 1000 khỏa linh thạch hạ phẩm, 1000 khỏa linh thạch thượng phẩm, cũng liền mang ý nghĩa mấy triệu linh thạch tài phú. Nghe được Tô Kiệt lời này, Trương Quân Uy hơi sững sờ, nghĩ không ra đều tại phân thượng này, Tô Kiệt còn nhớ thương linh thạch. Bất quá đối với so phá hư bách xuyên phúc hải trận mong muốn lích lợi, cái này 1000 linh thạch thượng phẩm cũng liền không đáng kể chút nào. Bởi vậy tại trầm ngâm mấy giây đằng sau, Trương Quân Uy vì khích lệ Tô Kiệt động lực, tại chỗ liền lấy ra hơn ngàn khỏa linh thạch thượng phẩm, tự tay giao cho Tô Kiệt. Đây là 1000 khỏa linh thạch thượng phẩm, ngươi làm thật tốt, trở về ta cho ngươi luận công hành thưởng. Trương Quân Uy vỗ vỗ Tô Kiệt bả vai, lên làm vị giả bánh vẽ đều có một tay. Làm phá hư ta am hiểu nhất, có ta ở đây bọn hắn bách xuyên phúc hải trận tuyệt đối dậy không nổi. Tô Kiệt lòng tin tràn đầy, cho Trương Quân Uy làm ra cam đoan. Vậy liền hết thể giao cho ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Quân Uy thân là đạo đại cảnh, đối với Tô Kiệt thực lực vẫn tin tưởng, có thể đánh giết hai cái bí tàng cảnh, Tô Kiệt thực lực đủ cường đại, cho là Tô Kiệt coi như không có làm được, dựa vào thiên thủ nô công cơ động, trừ phi bị 5-6 cái bí tàng cảnh truy sát, nếu không đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Lại dặn dò Tô Kiệt vài câu, Trương Quân Uy liền dẫn một đám trưởng lão rời đi. Ngươi a ngươi, vừa rồi rõ ràng có thể cự tuyệt, vì cái gì đáp ứng nhanh như vậy? Khâu lão đạo không có đi, mà là dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt trừng mắt Tô Kiệt. Hắn là rất bao che cho con một người, tự nhiên không nguyện ý Tô Kiệt chạy tới mạo hiểm. Sư phụ, vừa rồi tông chủ nói cũng có đạo lý, nhiệm vụ này ta đi thích hợp nhất. Tô Kiệt đắc ý kiểm kê 1000 khối linh thạch thượng phẩm, trên mặt không cầm được ý cười. Khó được có thể dọa dẫm Quỷ Linh Cung một khoản tiền lớn như vậy, nếu như không phải bách xuyên phúc hải trận tầm quan trọng, Tô Kiệt không có khả năng chỉ dựa vào một câu liền mò được khổng lồ như vậy tài phú. Tại Tô Kiệt trong tay áo, thiên thủ nô công cũng lặng lẽ meo meo bò lên đi ra, nhìn thấy cái này từng khối linh lực dư thừa linh thạch thượng phẩm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, dục dịch muốn nuốt ăn. Hiện tại còn ham số tiền này, nếu là bởi vì cái này hơn ngàn linh thạch sớm chết yểu, ngươi nắm giữ lại nhiều tài phú thì có ích lợi gì? Mắt thấy một người một trùng đều như vậy tham tài, Khâu lão đạo khẽ miệng co giật, Tô Kiệt đây là hoàn toàn không có đem hắn lời nói nghe vào à? Không có tiền tuyệt đối không được, đương nhiên tính mệnh cũng rất trọng yếu, tại ta tiền kiếm được không xài hết trước đó, ta là tuyệt đối không bỏ được chết. Tô Kiệt cười hắc hắc, vuốt ve thiên thủ nô công băng lãnh trùng sát, suy tư cái này hơn 100 vạn linh thạch, có thể đem ra cho thiên thủ nô công cường hóa những bộ vị kia. Về phần như thế nào phá hủy bách xuyên phúc hải trận, Tô Kiệt đã có chút đầu mối, bất quá còn phải hiện trường khảo sát qua mới được. Cũng không biết ngươi cùng với ai học, cả đám đều muốn tiền không muốn mạng. Khâu lão đạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể gửi hy vọng ở đoạn đường này đừng ra ngoài ý muốn gì. Hắn cả đời này coi như thế một cái mầm tiên đệ tử, nếu là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn không biết mình có thể hay không gánh vác được. Tấu chương xong, chương 393, truy tung chương 393, truy tung đang cùng Khâu lão đạo tạm biệt đằng sau, Tô Kiệt không có trì hoãn, lần nữa chuẩn bị xuất phát lên đường. Tô sư đệ, xin dừng bước. Bất quá một thanh âm đột nhiên gọi lại Tô Kiệt, thanh âm thanh thúy lộ ra một chút kiểu mị chi ý. Tô Kiệt quay đầu nhìn lại, một cái nữ tử vũ mị nện bước ưu nhã bước liên tục đi tới. Nó mặc đỏ thâm váy tơ, cổ áo mở rất thấp, lộ ra đầy đặn tuyết trắng song phong, mặt giống như tơ, mày như liễu, như là hoa đào giống như câu người con mắt mười phần câu nhân tâm huyền, mái tóc đen dài sắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc. Du sư tỷ, có chuyện gì? Tô Kiệt nheo mắt lại, người đến là Du Văn Nhàn, coi khí tức đã đạt đến luẩn linh cảnh đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bí tàng cảnh, nhưng bị một bước này ngăn lại người tu hành, từ xưa đến nay như cá giết sang sông. Không có chuyện thì không thể tìm Tô sư đệ ngươi tâm sự thôi. Tô sư đệ thành trưởng lão, người ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút tu hành kinh nghiệm thôi. Nửa nũng nịu giống như ngữ khí, đổi thành không biết ngọn ngành tiểu đệ tử, khả năng liền bị Du Văn Nhàn mỹ nhân này mê hoặc. Du sư tỷ, muốn linh giáo đợi cho trở lại sơn môn lại nói, hiện tại ta có nhiệm vụ tại thân, liền không cùng ngươi lâu hàn huyên. Tô Kiệt không có nửa điểm động dung, sắc mặt bình tĩnh cự tuyệt Du Văn Nhàn. Tô sư đệ, ngươi là ghét bỏ sư tỷ thôi. Du Văn Nhàn bắt lấy Tô Kiệt cánh tay, trên mặt một bộ lã chã trực khóc biểu lộ, ta thấy mà yêu. Sắp thực có chuyện quan trọng tại thân, Du sư tỷ nếu là thực sự sốt ruột, không ngại đi tìm sư phụ. Bất động thanh sắc hất ra cánh tay, Tô Kiệt nói xong câu đó, mở miệng nói, thời gian có hạn, ta trước xuất phát. Lưu lại câu nói này, Tô Kiệt quay người khống chế thiên thủ ngô công bay lên không. Mà Du Văn Nhàn nhìn xem Tô Kiệt biến mất ở chân trời bóng lưng, khóe miệng cong lên một cái độ cong mê người. A, vị trí xác định, sau đó liền nhìn các trưởng lão. Du Văn Nhàn nơi lòng bàn tay, có nhàn nhạt huỳnh quang chợt lóe lên, vừa rồi bàn tay cùng Tô Kiệt thân thể tiếp xúc sát na, nàng cho Tô Kiệt lên một loại vạn dục môn đặc chất truy tung phấn, cho dù là bí tàng cảnh trưởng lão cũng khó có thể phát giác. Cơ hội này Du Văn Nhàn đợi rất lâu, tại Quỷ Linh cung nàng không có cơ hội độc thủ, trừ phi nàng muốn bị Quỷ Linh cung bắt lấy chỗ lấy cực hình. Mà lần này ra ngoài, là Du Văn Nhàn duy nhất cơ hội, một khi tông môn chiến tranh kết thúc, Tô Kiệt trở về Quỷ Linh cung, nàng nhưng liền không có cơ hội. Một cái mầm tiên, đủ để cho sư môn hài lòng, tông chủ cũng sẽ để ta trở về vạn dục môn. Trong miệng tự lẩm bẩm, Du Văn Nhàn nỗi lòng kích động lên, nghĩ đến tương lai mỹ hảo một màn, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra nóng bỏng. Chân trời, Tô Kiệt khoanh chân ngồi tại Thiên Thủ Nô Công trên đầu, tay trái nắm đuốt vai phải, xoẹt một tiếng. Toàn bộ cánh tay phải đều bị Tô Kiệt xé xuống, máu tươi từ đứt gãy thịt gốc dạ mạch máu phun ra ngoài, nhưng 3 giây cầm máu, sau đó mầm thịt tuôn ra, một đầu hoàn toàn mới cánh tay tại nửa phút không đến thời gian bên trong liền một lần nữa mọc ra. Mà bị Tô Kiệt xé rách xuống cánh tay phải, giống như là vật sống bình thường dãy rựa, da thịt dưới có gân xanh mạch máu nhúc nhích, giống như là một cái vật sống giống như, nhìn xem vô cùng quỷ dị. Sách, thú vị, đây cũng là một loại nào đó phở dọn mọn, muốn truy tung vị trí của ta. Du sư tỷ a Du sư tỷ, ngươi là muốn làm gì chứ? Tô Kiệt một tay nâng cầm lên, đánh giá tay gãy này. Trên tay gãy, có nhìn không thấy một loại nào đó phở dọn mọn lưu lại, đừng nói người bình thường, bí tàng cảnh đều rất khó phát giác. Nhưng là Tô Kiệt vừa lúc không tại trong phạm vi này, thân hồn của hắn so với bình thường bí tàng cảnh trưởng lão, cái kia cường độ cũng cao hơn ra nhiều lắm, trải qua hơn lần cường hóa, thần thức hết sức kinh người. Ngoài ra, Du Văn Nhàn ở nơi nào lưu lại vết tích không tốt, tại Tô Kiệt dưới cánh tay truy tung phấn, không biết Tô Kiệt bản mệnh cổ trùng chính là Thiên Thủ Nô Công, Tô Kiệt đối với cánh tay biến hóa cảm xúc mẫn cảm nhất. Du Văn Nhàn trên tay dấu vết lưu lại, tự nhận là có thể man tiên quá hải, thực tế căn bản không có khả năng giấu giếm được Tô Kiệt con mắt. Cần ta đi giải quyết thôi, vài phút sự tình. Tại Tô Kiệt bên cạnh, Hàn Như Yên phiêu nhiên mà tới, mặt không thay đổi nói ra giết người lựa chọn. Hiện tại không nóng nảy, dám đối với ta bí tàng này cảnh ra tay, cái này truy tung phấn dẫn tới địch nhân, khẳng định cũng là bí tàng cảnh cấp bậc, vừa vặn đem nó lợi dụng. Tô Kiệt lắc đầu, Du Văn Nhàn chỉ là ẩn linh cảnh tầng 10 tu vi, hiện tại nếu biết đối phương đối với mình giáp tâm hại người, vậy liền đã không đủ gây sợ. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt ngạch ra đầu thịt vỡ ra, mở ra thiên nhãn, câu thông đại đạo trường hạ. Đã từng cảm thụ qua Bách Xuyên Phúc Hải trận khí tức Tô Kiệt, muốn mượn dùng thiên nhãn đến khóa chặt tương tự khí tức. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì đại đạo trận pháp lúc cần phải thời khắc khắc cấu kết tiên đạo, tựa như từ sông lớn bên cạnh đào móc ra một cái nhỏ bé cống rãnh, thời thời khắc khắc đều có đại đạo khí tức chảy ra đi vào hiện thực. Loại đại đạo này khí tức trải qua trận pháp chuyển hóa, có đặc biệt tiêu chí, khí tức huyết tán rất xa, Tô Kiệt tùy tiện liền khóa chặt đại khái phương vị. Phía tây nam, Tô Kiệt nheo mắt lại, đem tay cụt nhét vào trong ngực, sau đó cơi Thiên Thủ Ngô Công buôn tập mà đi. Lần này không cần dẫn người, Thiên Thủ Ngô Công hình thể thu nhỏ đến chỉ có mấy mét, giảm bớt tốc độ xuyên thẳng qua tại trong mây mù. Tô Kiệt lại lợi dụng nguyên thần của mình che đậy chính sát pháp trận, khiến cho chính đạo tông môn rất khó phát hiện. Trừ phi có người chuyên môn tại nơi nào đó không được phạm vi lớn giám thị điều tra, nhưng người khác không biết Tô Kiệt con đường tiến tới, căn bản không có khả năng dạng này chặn hắn. Trên đường phi hành, khắp nơi có thể thấy được vô số chính đạo tông môn tuần tra đội ngũ, thỉnh thoảng liền có thể cảm ứng được bí tàng cảnh uy áp khí tức. Hiển nhiên hôm qua Quỷ Linh cung một trận tập kích, đã triệt để đem những này chính đạo tông môn làm pháp vực, hiện tại chính là quy mô lùng bắt, phòng bị rõ ràng. Tô Kiệt nếu là bại lộ, vài phút liền có một đám bí tàng cảnh trưởng lão tới quần đầu hắn. Tô Kiệt càng phát ra chậm dần tốc độ, nguyên bản Thiên Thủ Nô Công có thể bay ra vận tốc âm thanh trở lên, thế nhưng lại như thế động tĩnh quá lớn. Cuối cùng chỉ là lấy chậm rãi, gần như lướt đi giống như trạng thái phi hành. Điều này cũng làm cho Tô Kiệt hao tốn nhiều thời gian hơn, tại một ngày trong đêm, xuyên qua tầng tầng chính đạo khu vực phòng thủ sau, Tô Kiệt rốt cục thấy được Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn. Đó là một mặt hồ nước khổng lồ, hồ nước chiếm diện tích hơn ngàn cây số vuông, nam bắc bề trên trăm cây số, độ vật bình quân rộng mười mấy cây số, rộng nhất chỗ có hơn 50 cây số. Từ chỗ cao nhìn lại, nước hồ ánh ánh diệu động, giống một khối không tỉ vết phỉ thúy. Gió nhẹ thổi, mặt nước ngân quang lan tan, con cá nhảy ra, tinh đấu đầy trời chiếu vào trong hồ, tựa như ảo mộng. Tại cái hồ này trung ương, có một tòa tháp cao đứng vững, tháp cao này đầy đủ hơn 500 mét cao, tựa như là một cây định hải thần châm, đứng sừng sững ở mặt hồ. Tháp cao sử dụng vô số chân quý linh tài dựng, giá trị không biết bao nhiêu, dù sao là một cái con số trên trời. Trên tháp cao chia làm trên trăm tầng, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng một cái trận pháp sư, những trận pháp này sư chính là cam đoan cái này đại đạo pháp trận thành công hay không mấu chốt, đây chính là Tô Kiệt tìm kiếm Bách Xuyên Phúc Hải trận. Nhiều Dương Hồ, nguyên lai đại trận bày tại nơi này. Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời, cái này Nhiều Dương Hồ chính là thanh châu to lớn nhất hồ, Tô Kiệt địa lý hay là quá quan, không có khả năng không nhận ra hồ lớn này, chỗ này trên thực tế đã vượt qua Quỷ Lĩnh cung hơn ngàn cây số. Nhưng đây đối với đại đạo cấp trận pháp lại hoàn toàn không thành vấn đề, khoảng cách không phải trận pháp trở ngại. Tô Kiệt nheo mắt lại, cái này đại đạo trận pháp, trung quanh không có cái gì đệ tử, nhưng là Tô Kiệt dự cảm nói cho hắn biết, tại dưới mặt nước có cường đại phòng giữ lực lượng. Hy vọng những cái kia truy tung phấn thật có hiệu quả. Tô Kiệt không có tùy tiện hành động, hắn lúc này ngược lại càng thêm hy vọng truy tung phấn có thể hữu dụng, thay mình dẫn tới giúp đỡ. An Nhạc Thành. An Nhạc Thành chính là một tòa đại thành, ở vào Thanh Châu, Khánh Châu cùng Tình Châu ba tỉnh chỗ giao giới, có kênh đảo xuyên thẳng qua mà qua, chỗ giao thông yếu đạo, thương nghiệp cực kỳ phồn hoa. Mà An Nhạc Thành địa phương nổi danh nhất, không phải nơi này thương mậu, mà là nơi này thuyền hoa. Đèn hoa mới lên, màn đêm vừa mới giáng lâm, tại kênh đảo phía trên, từng chiếc thuyền hoa nhóm lửa đến đỏ, dâng lên màn che, tấu vang tà âm, xuất hành nơi đây đều là phú thương cùng quan lớn, không chỉ có An Nhạc Thành nơi đó, còn có rất nhiều người mộ danh mà đến. Tại những thuyền hoa này bên trên, từng cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử tuổi trẻ tại trong thuyền hoa lấy lòng khách nhân, tiếng thở gấp thỉnh thoảng ở trong thuyền truyền đến. Tại cái này đông đảo trong thuyền hoa, nổi danh nhất là một chiếc tên là Tử Uyển thuyền hoa. Nơi này nữ tử cầm kỳ thư họa ca múa đều là tinh diệu vô song, mỹ mạo hơn người, cùng mặt khác thuyền hoa dòng chi tục phấn hoàn toàn khác biệt, càng thêm hàm xúc văn nhã, sẽ không đem loại kia dơ bẩn sự tình đặt ở trên mặt nổi. Chính là bởi vì loại này có một phong cách riêng phương thức, Tử Uyển thuyền hoa dẫn tới các nơi quan lại quyền quý chạy theo như vịt. Liền ngay cả hoàng thân quốc thích đều có ánh sáng chú ý, có người hào ném thiên kim, chỉ vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Đặc biệt là Tử Uyển trong thuyền hoa, có tứ đại hoa khôi, mỗi một cái hoa khôi đều là tài mạo song tuyệt, dung mạo hoa nhường người thẹn, danh chấn ba châu, liền ngay cả kinh sư cũng có thanh danh của các nàng lưu truyền. Lúc này ở trong hoa lâu, đang có ba cái hoa khôi đang tiến hành biểu diễn. Một cái lục sam nữ tử tay cầm đàn tranh, xinh tinh xảo và mảnh, mặt ngưng ngông son, hai tay vẽ dây, chỉ gặp cái kia đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc, chiếu đến sóng xanh, tựa như trong suốt bình thường, tấu vang tiếng đàn tuyệt vời. Một cái nữ tử áo tím duyên dáng yêu kiều đứng tại trên sân khấu, môi như điểm anh, mày như mặc họa, một đôi phấn nộn cánh môi có chút mở ra, trong miệng hát tiểu khúc, hát khúc âm thanh cực ngọt cực thanh, làm cho người vừa nghe xong, thư thái nói không nên lời. Một nữ tử khác thân hình thon thả, tóc dài khoác tại sau lưng, dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ áo trắng, vũ đạo nhảy vọt lúc đó có khói dáng nhẹ lũng, coi là thật không phải trong trần thế người, dưới khăn che mặt nhìn xem là một tấm bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô địch. Tại cái này ba cái hoa khôi phía dưới, vây xem quan to hiển quý từng cái sắc mặt kích động ửng hồng, ánh mắt lộ ra không bình thường cùng nhiệt, trên người ngân phiếu, ngọc bội, kim sức không ngừng ném lên sân khấu, chỉ vì mỹ nhân ngoái nhìn cười một tiếng. Tại náo nhiệt này thời khắc, mấy cái lưng meo trường kiếm, mặc áo xanh của quan, chân mày như kiếm nam tử xâm nhập tiến đến. Lớn mặt yêu nữ, dám lấy mỹ thuật khinh người, hôm nay ta Thiên Kiếm môn tới đây diện trừ tà huế, không cho phép ai có thể các vị nhanh chóng rời đi. Mấy cái nam tử hét lớn một tiếng, thanh trấn toàn trường. Thiên Kiếm môn chính là Khánh Châu cảnh nội một cái chính đạo tông môn, đệ tử am hiểu ngự sử phi kiếm. Những cái kia ngay tại thưởng thức ca múa quan to hiển quý đầu tiên là sức sở, ánh mắt lộ ra mấy phần thanh minh chi sắc. Có thể sau một khắc, không biết từ nơi nào bay tới đầy trời màu hồng cánh hoa, những này quan to hiển quý trên mặt ngược lại lộ ra điên cuồng chi sắc, hướng phía mấy cái kia rõ ràng chính đạo tông môn đệ tử phóng đi. Từ đâu tới ra hỏa, các ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, dám đến quấy rầy ta nhà hứng? Ta chính là An Nhạc Thành Thiên Hộ, mù mắt chó của các ngươi, có ai không? Đem bọn hắn đều cho ta giải vào đại lao. Vừa rồi Mâu Đan cô nương đều đối với ta cười, các ngươi chạy tới nơi này nháo sự hỏng chuyện tốt của ta. Ta để cho các ngươi tại An Nhạc Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Bọn này quan to hiển quý bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, các loại giày, trái cây cùng bình rượu đập tới. Mấy cái Thiên Kiếm môn đệ tử ngược lại là không có bị đập trúng, nhưng loại hành vi này để bọn hắn trong lòng tức giận. Trên lưng phi kiếm bay tròn bay lên, vòng quanh toàn trường bay múa, tiếng xé gió gào thét, mấy cái mắng bẩn nhất quan to hiển quý, lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời, bị phi kiếm chém đầu. Chặt đầu máu tươi phun tung tóe bốn phía, những cái kia quan to hiển quý, phú gia công tử bị máu tươi gặp một chút, cả người như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt tái nhợt, phát ra hoảng sợ thét lên. Hỗn loạn liên tục lùi lại, chen chúc lấy trốn hướng thuyền hoa bên ngoài. Mà trên sân khấu, cái kia ba cái hoa khôi tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, vẫn tại tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, đem mấy cái Thiên Kiếm môn đệ tử không thèm đếm xỉa đến. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Phi kiếm quay đầu nhất chuyển, lăng không bay vụt hướng sân khấu, muốn đem trên đài ba nữ tử này chém đầu. Công tử chớ có như vậy hung tàn đâu, nô gia hơi sợ. Tấu nhạc hoa khôi nữ tử nhọn miệng cười, dây đàn một nhóm, sóng âm chấn động. Phi kiếm nhao nhao bị đánh bay mà quay về, mấy cái nam tử càng là miệng phun máu tươi, một mặt không dám tin. Chỉ mấy người các ngươi tiểu đệ tử, nhà ngươi sư phụ không có dạy qua các ngươi, đi ra hành tẩu giang hồ, không quản lý sự tình đừng mù dính vào thôi. Hát khúc hoa khôi cũng dừng lại ca hát, nhìn về phía những cái kia Thiên Kiếm môn đệ tử, trên mặt lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười. Trong miệng nàng cái lưỡi đinh hương bắn ra, như là lưỡi rắn giống như, đầu lưỡi không ngừng rối dài, chừng mấy chục mét, cuốn lên cuốn chặt lấy một cái Thiên Kiếm môn đệ tử, đem nó lôi kéo đến trước mặt mình. Tên đệ tử này không ngừng giãy giụa, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị không ngừng kéo vào. Cuối cùng Thiên Kiếm môn đệ tử được đưa tới Hắc Hoa Khôi trước mặt, Hoa Khôi nữ tử một cặp mắt đào hoa thâm tình nhìn đối phương, sau đó môi đỏ gián bảo, đầu lưỡi tiến vào nam đệ tử trong miệng. Nhìn như hương diễm một màn, thế nhưng là cái này đầu lưỡi không chỉ có chỉ là tiến vào miệng, còn thuận tiết hầu, tiến vào nó trong lồng ngực, quấy bên trong nội tạng. Mắt trần có thể thấy, Thiên Kiếm môn đệ tử làn da khô cạn xuống dưới, giống như là mất đi trình độ da nhăn, huyết nhục không ngừng suy sụp hấp dẫn, giống như quanh thân tinh hoa đều bị hấp thu, cuối cùng biến thành một bộ thây khô, toàn thân không có nặng 10 cân. Đến chết, nam đệ tử này con mắt đều là trợn lên lấy. Bên trong còn lưu lại cực hạn sợ hãi. Còn lại mấy tên Thiên Kiếm môn đệ tử thấy vậy một màn, từng cái sắc mặt đại biến, trước đó đại nghĩa lâm nhiên, toàn bộ biến thành hoảng sợ bối rối. Không tốt, những yêu nữ này tu vi quá cao, tình huống có sai, chúng ta rút lui trước, trở về thông tri các trưởng lão. Mấy cái Thiên Kiếm môn đệ tử có đốc, cũng biết đây là viễn siêu chính mình tu vi cảnh giới ma đạo, quay người liền muốn chạy, có thể lúc này đã quá muộn. Thật là, Diệp tỷ tỷ ngươi hù đến bọn hắn, cái này tuổi trẻ tuấn kiệt phải thật tốt chọc cười mới được, thô bạo đùa chơi chết sẽ không tốt thôi. Phiêu Vũ Hoa Khôi hé miệng yêu kiều cười, thân thể khẽ động, liền xuất hiện tại Thiên Kiếm môn đệ tử trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tấu chương xong, chương 394, ép khô chương 394, ép khô nhìn thấy ngăn tại trước mặt áo trắng Hoa Khôi, mấy cái Thiên Kiếm cửa đệ tử đều mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cùng với nàng liều mạng, mọi người cùng nhau giết ra ngoài. Mấy cái đệ tử lẫn nhau kết ấn thành trận, phi kiếm chung quanh xuất hiện từng vòng phi kiếm hư ảnh, chính là Thiên Kiếm môn tuyệt học, Vạn Kiếm Quy Tông. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, chỉ có thể kết trận thi triển, hội tụ hơn ngàn thành phi kiếm hư ảnh, phù quang lược ảnh giống như dây đặc bắn trụ hướng áo trắng Hoa Khôi. Khanh khách, như vậy mới phải chơi sao? Lại nhiều một chút lấy lòng ta đi. Áo trắng Hoa Khôi khỏe miệng phát họa lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, đôi xương cụt làn da xé rách, chín đầu lông sù màu đỏ tươi cái đuôi chui ra. Tương đạo phi kiếm hư ảnh đâm xuyên tới, cái này chín đầu màu đỏ tươi cái đuôi xoay vung ra âm bạo trận trận, không khí kịch liệt áp xúc sau hình thành không khí chém hiệu quả, một cái rút vung liền đập tan trăm đạo phi kiếm hư ảnh. 3 giây đồng hồ không đến, toàn bộ phi kiếm hóa thành hư vô, mấy cái Thiên Kiếm môn đệ tử ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bí tàng cảnh, các ngươi là bí tàng cảnh. Bờ môi run rẩy, một cái Thiên Kiếm môn đệ tử bước chân không ngừng lùi lại, nhận ra thực lực của đối thủ, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đoán đúng a, vì ban thưởng các ngươi, tới đi, thiến ta ôm ấp đi. Áo trắng Hoa Khôi cười đến nhánh hoa run rẩy, trên mặt nàng biểu lộ càng phát ra vũ mị đa tình, con mắt giống như là như hồ ly câu người tâm hồn, hướng phía đối diện vẫy vẫy tay, thi triển lên mỹ thuật. Sau lưng, thu to đôi cáo có chút vung dậy, vô hình mập mờ hormone phát tán ra. Mấy cái Thiên Kiếm cửa đệ tử biểu hiện trên mặt trở nên ngu dại, ánh mắt trực câu câu nhìn xem áo trắng Hoa Khôi, nện bước cứng ngắc bước chân đi qua. Chín đầu lông xù đôi cáo hơi rung nhẹ lấy, mấy đệ tử này cùng nhiệt ôm đi lên, giống như ôm là cái gì mỹ nhân tuyệt thế, trong miệng không ngừng nói thô bị lời nói. Mỹ nhân nhi, ca ca cái này đến hảo hảo sủng ái ngươi. Mấy cái tiểu thư, xuân yêu nhất khắp thiên kim, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Sảng khoái a, ta muốn thăng thiên. Mấy cái đệ tử ánh mắt sắc dục ngút trời, tựa hồ lâm vào áo trắng Hoa Khôi tạo dựng trong huyễn cảnh không thể tự kiềm chế, thân thể còn làm ra các loại thô tục không chịu nổi động tác. Mà ở trong quá trình này, đôi cáo lông tóc đâm vào những đệ tử này làn ra lỗ chân lông, hút quanh thân tinh khí, bọn hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây rủa phản kháng động tĩnh, sắc mặt mắt trần có thể thấy tiểu tụy. Đừng đua, có việc làm. Đúng lúc này, một đạo giã rời thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Tại lầu 2 trên hàng rào, một người mặc màu đỏ cung trang tuyệt sắc mỹ phụ đi ra. Nó nhìn xem ước chừng ngoài 30 niên kỷ, nở nang eo thon, bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cô không nói được yêu mị cảm giác, tóc đen quắp rơi, vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên, da thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng. Cao gầy mà dáng người có lồi có lõm, tại ngay lưng cung trang phụ trợ bên dưới, càng đưa nàng cái kia luyện chuyển linh lung thân thể mềm mại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tại chậm chậm mà thịnh hành, kéo theo lấy cánh tay mông có chút tả hữu lắc lư, vô cùng đẹp đẽ, làm cho người vô hạn mơ màng. Mục tỷ tỷ, rất quan trọng sao? Áo trắng Hoa Khôi còn có chút không bỏ, bắt được mấy cái này ngon miệng con mồi suy nghĩ nhiều trả đạp mấy ngày qua lấy. Ngươi nói sao? Mục Nguyệt một đôi mắt vượng nhìn chăm chú đi qua, áo trắng Hoa Khôi lập tức lạnh cả tim, quả quyết vặn bẹo cái đuôi, đem mấy cái Thiên Kiếm cửa đệ tử hút thành người khô, sinh cơ đoạn tuyệt. Trên thuyền xuất hiện 10 cái mỹ ý mọc lan tràn nữ tử tuổi trẻ, thuần thục quét dọn chiến trường, thanh lý vết tích. 3 cái Hoa Khôi đi đến cung trang mỹ phụ Mục Nguyệt trước người, ngồi tại trên một cái bàn. Các nàng đều là đến từ Vạn Dục môn trưởng lão, áo xanh lục Hoa Khôi chính là bí tàng cảnh tầng 2 Thiệu Mộc Trúc, áo tím Hoa Khôi là bí tàng cảnh 3 tầng Lương Kiếm Lan, áo trắng Hoa Khôi cũng là cùng là bí tàng cảnh 3 tầng Diệp Tuyết Viện. Màu đỏ cung trang mỹ phụ thì là bí tàng cảnh tầng 5 Mục Nguyệt, cũng là Vạn Dục môn bên trong thâm niên trưởng lão, thực lực viễn siêu 3 người khác. Vạn Dục môn chính là Ma đạo tông môn, trong môn toàn bộ đều là nữ tu, các nàng lấy mỹ thuật chủ tu, đánh lấy thải dương bổ âm, thu nạp tinh khí làm tu hành thủ đoạn. Cùng bình thường Ma đạo tông môn khác biệt, đệ tử của các nàng cùng trưởng lão, bởi vì tu hành thải dương bổ âm công pháp nguyên nhân, nhất định phải thường xuyên đi việc cầu thả. Đệ tử bình thường có thể tiến vào thế tục thu nạp tiền tài, hấp thu tài nguyên, giống như là đệ tử nội môn cùng trưởng lão, các nàng có chính mình chuyên môn đỉnh lô. Các nàng sẽ ngụy trang thành ra ngoài sông sáo hiệp nữ, nhập thế tu hành nữ tu sĩ cùng tinh thần xa suốt tiểu thư, cấu kết lại những đại tông kia thiên tài nam tu. Thông qua các loại thủ đoạn bồi dưỡng tình cảm sau, lợi dụng thân thể kết hợp, thần không biết quỷ không hay đối với nam tu gieo xuống nô ấn hạt giống, tại một cái thích hợp thời gian cùng địa điểm, đem nó triệt để lừa gạt thu phục. Bởi vì thân thể kết hợp đưa đến nô ấn, thực lực bọn hắn căn bản không phát huy ra được, sẽ bị Vạn Dục môn nữ tu bắt đi, mang về tông môn biến thành một cái ép tinh khí đỉnh lô. Càng là thiên phú cao tu vì sâu đỉnh lô, cho Vạn Dục môn tu sĩ ích lợi càng lớn. Các nàng tựa như là ký sinh tại cái khác trên thân động vật ký sinh trùng, hấp thu ký chủ dinh dưỡng đến lớn mạnh bản thân. Những này đỉnh lô bình thường chỉ có mấy năm tuổi thọ, trở thành Vạn Dục môn đồ chơi, tại bị ép khô tất cả tinh khí sau, cuối cùng cơ bản đều là tinh tận nhân vong, tử trạng 10 phần thê thảm. Phượng Mễ hồn phấn đã có hiệu lực, ta bên này nhận được khí cơ, Du Văn Nhàn nha đầu kia đem sự tình làm xong. Mục Nguyệt xuất ra một cái nho nhỏ túi thơm, một cỗ hương thơm phiêu đãng đi ra. Nha đầu kia lâu như vậy rốt cục thành sự thôi. Cái này đều mấy tháng, đệ tử như vậy nếu là tại ta danh nghĩa, đó là tuyệt đối không hợp cách. Diệp Tuyết Viện dối cái lười biếng lưng mỏi, lộ ra một nửa tuyết trắng vòng eo. Tốt xấu đối thủ là cái trưởng lão, nàng có thể thành sự đã tính không sai. Lương Kiếm Lan mặt lạnh lấy, trong miệng xà tín tử thổ lộ. Đều chớ khinh thường, lần này động thủ thế nhưng là mầm tiên, vạn nhất không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết trong tay hắn. Thiệu Mộng Trúc gõ gõ dây đàn, tu vi của nàng thấp nhất, bởi vậy càng thêm thận trọng. Sợ cái gì, liền xem như mầm tiên thì như thế nào, đối phương tấn thăng bí tàng cảnh mới bao lâu, có Mục tỷ tỷ xuất thủ, chúng ta khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Diệp Tuyết Viện cười nói chuyện, cung duy Mục Nguyệt. Tô Kiệt bản nhân không đáng để lo, nhưng là chúng ta lần này tác chiến phải cẩn thận làm cẩn thận, tốc chiến tốc thắng. Gần nhất Thanh Châu buộc phát tông môn chiến tranh rất không yên ổn, chúng ta nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, những cái kia chính đạo tông môn sẽ không để ý đem chúng ta cùng một chỗ đánh giết. Mục Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đem lần này tác chiến chỗ khó nói ra. Nói, nàng nhìn ba người một chút, liếm liếm môi đỏ như liệt diễm, nói bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần bắt được một cái mầm tiên, đến lúc đó trở thành chúng ta vạn dục môn công cộng đỉnh lô, toàn bộ tông môn đều sẽ vì đó ích lợi. Thiệu Mộc Trúc, Lương Kiếm Lan, Diệp Tuyết Viện ba người đồng thời lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt không gì sánh được đói khát. Đến lúc đó, có thể hay không để cho ta ăn đầu canh, nghe nói Tô Kiệt nhân tài này 20 mấy tuổi, ta thích nhất loại này da mịn thịt mềm tiểu niên kinh. Diệp Tuyết Viện hai mắt tỏa ánh sáng, sau lưng bôi cáo kích động đến thắt nút. Làm cái gì mộng đẹp đâu, khẳng định là tông chủ ăn trước, tông chủ chơi chán mới có thể đến phiên chúng ta. Lương Kiếm Lan trợn mắt chừng một cái, không tuân theo quy củ môn nhân, nhưng là muốn bị tông chủ phế bỏ. Mầm tiên a, ta cho tới bây giờ không có hưởng qua mầm tiên là tư vị gì, đừng nói thứ hai thứ ba vòng, coi như 100 vòng ta cũng nguyện ý chờ a. Đến lúc đó ta phải hảo hảo đem nó ép một phen không thể. Thiệu Mộng Trúc đầy mặt đỏ ửng, bưng bít lấy nóng lên gương mặt, rõ ràng nhìn xem là cái thẹn thùng thiếu nữ tư thái, thế nhưng là nói ra lại kình bạo không thôi. Hiện tại cùng ta xuất phát. Nhìn thấy đội ngũ sĩ khí dâng cao, Mục Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy đến thuyền hoa giáp lớp học. Mục trưởng lão, ngay tại nơi đây vạn dục môn nữ tu đệ tử gặp, nhao nhao xoay người hành lễ. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi tiếp tục mời chào xin ý, đừng chậm trễ. Là, Mục trưởng lão chúng ta minh bạch. Mắt nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, Mục Nguyệt lăng không hư đạp lên không. Sau lưng ba cái Thiệu Mộc Trúc, Diệp Tuyết Viện cùng Lương Kiếm Lan ba người học theo, thân hóa đột quang, ở dưới bóng đêm tiến vào bầu trời đêm, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Nhiều dương hổ. Ngoài 50 dặm, một đoàn đống lửa dâng lên. Tô Kiệt chuyển động giàn nướng, phía trên xuyên lấy con thỏ, gà rừng, phì ngư. Dầu chân nhỏ xuống, gia vị vừa lên, mùi thơm tiết ra, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ân, ăn ngon, nương tử ngươi có muốn hay không đến một khối? Tô Kiệt tay trái chuyển động giàn nướng, tay phải kéo xuống một đầu đùi gà ăn thơm ngọt. Tại đối diện, Hàn Như Yên băng lãnh tĩnh mịch con ngươi nhìn xem Tô Kiệt hưởng dụng mỹ thực, không nói một lời, cứ như vậy lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Kiệt nhìn. Ách, quên nương tử ngươi ăn không ra thức ăn hương vị, ai, thật là đáng tiếc, lúc nào ngươi tấn thăng cựu phẩm lệ quỷ, hẳn là có thể khôi phục nhân loại tất cả giác quan cùng tâm tình. Tô Kiệt bị Hàn Như Yên chằm chằm đến cười ngượng ngùng hai tiếng, Hàn Như Yên mỹ thực là sợ hãi cảm xúc, cũng không phải những này hiện thực đồ ăn. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho lúc nào? Hàn Như Yên chậm rãi mở miệng, nàng đã bồi tiếp Tô Kiệt ở chỗ này không có việc gì 3 ngày. Đang đợi 2 ngày, nếu là viện thủ tại không đến, chúng ta liền thử dựa vào chính mình phương thức đến phá hủy Bách Xuyên Phúc Hải trận. Tô Kiệt lắc đầu, trong 3 ngày qua, Tô Kiệt cũng không phải cái gì cũng không làm. Đầu tiên Tô Kiệt xác nhận, tại Nhiêu Dương Hồ trung ương Bách Xuyên Phúc Hải trận, trừ những trận pháp kia sư bên ngoài, còn có 5 tên bí tàng cảnh trưởng lao đóng giữ. Những bí tàng này cảnh toàn bộ đều là quan triều các trưởng lao, bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, bọn hắn mọi thời tiết đều đợi ở dưới hồ nước, thân thể khí cơ đều yên tĩnh lại, không thể nhận ra. Tô Kiệt có thể phát hiện những này quan triều các bí tàng cảnh trưởng lao, toàn bộ nhờ nhiều lần cẩn thận từng ly từng tí điều tra, thông qua khống trùng giả đạo pháp cùng Hàn Như Yên phối hợp, phát hiện những tên kia tồn tại. Đồng thời tại cái này 5 cái quan triều các bí tàng cảnh trưởng lao bên trong, Tô Kiệt cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong đó có người mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí cùng Khâu lao đạo tương xứng, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, Tô Kiệt còn quay trở về một chuyến Lam Tinh, mang tới một nhóm đặc thù súng ống đạn dược, tất cả đều là cực lớn tương đương tạc đạn, lúc trước Thiền Quốc nội chiến tịch thu được chiến lợi phẩm. Một khi thực sự chờ không nổi, Tô Kiệt biết dùng những tạc đạn này, dựa vào Thiên Thủ nô công cưỡng ép sông mở một lỗ hổng, vứt xuống những tạc đạn này trực tiếp nổ đi lên. Mặc kệ có thể thành hay không, Tô Kiệt đều sẽ lập tức tiến vào dưới mặt đất, sau đó thông qua cổ kính trở về Lam Tinh tránh đầu gió, đợi đến sự tình qua đang lén lén lui về đến. Để bảo đảm sự tình càng thêm thuận lợi, Tô Kiệt còn thừa dịp lần trước từ tông chủ Trường Quân Huy chỗ nào lấy được hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm, chuyên môn cho Thiên Thủ Ngô Công tiến hành lại một vòng tính nhắm vào cường hóa. Một vòng này cường hóa chính là Thiên Thủ Ngô Công quanh thân huyết đục cùng xương cốt. Lúc này Thiên Thủ Ngô Công, trừ nội tạng cùng con mắt bên ngoài, cơ bản toàn thân đều bị Tô Kiệt cường hóa một lần, miệng, lân phiến, thi thủ, huyết đục cùng xương cốt. 2 ngày thời gian, Hàn Như Yên chậm rãi nhắm mắt lại, đối với lệ quỷ tới nói, thời gian này nháy mắt đã qua. Liên thưa cuối cùng 2 ngày, sẽ không chờ lâu Tô Kiệt đang cùng Hàn Như Yên nói chuyện, đột nhiên lông mày khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thật sự có người đổi tới. Tô Kiệt đống nhiên đứng lên thần, đã nhận ra trên trời động tĩnh. Tô Kiệt đã sớm tại Nhiêu Dương Hồ xung quanh vung xuống đại lượng điều tra côn trùng, lợi dụng khống trùng giã đạo pháp giám thị động tĩnh. Những côn trùng này đều là một chút rồi muỗi, nhỏ bé lại không dễ bị phát giác, như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Những này rồi muỗi bám vào tại một chút loài chim trên thân, những này chim rừng đều là ở chân trời bay loạn, trong lúc vô hình xung làm trinh sát công cụ. Tại khống trùng giã đạo pháp trong tầm mắt, 4 cái bí tàng cảnh trưởng lao ẩn nấp đi xuyên qua trong tầng mây, các nàng từ tư thái đến xem, tựa hồ cũng là nữ tu, khoác trên người lấy hắc sa, có thể trở ngại trinh sát pháp trận dò xét. Đi đầu một người, Tô Kiệt khống trùng giã đạo pháp giám thị lúc, không hiểu cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Nguyên thần, Tô Kiệt trong mắt hơi híp, quả quyết điều khiển cái kia rồi muỗi chui vào mỏ chim, hóa thành thịt nát bị chim rừng tiêu hóa hấp thu. Sau một khắc, một cỗ thần thức đảo qua, lướt qua chim rừng thân thể, lại không phát giác được đã bị nuốt ăn rồi mỗi. Đến thật đó a. Ha ha, chờ các ngươi thật lâu rồi. Tô Kiệt trên mặt tươi cười, từ trong ngực móc ra chính mình tay cụt. Hắn tay cụt cách mấy ngày thời gian, phía trên huyết nhục vẫn như cũ 10 phần tươi mới, tựa như là vừa vặn chém xuống một dạng, bí tàng cảnh nhục thân, huyết nhục có thể tồn tại một tháng mà bất hủ. Đi thôi. Tô Kiệt đem tay cụt ném đi, trực tiếp ném về phía Nhiêu Dương Hồ phương hướng. Nửa đường, tay cụt này rơi trên mặt đất, năm ngón tay mở ra, như là có sinh mệnh của mình, giống như là nhện giống như nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, sau đó chạy vội đến Nhiêu Dương Hồ bên hồ, chui vào đến trong hồ nước, cũng hướng phía nước hồ chỗ sâu bơi đi. Giữa tầng mây, bốn tên bí tàng cảnh bên trong, dẫn đầu nữ tu có chút dừng lại. Mục tỷ tỷ, thế nào? Sau lưng ba tên nữ tu mở miệng, các nàng chính là lặng lẽ đến chỗ này vạn dục môn một đoàn người. Dọc theo con đường này, các nàng không có trải qua Quỷ Lĩnh cung địa bàn, mà là chuyên môn đường vòng, tránh cho từ chính đạo tông môn phòng tuyến bay qua, hao tốn một chút thời gian mới đi đến nơi này. Có thể là ảo giác của ta. Mục Nguyệt mím môi một cái, không có phát giác được tình huống, thu hồi ngoại phóng thần thức. Lần nữa từ trong túi chứa vật xuất ra túi thơm, Mục Nguyệt đem nó đặt ở mũi thở ở giữa hít hà, trên tay đồng thời kết động pháp quyết. Qua vài phút, Mục Nguyệt định thần nghiêng nhìn phía tây nam, cũng hít thở sâu một hơi, đã xa xa nhìn thấy Nhiêu Dương Hồ cái kia xanh lam như tẩy mặt hồ, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Ta cảm ứng được Tô Kiệt khí tức, hắn giống như cũng phát hiện chúng ta, tại Nhiêu Dương Hồ bên dưới chạy trốn. Mục Nguyệt mở to mắt, cả người mặt mày tỏa sáng, khóe miệng dáng tươi cười ngăn không được. Diệp Tuyết Viện kích động thân thể mềm mại phát run, yêu kiều cười nói liên tục, ha ha, hiện tại còn muốn trốn, quá muộn. Khởi hành, đem nó bắt mang về tông môn. Mục Nguyệt vung tay lên, không có đang do dự, hướng phía cảm ứng phương vị đuổi theo. Đấu chương xong, chương 395, huyễn cảnh chương 395, huyễn cảnh Nhiêu Dương Hồ bên trong, Mục Nguyệt bốn người tựa như là bắt cá hồng lưng, đầu hướng xuống, cao tốc hướng phía mặt hồ lao xuống, đột phá vận tốc âm thanh linh khí hào quang, để không khí kịch liệt rung động dập dờn, còn chưa tiếp xúc nước hồ, mặt hồ liền lõm mấy mét, hiện ra hình cái phế ước. A. Bất quá đúng lúc này, Mục Nguyệt lông mày ngưng tụ, nàng đã thấy trong hồ nước tòa kia Bách Xuyên Phúc Hải trận tháp cao. Trước đây khoảng cách quá xa, thần thức không cách nào dò xét đến, vẹn vẹn mắt thường đi xem, là không phát hiện được tòa tháp cao này mấy quẻ. Mục Nguyệt trước đó cũng nhìn thấy, có thể bởi vì lo lắng Tô Kiệt chạy trốn, nàng không có để ở trong lòng. Lúc này nàng tiến vào Nhiễu Dương Hồ, trong lòng lặng yên tên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, mà đầu nguồn liền đến từ tháp cao bên kia. Quay đầu nhìn lại, Mục Nguyệt con ngươi co vào, nàng phát hiện tháp cao này không chỉ có lấy rộng lượng linh tài, mỗi tầng khắc lục pháp trận, còn có đông đảo trận sư tồn tại. Loại quy mô này pháp trận, mau dừng tay, chúng ta rút lui. Mục Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, nhìn ra vấn đề không thích hợp đến. Loại pháp trận này, rõ ràng chính là đại danh đỉnh đỉnh đại đạo pháp trận, loại pháp trận này uy lực có thể trực tiếp hủy diệt một cái tông môn, là chân chính diệt tông phạt miếu trận pháp, một khi thi triển, uy năng khủng bố vô biên. Mà giống như vậy pháp trận, vì cam đoan nó thuận lợi thi triển, lực lượng hộ vệ tuyệt đối không có khả năng nhỏ. Bên này Mục Nguyệt hô lên âm thanh, nhưng mà, lập công sốt ruột Diệp Tuyết Viện đã một quyền đánh ra. Thành tấn nước hồ bị đánh bay gạt ra, liên đối Tô Kiệt cánh tay cụt kia cũng bị đánh nát, hỗn hợp có biến thành vụn thịt tôm cá, dung hợp nhập trong hồ nước. "Ân, người đâu?" Diệp Tuyết Viện khẽ giật mình, nàng mặc dù đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến tùy tiện một quyền, là có thể đem một cái bí tàng cảnh cho đập nát đi. "Veng, veng, 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 veng." Không đợi Diệp Tuyết Viện hiểu rõ vấn đề này, dưới mặt hồ liên tiếp có bảy đạo thân ảnh chui ra mặt nước, toàn thân phát ra chói mắt hùng hồn khí chẳng, xa xa nhìn mình chằm chằm một đoàn người. Ngoại địch xâm nhập, trận pháp sư tiến hành tị nạn, phát tín hiệu thông chi tông môn, để cho người ta tới trợ giúp, Bách Xuyên Phúc Hải trận không thể xuất hiện sai lầm. Đưa các nàng bao vây lại đừng thả chạy, bốn cái nữ ma đầu liền dám chạy tới nơi này dương oai, đơn giản muốn chết. Bảy cái quan triều các bí tàng cảnh trưởng lão đem Mục Nguyệt bốn người bao vây lại, bọn hắn ánh mắt căm thù, nhìn Mục Nguyệt bọn người tựa như nhìn như người chết. Trong đó người cầm đầu là cái lưng đeo trọng kiếm, ánh mắt sắc bén, chân đạp vòi rồng nước nam tử trung niên, rõ ràng là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi. Còn lại 6 người cũng đều là bí tàng cảnh 3-4 tầng tu vi, mỗi một cái đều là bí tàng cảnh bên trong hảo thủ, chuyên môn dùng cho bảo hộ Bách Xuyên Phúc Hải trận an toàn. Mục Nguyệt một đoàn người xâm nhập, lập tức đem những người này cho kinh động đi ra, nhìn xem Mục Nguyệt bốn cái nữ ma đầu chạy tới Nhiêu Dương Hồ, tự nhiên gây nên cái này bảy cái quan triều các trưởng lão cam thủ. Không tốt, chúng kế, cái kia Tô Kiệt cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Mục Nguyệt sắc mặt không gì sánh được khó coi, làm sao không biết chính mình đã rơi vào trong cả bẫy. Ở đâu tới nhiều như vậy bí tàng cảnh, khí chẳng này, tựa như là quan triều các những cái kia chơi nước lỗ mũi trâu. Làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây. Mục tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải phá vây ra ngoài. Thiệu Mộc Trúc, Diệp Tuyết Viện, Lương Kiếm Lan ba người này khẩn trương đến thân thể mềm mại khẽ run, nhân số thê yếu quá lớn, các nàng nhưng không có lấy một địch hai năng lực. Chư vị các hạ, bạ muội bấy giày, chúng ta không phải cố ý tới đây. Mục Nguyệt cường từ chấn tắc tinh thần, doanh doanh cười một tiếng, muốn dựa vào sắc đẹp làm cho đối phương tin phục ngôn ngữ của mình. Thật can đảm, dám lấn sắc mê hoặc. Cầm đầu cái kia trọng kiếm nam tử mắt hổ trừng một cái, hắn cũng không phải những cái kia bẩn linh cảnh tiểu đệ tử, hai tay rút ra trọng kiếm, lăng không một chém. Bá, phong áp quét sạch, mảng lớn nước hồ gạt ra, lộ ra đáy hồ nước bùn, một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí đi ngang qua mà đi. Mục Nguyệt trốn tránh kịp thời, nhưng là bên cạnh nàng Thiệu Mộng Trúc phản ứng chậm một nhịp, trực tiếp bị kiếm khí dư ba đánh bay ra ngoài, bên trái cánh tay, đùi đều bị chấn nát thành thịt băm, vô cùng kinh khủng. Đồ những yêu nữ này. Trọng kiếm nam tử hừ lạnh một tiếng, 6 cái quan triều các bí tàng cảnh trưởng lao vây giết mà tới. Phù lục, pháp khí, thuật pháp chờ chút, đầy trời đều là linh lực bảo vật thần huy lập lòe. 7 cái đánh 4 cái, còn có 1 cái bị trọng thương, loại cục diện này, Mục Nguyệt các nàng cơ hồ không có phần thắng chút nào. Trong đó cái kia trọng kiếm nam tử càng là bưu hãn, tay hắn cẩn thận kiếm, không giống người khác như vậy ngự sử phi kiếm, mà là hất vây kiếm khí. Tại kiếm khí của hắn tác dụng dưới, nhiêu dương hồ bên dưới nhấc lên vạn trượng sóng cả, từng đạo vòi rồng nước đằng không mà lên. Kiếm khí bố trí, trăm ngàn nặng sóng lớn cũng sẽ đồng bộ chấn áp xuống, tựa như đối mặt với đại dương mênh mông giống như, trừ Mục Nguyệt bên ngoài, Diệp Tuyết Viện ba người khó mà chống đỡ. Quan triều các tinh tu thủy hệ công pháp, bây giờ nơi này địa vực lại là nhiễu dương hồ, hơn ngàn cây số vung nhiễu dương hồ, hóa thành đối với quan triều các có lợi nhất sân nhà. Bản thân thực lực liền mạnh hơn vạn dục môn, lần này càng là đánh Mục Nguyệt bốn người chỉ có thể chật vật né tránh, bị đánh đầu cũng không ngẩng lên được. Đối mặt tuyệt cảnh, Mục Nguyệt căn bản không cân nhắc thường quy đấu pháp, phổ thông chiến đấu không có khả năng thắng lợi, Mục Nguyệt cũng không muốn lấy thắng lợi, mà là nghĩ đến làm sao chạy trốn, nếu không hôm nay nơi này chính là nàng vẫn lạc chi địa. Dùng bạn huyền dục pháp, Mục Nguyệt thông qua thần thức truyền âm, đem lời ngữ truyền đến Diệp Tuyết Viện ba người trong đầu. Hai tay của nàng xé rách cung trang của mình quần áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng nổi bật thân thể. Từng vòng màu hồng hoa văn xuất hiện tại tuyết trắng trên da thịt, vẻn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Đây là vạn dục môn chấn tông thuật pháp, một loại vô cùng cường đại mỹ thuật, danh xưng luyện đến cực hạn, ngay cả đầy trời thần Phật đều muốn trầm luân trong đó. Cơ hồ là đồng thời, Lương Kiếm Lan ba người làm ra đồng dạng cử động, vô hình mị hoặc huyền thuật quyết tán ra, tựa như một tầng màu hồng phấn mập mờ màn che, trùng trùng điệp điệp bao phủ phương viên. Bảy cái quan triều các trưởng lão đều dâng lên linh lực muốn che chắn, nhưng là loại huyền thuật này, nhưng như cũng ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà Mục Nguyệt bốn người đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng, thi triển môn này vạn huyền dục pháp đối với các nàng tới nói tiêu hao rất nhiều, đến mức vốn là trọng thương Thiệu Mộc Trúc, tại thi pháp trên đường không đủ lực, lọt vào thuật pháp phản vệ, cả người trong nháy mắt liền biến thành một tòa thạch nữ, chết oan chết uổng, thuật pháp này còn có chí mạng di chứng. Nhiều Dương Hồ bên bờ, nguyên bản ngay tại quan sát giao chiến Tô Kiệt nết nết miệng, cảm khái nói, lại có 7 cái bí tàng cảnh, so ta điều tra đến còn nhiều 2 cái, may mắn không có lô mãng làm việc. Hắn vốn định trước xem kịch, đợi đến trong hồ hai phe đánh tới gay cấn lúc, đang trộm sờ lẹn qua đi. Kết quả đám kia nữ ma tu đi lên liền mở đại chiêu, không chỉ có cứng rắn khống ở quan triều các trưởng lão, ngay cả Tô Kiệt cũng bị tác động đến. Sự thật chứng minh, An Dưa cũng là có phong hiểm. Tô Kiệt đại não ngơ ngơ ngắc ngác, tựa như là tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, lâm vào một trận trong miễn cảnh. Lâm Bình Thị, tại Kinh Đại học giáo khu bên trong. Thứ 45 giới vận động điển kinh sẽ vừa mới kết thúc. Tô Kiệt kéo lấy thân thể mệt mỏi, đặt mông ngồi tại thảm cỏ xanh trên sân bóng, trong lỗ tai vụ vụ rung động, cái chán mồ hôi tí tách lăn xuống, miệng khô tựa như lửa tại đốt. Trên đài trường học lãnh đạo ngay tại liễu lo không ngừng, nói lần này đại hội thể dục thể thao ý nghĩa cùng viên mãn thành công. Tô Kiệt không nghe rõ, ù tai theo hô hấp trận trận truyền đến, hắn chỉ là vận ra chính mình chén giữ ấm, lộc cộc hung hăng rót hơn phân nửa bình, chỉ cảm thấy vừa rồi sắp mệt mỏi co quắp thân thể cuối cùng khôi phục mấy phần sức sống. SM lãnh đạo, còn không mau một chút kết thúc, ai muốn nghe ngươi lại nhảy a? Đương theo lấy sức sống khôi phục, Tô Kiệt nhịn không được mắng một tiếng, cả người nằm tại trên bãi cỏ khẽ động không muốn động. Điền kinh hội quy định mỗi cái lớp hạng mục nhất định phải có bao nhiêu người tham gia, xui xẻo hắn, tại trải qua kinh tâm động phách rút thăm sau, quất chúng thảm nhất 3000m chạy. Ngày bình thường khuyết thiếu rèn luyện Tô Kiệt, chuyến này chạy xuống, cả người cùng trong nước vớt đi ra một dạng, kém chút không muốn hắn nửa cái mạng. Hô hô. Chậm rãi bình phục khí tức, đỉnh đầu liệt dương đang phát tán ra đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, nướng lấy Tô Kiệt vốn là thân thể mệt mỏi, để Tô Kiệt nhịn không được nhắm mắt lại, ngăn trở cái kia chói tai tia sáng. U thai tại dần dần biến nhẹ, kịch liệt vận động mang tới vận động mỏi mệt để Tô Kiệt mệt mỏi muốn ngủ, không hiểu cảm giác dưới thân mặt cỏ trở nên đặc biệt mềm, tựa như là tại toàn thân bao vây lấy Tô Kiệt, để Tô Kiệt chia làm dễ chịu. Tô ca ca, nhìn ngươi mệt, muốn ta giúp ngươi xoa bóp sao? Đột nhiên một trận làn gió thơm đánh tới, thanh âm tiểu mị vang lên. Tô Kiệt sững sờ, kém chút tưởng rằng chính mình chạy bộ xuất hiện ảo giác. Một đôi tay ngọc nhỏ dài khoác lên Tô Kiệt trên bờ bay, nhu hòa nén bà bay, người tới lại là một cái lam tinh xinh đẹp nữ minh tinh, gọi là băng băng cái gì? Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Tô Kiệt đại não cảm giác nhận biết xuất hiện kịch liệt sai lầm, có loại cảm giác không chân thật. Tô ca, ngươi lúc nào đáp ứng ta tỏ tình, tại không đáp ứng ta liền không để ý tới ngươi. Theo ngang ngược đáng yêu tiếng nói, một người mặc váy ngắn màu trắng, tướng mạo mười phần thanh thuần đáng yêu nữ sinh chạy tới. Đây là Tô Kiệt thanh mai trúc mã hàng xóm, bất quá đọc xong sơ trung hậu liền dọn nhà, về sau một mực liền không gặp qua mặt, làm sao hiện tại cũng xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Kiệt, ngươi, người ta thích ngươi. Một đạo không hiểu có chút quen thuộc thanh âm tiến vào trong lỗ tai. Tô Kiệt nghiêng đầu nhìn một cái, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đứng ở trước mặt mình. Gió nhẹ thổi lên nàng váy cùng tóc dài, một tấm lúng đồng tiền như hoa khuôn mặt, nhìn xem ánh mắt của hắn, lộ ra cơ hồ muốn tràn ra yêu thương. Đây là tài kinh đại học khóa tài chính hệ hoa, Liễu Dĩnh Dĩnh. Tô Kiệt, người ta nhớ ngươi. Tô Kiệt, chúng ta ngày mai đi hẹn hò đi. Tô Kiệt, nếu là kết hôn, ta sẽ thay ngươi sinh thật nhiều đáng yêu hài tử. Làm sao nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh à, Tô ca ca ngươi cha năm này, thử, ta mặc kệ, ta muốn làm ngươi đại lão bà, các nàng cũng không sánh bằng ta. A Kiệt, ta không để ý ngươi có bao nhiêu cái bạn gái, chỉ cần ngươi thích ta liền tốt. Càng ngày càng nhiều nữ sinh xuất hiện tại Tô Kiệt trước mặt, các nàng tính cách khác lạ, tướng mạo hoặc khả ái, hoặc đáng yêu, hoặc gợi cảm, mỗi một cái nữ sinh đều là Tô Kiệt trong nội tâm từng có qua ý động đối tượng. Nhưng là đều không ngoại lệ, bây giờ những nữ sinh này toàn bộ đều dùng ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn Tô Kiệt, một bộ không phải quân không gà dáng vẻ. Loại này quần mỹ vờn quanh chẳng cảnh, đơn giản chính là nhân sinh bên thắng, để cho người ta lưu luyến quên bể, vui đến quên cả trời đất. Đơn giản liền cùng giống như nằm mơ, không đối, ta đúng vậy chính là đang nằm mơ thôi. Tô Kiệt ha ha một tiếng, mắt nhìn lay trên người mình một đám tay mịn bụi ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu. Tô ca ca, ngươi lại nói cái gì đâu, cái gì nằm mơ, người ta là thật thích ngươi a. Một nữ hải thanh tú động lòng người nhìn xem Tô Kiệt, còn đem môi đỏ dính sát. Nhưng mà sau một khắc, Tô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra làm cho người dùng mình hai hàm răng trắng. Bành! Tô Kiệt một trường vỗ xuống, đem trước mặt thiếu nữ đầu đập tiến lồng ngực. Trung quanh nữ sinh trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Kiệt. Huyễn cảnh này logic tính toán vẫn rất lợi hại, ngay cả ta ký ức đều có thể áp chế, người bình thường thật sẽ đắm chìm tại cái này trong ôn nhu hương. Tô Kiệt đứng dậy, ngắm nhìn một phía, cuối cùng nhìn xem Liễu Dĩnh Dĩnh, khẽ cười nói, "Dĩnh Dĩnh, ngươi mới vừa rồi là tại tỏ tình." "Đúng vậy, ta thích ngươi, van cầu ngươi, cùng ta tại. Cùng một chỗ đi, ta sẽ vĩnh viễn chiếu cố ngươi yêu ngươi." Liễu Dĩnh Dĩnh nói chuyện có chút ba ba chạm chạm, tựa hồ bị Tô Kiệt hù dọa một dạng. "Ta biết bên trong Dĩnh Dĩnh, nhưng không có ngươi như vậy lễ mề chậm chạp đó a." Tô Kiệt nghe xong câu nói này, lộ ra tiếc nuối biểu lộ, chậm rãi nâng lên chân phải trùng điệp đập mạnh. Sân vận động bên trong đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, địa long xoay người, thiên quinh địa phúc. "Cứu, cứu mạng. Động đất, chạy mau, chạy a." "Ngoa tạo, phát sinh cái gì?" Từng cái tại sân vận động bên trên học sinh hoảng sợ kêu to, muốn thoát đi ra ngoài, thế nhưng là sân vận động tựa như biến thành địa phương đầm lầy, số lớn học sinh ngay tại không ngừng chìm xuống, rối loạn cùng sợ hãi gọi vang vọng bốn phía. Không chỉ là người, liền ngay cả những kiến trúc kia, lầu dạy học, nhà ăn, thư viện chờ chút, đều không ngừng lâm vào mặt đất. Hô, một trận gió thổi tới, trước đây còn náo nhiệt ồn ào sân vận động bên trên, đã trống trải không người, lãnh tịch đáng sợ. Tô Kiệt một mình đứng tại thảm cỏ bên trên, nhìn xem bầu trời xanh thẳm xuất hiện từng mảnh trống rỗng, toàn bộ thế giới tựa như là rút đi màu sắc bức tranh, thế giới một lần nữa trở về chân thực. Thấy hoa mắt, Tô Kiệt vẫn như cũ đứng tại ven bờ hồ, vừa rồi kinh lịch hết thảy, đều là một trận huyễn cảnh biên chế một cảnh. Người tại huyễn thuật bên trong nhìn thấy cái gì, vừa rồi cười đến rất tồi tệ. Bên cạnh, Hàn Như Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Kiệt, nàng thiếu khuyết nhân loại phong phú tình cảm, ngược lại là không có nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Khô khụ, không có gì, huyễn thuật này có chút đồ vật, nhưng ta người này ngươi biết, có như sắt thép ý chí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới ta. Tô Kiệt đội ho một tiếng, huyễn thuật này lợi dụng Tô Kiệt chính mình ký ức năm chiêu suy nghĩ, dẫn đến Tô Kiệt đã từng động tâm nữ sinh toàn bộ xuất hiện tại trong huyễn cảnh, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy. Cũng may Tô Kiệt nguyên thần đủ mạnh, khoảng cách lại xa, huyễn cảnh uy lực suy yếu, cuối cùng bị Tô Kiệt như thế nhanh chóng bài trừ đi ra. Đám này truy sát chính mình nữ ma tu không biết lai lịch ra sao, thủ đoạn thật đúng là quỷ dị, ngay cả quan triều các trưởng lão đều phạm vi lớn đều trúng chiêu. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, vậy cái quan triều các trưởng lão sắc mặt dễ rủa không chừng, huyễn cảnh này khốn người dễ dàng, nhưng là mặc cho gì công kích cử động, đều sẽ để lâm vào trong huyễn cảnh người phát giác không đúng thoát khốn đi ra. Bảy người bên trong, cái kia lưng đeo trọng kiếm nam tử ánh mắt càng phát ra thanh minh, mắt thấy liền muốn tránh ra, làm cho mục nguyệt bọn người chỉ có thể toàn lực ứng đối, song phương tại nhiều dương hồ bên trong giằng co. Cơ hội tới. Tô Kiệt hít thở sâu một hơi, mang theo Hàn Như Yên quả quyết xuất kích, lách qua huyễn thuật phạm vi, lao tới hướng Bách Xuyên Phúc Hải trận chỗ tháp cao. Tấu chương xong, chương 396, phá trận chương 396, phá trận tháp cao. Tô Kiệt mang theo Hàn Như Yên giống như một đạo khói xanh, phiêu nhiên xâm nhập tiến đến. Tháp cao này một nửa xâm nhập nhiêu dương hồ bên trong, một nửa lộ ra mặt nước, trên tháp cao mặt lộ ra lít nha lít nhít cửa sổ. Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên chính là từ cửa sổ tiến vào trong tháp cao. Có ngoại địch xâm nhập. Tô Kiệt mới vừa tiến vào, lập tức kinh động trong tháp cao trận pháp sư. Trên trăm tên trận pháp sư tại duy trì trong tháp cao Bách Xuyên Phúc Hải trận vận hành, Tô Kiệt tiến đến tầng này bên trong, liền có 3 tên trận pháp sư. Bọn hắn chỉ có ẩn linh cảnh cấp độ tu vi, so sánh thực lực Tô Kiệt có chênh lệch cực lớn. Trận pháp sư liền cùng luyện đan sư, luyện khí sư một dạng, thực lực tu vi cũng không đại biểu bọn hắn trình độ kỹ thuật, bọn hắn am hiểu địa phương cũng không trên chiến đấu. Đối với những này chính đạo tông môn tới nói, bọn hắn có bó lớn tài nguyên, chuyên môn dùng để bồi dưỡng trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư. Những này khả năng đặc biệt một hạng kỹ nghệ tu sĩ thành tài càng nhanh, có thể cho tông môn cung cấp các loại pháp khí, trận pháp cùng năng lượng, chiến đấu thì không cần bọn hắn phụ trách. Giống như là Quỷ Linh cung liền không có quan triều các như vậy tài đại khí thô, rất nhiều trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều được trong môn trưởng lao kiêm chức đảm nhiệm. Thi thủ nhân đồ. Khi nhìn đến Tô Kiệt gương mặt này, ba cái trận pháp sư lập tức kinh hoàng. Tô Kiệt thanh danh đều truyền đến bọn hắn những này không phải nhân viên chiến đấu trong hai. Tô Kiệt không coi ai ra gì liếc nhìn một phía, mặt đất khắc lục lấy như sao dày đặc giống như dày đặc huyền ảo trận văn, cùng tháp cao bản thân linh tài hình thành mật thiết liên hệ, từng đoạn linh lực tiết điểm lập lòe hào quang, như là triều tịch phun trào, mênh mông khí tức mơ hồ từ trong hư không tiết lộ ra ngoài mấy phần. Cái kia khí tức Tô Kiệt rất quen thuộc, chính là đại đạo trường hà khí tức. Tô Kiệt ánh mắt chăm chú nhìn thêm vài lần, loại khí tức kia để Tô Kiệt nguyên thần ẩn ẩn xuất hiện vết rách, tựa như là muốn đem Tô Kiệt linh hồn cho xé rách. Khí tức của đại đạo quá kinh khủng, loại kia thực hiện nhân quả, không phải chỉ là ba cái trận pháp sư liền có thể tiếp nhận. Mà bọn hắn sở dĩ có thể tiếp nhận, Tô Kiệt cũng phát hiện nguyên nhân. Tại cái này ba cái trận pháp sư dưới chân, riêng phần mình để đó một chiếc hồn đăng. Hồn đăng bên trong, toàn bộ là từng cái nhân loại linh hồn trùng sáng. Một chiếc hồn đăng liền có hơn vạn cái linh hồn, đem đại đạo nhân quả tiếp nhận xuống tới, thỉnh thoảng liền có linh hồn bị đại đạo nhân quả ra thân chôn bụi, chân chính hình thần câu diện, liền tiến vào hoàng tuyển tư cách đều không có. Những nhân loại này linh hồn, khẳng định là quan triều các trộm tới bách tính, dựa theo những này quan triều các bố trí đến xem, tháp cao này tối thiểu có trên 100 chén hồn đăng. Cái này cũng mang ý nghĩa, tối thiểu có hơn 100 vạn bách tính tiếp nhận đại đạo gia thân nhân quả, đây là Tô Kiệt chơi thiếu đi tính, ai biết quan triều các trước đó là đại đạo pháp trận chuẩn bị bao lâu. Các ngươi muốn sống hay là muốn chết, nói cho ta biết Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn nơi hải tâm. Tô Kiệt ánh mắt rốt cục thả lại đến ba cái trận pháp sư trên thân, trên mặt lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Trận nhãn tựa như là ô tô động cơ, lại như là nhân loại đại não, một khi bị phá hư, toàn bộ đại trận đều sẽ mất cân bằng phá vỡ. Nếu là đơn thuần phá hư phía ngoài pháp trận, để quan triều các tài đại khí thô, đem nó một lần nữa chữa trị không thành vấn đề. Nam mơ, ngươi tà ma này mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được một chút tình báo. Một cái trận pháp sư cứng cổ, đối với Tô Kiệt trợn mắt nhìn. Chậc chậc, không phối hợp a. Tô Kiệt cười cười, bên cạnh Hàn Như Yên lạnh lùng nhìn lại, trận pháp kia sư thanh âm hoàn toàn mà dừng. Tay chân của hắn tứ chi bắt đầu bị cắt chém, giống như là có vô số không thấy được nhỏ bé phong nhận tại đối với nó lăng trì, lộ ra rõ ràng rành mạch cơ bắp, sau đó là bạch cốt âm u từng đầu mảnh khảnh thịt băm rơi trên mặt đất, lộ ra bạch sâm sâm khung xương, phía trên một chút vụn thịt đều không thừa, diệt trừ sạch sẽ. Như vậy cực hình bên dưới, trận pháp này sư thân thể run rẩy kịch liệt, đau đớn để hắn ngũ quan bặm mẻo, cắn nát đầu lưỡi của mình, tuy nhiên lại không phát ra được một thanh âm nào, để tránh kinh động đến những phương hướng khác địch nhân. Còn lại hai cái trận pháp sư nơi nào thấy qua tràng diện này, toàn thân lông tơ đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhìn xem đồng bạn bị lăng trì thảm trạng, cả người đều bị sợ ngây người. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ai đến trả lời vấn đề của ta đâu? Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía kế tiếp trận pháp sư, trận pháp này sư lạnh cả tim, bờ môi run rẩy mấy lần. Ta xem ra lại là một cái xương cứng. Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, ngàn vạn lưỡi đao thoáng qua mà tới, lăng trì người lại thêm một cái. Như vậy đến với ngươi, ngươi muốn hay không nói sao? Tô Kiệt nhìn về phía cái cuối cùng trận pháp sư, trên mặt lộ ra bình hòa cười. Ta nói, ta đều nói cho ngươi. Mắt thấy Tô Kiệt như vậy hung tàn, cái cuối cùng trận pháp sư triệt để bị sợ mất mật. Trận nhãn tại tầng thứ 36, nào có Lý Vũ quân trưởng lão chủ trì, chúng ta trận pháp này sư đem biết đến đồ vật một năm một mười nói ra. Tô Kiệt sau khi nghe xong, dẫn theo trận pháp sư cổ, mang theo Hàn Như Yên hướng phía thang lầu đi đến. Sau lưng là hai cái bị tạo thành khung xương trắng trận pháp sư, chết không có chút nào an tưởng. Người nào? Không tốt, có địch gọi người, mau gọi người. Thuận thang lầu từng tầng đi lên, ven đường có thể nhìn thấy tuần tra quan triều các đệ tử. Những đệ tử này đụng phải Tô Kiệt là gặp vận rủi lớn, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng la lên thời điểm, Hàn Như Yên con mắt nhìn lại, từng kiện áo cưới màu đỏ bao trùm trên người bọn họ, đem người sống tìm chết. Phổ thông ẩn linh cảnh đệ tử, tại Hàn Như Yên trước mặt không phải hợp lại chi địch. Tòa tháp cao này chuyên môn là Bách Xuyên Phúc Hải trận chuẩn bị, phía trên trừ Bách Xuyên Phúc Hải trận tự thân, chân chính phòng vệ chỗ này lại trận, nhưng thật ra là bên ngoài bảy cái bí tàng cảnh trưởng lão. Đáng tiếc cái này bảy cái quan triều các trưởng lão, hiện tại cùng Mục Nguyệt các nàng đánh đến cầm cự được, vô cớ làm lợi Tô Kiệt. Không tới một phút, Tô Kiệt liền đi tới tháp cao tầng 36. Đi vào nơi này, Tô Kiệt quả nhiên cảm giác được biến hóa khác. Lọt vào trong tầm mắt thấy, vô số lít nha lít nhít trận văn cùng linh vật trải rộng mặt đất, mặt tường cùng trần nhà. Nơi trung tâm nhất, nơi này có một gốc thúy lệ trúc non, ước chừng cao 3 thước. Đây là vạn linh trúc, danh xưng vạn năm dài một thức thần dị linh thực, có trải bớt linh mạch, trấn áp sông núi, ôn dưỡng phúc địa năng lực. Tại quá khứ, vạn linh trúc từ trước đến nay dùng làm vững chắc tông môn linh khí hoàn cảnh, tăng lên tông môn nội tình, là chân chính giá trị vạn kim khó cầu linh thực. Nơi này bạc kim chỉ là vạn khỏa linh thạch thượng phẩm, mà lại có tiền mà không mua được, giá trị tại phía xa trên đó. Hiện tại vạn linh trúc thì là bị lấy ra xung làm Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn, tạo thành Bách Xuyên Phúc Hải trận hải tâm. Mắt trần có thể thấy, tại vạn linh trúc tác dụng dưới, dẫn đạo bị đại đạo trùng kích hỗn loạn linh lực lưu động. Tại trận nhãn trung quanh, các loại phức tạp phù văn cùng linh văn bị vạn linh trúc trải vớt ngay ngắn rõ ràng, khiến cho dùng để khống chế trận pháp vận chuyển cùng tăng cường trận pháp uy lực trận văn vững chắc không gì sánh được. Tại đại đạo pháp trận bốn góc, nơi này còn trưng bày bốn cái trận cơ, đó là từng mặt màu lam lá cờ nhỏ, dùng để vững chắc trận pháp nền tảng. Cái kia chịu đựng đại đạo khí tức trùng kích vạn linh trúc, cây trúc này nhìn như tại đại đạo trường hà khí tức trùng kích vào lung lay sắp đổ. Coi như giống như là trong thơ nói tới, ngàn mài vạn kích còn kiên nhẫn. Vạn linh trúc luôn có thể một mực cắm rễ xuống tới, cũng thông qua chúng quanh trận pháp đường vân rắc rối phức tạp, đem đại đạo trường hà lực lượng kinh khủng trải bước tiết ra. Tựa như là phân lưu cùng bạo hồng thủy, để cái kia phảng phất có thể thôn vệ phá hư hết thể chạm đến đồ vật đại đạo khí tức, lực lượng phân tán tiết đến toàn bộ Bách Xuyên Phúc Hải trận bên trên. Cuối cùng toàn bộ Bách Xuyên Phúc Hải trận chỗ tháp cao, dẫn rơi thiên khung tinh thần cùng ánh trăng. Tinh quang vẩy vào trên trận pháp, như điểm điểm minh châu, trận pháp quang mang cùng bầu trời đem tinh thần hô ứng lẫn nhau. Tựa hồ đem đại đạo trường hà lực lượng, thông qua tinh quang tản mát đến vực ngoại trong chân không, bảo đảm pháp trận thuận lợi vận hành. Tô Kiệt vì thế mà choáng váng chính là, một tên trận pháp sư nhắm mắt xếp bằng ở này, hắn trung ương, thình lình có một chỗ vỡ ra thật nhỏ vết nước không gian, mơ hồ có thể thấy được bên trong hỗn độn chưa phân khí lưu. Vết nước bên trong, tựa hồ thời gian cùng không gian tồn tại liên hệ trở nên mơ hồ, và mẹo, thấy hết thảy vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đều ở vào hỗn độn trạng thái nguyên thủy, không có thế giới, không có sinh mệnh, không có quy tắc, chỉ có hỗn độn khí tức tràn ngập tại vô tận trong hư vô. Đây chính là đại đạo trường hà, Tô Kiệt đi qua chỉ là nguyên thần có thể chạm đến, nhưng là chân chính nhìn bằng mắt thường đến còn là lần đầu tiên. Thế nhưng chính là nhìn thoáng qua, Tô Kiệt ánh mắt nổi lên, từng tia tơ máu tràn ngập. Bành! Tiếp theo mỹ lì dây, Tô Kiệt ánh mắt trực tiếp nổ tung, thậm chí toàn bộ nhục thân đều muốn tại một loại vô hình nhân quả chi lực bên dưới, biến thành một đống vô cơ vật. Không chỉ là Tô Kiệt, bên cạnh Hàn Như Yên thân thể sáng tối chập chờn, tựa như là dòng điện bất ổn lấp loé bóng đèn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt dáng vẻ. Về phần bị Tô Kiệt để trong tay trận pháp sư, cả người đã tự bạo mở, hóa thành một bãi thịt băm. Đây chính là đại đạo, Tô Kiệt nguyên thần có thể chạm đến đại đạo trường hà mười mấy giây, thế nhưng là mắt thường bèn bèn nhìn lên một cái, liền bạo chết hai mắt, thân thể muốn bị ma diệt. Khó trách trận pháp kia sư nhắm mắt ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối cũng không mở to mắt. Nhìn thằng đại đạo, không phải hắn cấp độ này có thể chạm đến, chân chính liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Đừng nhìn cái này đại đạo. Tô Kiệt lòng còn sợ hãi nhắc nhở lấy Hàn Như Yên, hắn một đôi lô máu trong hốc mắt, mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, sinh ra mới ánh mắt. Từ mục bọn hắn làm ăn gì, vậy mà để phía ngoài ma đạo đánh vào tới. Trận nhãn chỗ, tên kia trận pháp sư bị kinh động. Tô Kiệt thần thức quan sát bốn phía đồng thời, khẽ cười nói, ngươi tốt ta. Ngươi gọi Lý Vũ Quân đúng không? Nghe nói ngươi là trong quan triều các bí tàng cảnh trận pháp sư, ta tới đây dạo chơi, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Lý Vũ Quân vừa sợ vừa giận, thầm mắng bên ngoài hộ vệ bí tàng cảnh trưởng lão, thế mà có thể làm cho địch nhân lẻn vào đến nơi này. Ma đầu, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhanh chóng cho ta rời đi, bằng không đợi đợi ngươi chỉ có diệt vong một con đường. Lý Vũ Quân gầm hét, ánh mắt của hắn không có mở ra, nhưng là có thể cảm ứng được Tô Kiệt phương vị. Ngươi trước sống sót rồi nói sau. Không tiếp tục do dự, Tô Kiệt túi chứa vật lóe lên, từng cái tạc đạn chồng thay nhau nổi lên đến. Hàn Như Yên nắm lấy Tô Kiệt, mang theo Tô Kiệt phi tốc hướng xuống tầng trốn chạy. Mà Tô Kiệt trong tay thêm ra một cái dẫn bạo điều khiển từ xa, đem nó trực tiếp nén xuống dưới. Oeng! Trong nổ rung trời, hỏa quang từ cửa sổ phun ra, toàn bộ tháp cao giống như biến thành khắp nơi bốc hỏa hỏa long, rất nhiều trận văn cùng linh tài đều bị ánh lửa phá hủy. Liền ngay cả Tô Kiệt chính mình cũng bị trùng kích đến khí huyết cuộn cuộn, cho dù chạy ra một khoảng cách, bạo tạc uy lực vẫn có chút quá mạnh. Bình thường tới nói, uy lực như vậy đủ để phá hủy yếu ớt trận nhãn, đại đạo pháp trận bố trí phải vô cùng chính xác cùng cẩn thận, bởi vì bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến trận pháp thất bại. Nhưng là Tô Kiệt trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, bởi vì hắn còn có thể cảm giác được đại đạo trường hà tồn tại, cái này nói rõ kế hoạch của hắn cũng không có thành công. Tháp cao còn tại. Hàn Như Yên thanh âm lạnh lùng truyền đến, tháp cao này do linh tài chống gấp, dạng này bạo tạc cũng chỉ là phá hủy mặt ngoài một chút trận văn linh tài, không có đem tháp cao bản thân nổ sợ. Đi xem một chút. Tô Kiệt cho mày, đi theo Hàn Như Yên lần nữa đi vào tháp cao tầng thứ 36. Vừa rồi nổ tung rộng lượng thuốc nổ, thế nhưng là nơi này bốn cái trận cơ bên trên lá cờ nhỏ sáng lên vô tận lang quang, hóa thành một cái màu xanh thẳm bảo hộ pháp cháo, bảo hộ trận nhãn không bị bên ngoài quấy nhiễu cùng công kích. Trận nhãn kia căn bản lông tóc không tổn hao gì, liền liền bên trong Lý Vũ Quân cũng không có bất luận cái gì thương thế. Lần nữa cảm ứng được Tô Kiệt xuất hiện, Lý Vũ Quân cười lạnh nói, muốn dùng loại kia cổ quái khí giới đến phá hư Bách Xuyên Phúc Hải trận, thật sự là ngây thơ. Nương tử, Tô Kiệt từ trong tay áo thả ra thiên thủ nô công, quát lên Hàn Như Yên. Minh Bạch Tô Kiệt tâm ý, Hàn Như Yên gật gật đầu, tính mịch con ngươi nhìn chằm chằm cái kia bảo hộ pháp cháo, tay trái xuất hiện một chiếc đèn lồng, tay phải xuất hiện một mặt long phượng kính, điều động quỷ dị chi lực công kích bảo hộ pháp cháo. Thiên thủ nô công tê minh một tiếng, sáu đôi cánh chim nhấc lên cuồng phong, trùng điệp đụng vào pháp cháo bên trên. Tô Kiệt gọi đến Tử Tiêu Thiên Lôi, thiên lôi quần quật như lôi long giáng thế. Ba cái công kích trùng hợp, toàn bộ màu lam pháp cháo không ngừng rung động, xuất hiện gập ghềnh cùng gợn sóng, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có chân chính vỡ tan vết tích. Nam nhân này đến cùng lai lịch gì, chiêu thức mạnh như vậy? Lý Vũ Quân bị giật nảy mình, cái này pháp cháo tại tạo dựng mới bắt đầu tiêu chuẩn cực cao, kết quả nam nhân này một người, tăng thêm bên cạnh một con côn trùng cùng lệ quỷ, liền đem pháp cháo đánh lung lay sắp đổ, thủ đoạn công kích không khỏi quá khủng bố. Vô dụng, chỉ bằng ngươi căn bản không đánh tan được pháp này che đậy, dẹp ý niệm này đi. Lý Vũ Quân cảm ứng được pháp cháo không có tổn hại, lòng tin lần nữa nói tới. Giang giác. Thế nhưng ngay tại Lý Vũ Quân lời nói vừa dứt, một đạo vỡ tan âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Màu xanh thảm phòng hộ pháp cháo bên trên, nhiều hơn một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy với dạng. Lại là Tô Kiệt móc ra cựu phẩm thánh liên, cái này loại phòng thủ tiên thiên linh vật, bị Tô Kiệt xem như cục gạch nện ở pháp cháo bên trên. Công kích như vậy theo lý mà nói không phá hư được pháp cháo, nhưng là pháp cháo căn cơ nơi phát ra cùng trận nhãn vạn linh trúc, cây trúc này khí cơ bị cựu phẩm thánh liên gốc này tiên thiên linh vật lôi kéo. Luận phẩm cấp, cựu phẩm thánh liên nhưng so sánh vạn linh trúc cao hơn. Tựa như là phổ thông động vật thấy được chính mình tiên địch, vạn linh trúc dạng này thần vật, sớm đã thoát ly bình thường thực vật phạm chủ, tại cựu phẩm thánh liên sau khi xuất hiện, thế mà có chút hướng về cựu phẩm thánh liên bên này có lượng, tựa hồ đang chiều bái bình thường. Vạn linh trúc cái này một cây cơ bất ổn, dẫn đến pháp cháo bung lỏng xuất hiện vết dạng. Thiên thủ nô công vừa lúc ở vết dạng vị trí bên trên, trước tiên thuận vết dạng, liền đem tử quang xạ tuyến xuyên vào, chạm tới vạn linh trúc bên trên. Bị tử quang xạ tuyến đánh trúng vạn linh trúc lung lay, biên độ rất nhỏ, dạng này linh thực còn không đến mức bị hủy diệt. Nhưng là Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn bản thân quá tinh vi, bất kỳ sai lầm nào đều sẽ dẫn đến trận nhãn cân bằng bị phá hư. Liên gặp được đại đạo trường hà cân bằng vừa vỡ, tựa như là thiên lý chi đề, đại đạo trường hà khí tức trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể đều cho cuốn vào. Khoảng cách gần nhất Lý Vũ Quân trực tiếp bị xé nứt nhục thân, chôn vùi tại hư không đại đạo bên trong. Được chuyện, phá trận. Tô Kiệt cười lớn lui lại, đang chuẩn bị thưởng thức kiệt tác của mình, chứng kiến đại đạo trường hà xông hủy trận nhãn, đương nhiên, hắn không dám dùng con mắt đi xem. Ông ngoong. Có thể lúc này, tựa hồ cảm giác được đại đạo trường hà tồn tại, Tô Kiệt thức hải bên trong cổ cảnh quay tròn chuyển động, lại từ Tô Kiệt thức hải bay ra. Tô Kiệt có chút ngạc nhiên, liền thấy cổ cảnh hoàn toàn không thấy đại đạo trường hà trùng kích, tại Tô Kiệt trận mắt hốc mồm cảm ứng xuống, một đầu chui vào vết rách hư không, tiến vào cái kia một mảnh hỗn độn đại đạo trường hà trong không gian. Tấu chương xong, chương 397, đại đạo trường hà chương 397, đại đạo trường hà cổ kính tại vết nứt hư không trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi, tựa như là một lá sóng nước trục lưu thuyền con. Cái kia cuồng bạo đại đạo trường hà vẹn vẹn tiết lộ một tia lực lượng, liền có thể đem bí tàng cảnh cho chôn bụi, Tô Kiệt không cách nào mắt thường nhìn thẳng. Thế nhưng là đặt mình vào đại đạo trường hà trong hỗn độn, cổ kính nhìn như bị xung kích vừa đi vừa về phiêu diêu, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì vết tích. Thiên thủ nô công ẩn thân tại Tô Kiệt trong tay áo, chỉ lộ ra một cái đầu. Nó đối với đại đạo trường hà cảm thấy bản năng e ngại, nhưng phàm là sinh mạng thể đều sẽ e ngại đại đạo trường hà thiên uy, tựa như là người bình thường đối mặt hủy thiên diệt địa thiên hai, đó là một loại siêu việt sinh mệnh to lớn vĩ lực. Hàm Như Yên tôn này giá y địa quỷ, đối với đại đạo trường hà bạo ngược quyết tán, cũng dưới chân liên tiếp lui về phía sau, vẹn vẹn lực lượng cá nhân, so sánh đại đạo trường hà thật sự là quá nhỏ bé. Chỉ có cổ kính hoàn toàn không nhận đại đạo trường hà ảnh hưởng, tại chìm nổi thời khắc, cổ kính sáng lên mịt mờ huyền hoàng ánh sáng nhạt. Cái này sợi chiếu sáng bắn, đại đạo trường hà hỗn độn lập tức từ bạo ngược sôi trào dần dần trở nên bình tĩnh, cũng không tiếp tục phục loại kia hủy thiên diệt địa hung bạo, cái kia bị phá hư trận nhãn thế mà như kỳ tích vững chắc lại. Mắt thấy một màn này, Thiên thủ nô công cùng Hàn Như Yên một trùng một quỷ đô cảm thấy rung động. Đây chính là đại đạo trường hà a, thế mà có thể bị cổ kính vớt lên. Tô Kiệt không tâm tư cảm thấy rung động, bởi vì hắn nguyên thần đang bị cổ kính chỉ dẫn. Từ nơi sâu xa, hấp dẫn Tô Kiệt nguyên thần tiến vào vết nứt hư không đại đạo trường hà bên trong. Tô Kiệt trong lòng minh ngộ, hắn từng có tiền lệ, ban đầu ở làm tinh tấn thăng ẩn linh cảnh tầng 10 lúc, nguyên thần của hắn liền tiến vào làm tinh thiên đạo bên trong, ở bên trong ngao du, hấp thu đại lượng không biết vật chất, nguyên thần đạt được đại lượng bổ dưỡng. Nhưng đó là làm tinh thiên đạo, so với thiên nguyên thế giới bên này yếu đi rất nhiều cấp độ, hơi không chú ý, Tô Kiệt nguyên thần đi vào chỉ sợ chưa hẳn có thể đi ra. Thẳng sơ đại đạo mà không tổn hao gì, thật là tiên thiên chí bảo thôi. Tô Kiệt hít thở sâu một hơi, cổ kính lai lịch thực sự thần bí, có thể cơ hội 10 phần khó được, bỏ lỡ cơ hội lần này, ai biết lần tiếp theo cổ kính khi nào lại cho Tô Kiệt loại kỳ ngộ này. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Không tiếp tục chần chờ xuống dưới, Tô Kiệt truy đuổi trong cõi u minh cái kia cố hấp dẫn, nguyên thần xuất hiếu, uy bản nguyên thần chui vào vết nứt hư không, tiến hành đến thiên nguyên thế giới bên này đại đạo trưởng hà bên trong. Ầm ầm. Vừa mới đặt mình vào trong đó, Tô Kiệt cơ hồ tất cả cảm giác đều biến mất. Giữa thiên địa đen kịt một màu, Tô Kiệt nhận biết trở nên không gì sánh được rối loạn, thời gian cùng không gian đều tại điên đảo, linh trí cùng nguyên thần tại mấy giây không đến thời gian bên trong liền muốn chôn bụi. Đi qua Tô Kiệt sử dụng nguyên thần mở ra đại đạo trường hà, chỉ là tiếp nhận thiên đạo một sợi khí tức, cái này cùng đại đạo trường hà trực tiếp tiếp xúc là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khí tức tử vong bao phủ trong tâm, đúng lúc này, cổ kính bèo một cái bay đến Tô Kiệt nguyên thần phía trên. Nó mặt kính lộ ra huyền hoàng vầng sáng, tựa như là một mặt hộ thể đèn sáng, một lần nữa vững chắc Tô Kiệt sắp băng tán nguyên thần. Tô Kiệt hỗn loạn tư duy dần dần khôi phục, cảm giác cũng chậm rãi hiện lên ở nguyên thần bên trong. Bá, Tô Kiệt nguyên thần thần mục mở ra, do xét thiên nguyên thế giới đại đạo trường hạ, cũng chính là thiên nguyên thế giới thiên đạo. Đã thấy tràn ngập hỗn độn trong khí lưu, ngẫu nhiên có ánh sáng yếu ớt lấp lóe, giống như là vũ trụ hô hấp, lại như là tạo vật chủ con mắt đang nhìn trộm. Những này ngũ thải tia sáng tại hỗn độn đại đạo trường hạ bên trong du đậu, không ngừng biến hóa năm màu rực rỡ màu sắc, để trong hỗn độn không còn như vậy buồn tẻ tĩnh mịch. Tô Kiệt cố gắng mở to hai mắt, nhìn chăm chú cái này chỉ có tăng trưởng kiến thức cơ hội. Nếu như không phải cổ kính, đừng nói hắn một cái bí tàng cảnh, liền liền đạo đại cảnh cũng không có khả năng có loại này kiến thức. Tại hỗn độn ở giữa, Tô Kiệt cảm giác nơi này hết thảy, vật chất, không gian, thời gian, nhân quả hết thảy hiện thực cố định quy tắc, ở chỗ này đều là vô tự hỗn loạn. Tô Kiệt đem nguyên thần của mình bẻ gãy một ngón tay, coi chừng ném ra cổ kính huyền hoàng chi quang phạm vi ba phủ. Ngón tay là lực lượng thần hồn cấu thành, thoát ly Tô Kiệt nguyên thần, vốn nên hóa thành hồn lực tiêu tán. Thế nhưng là tại thiên đạo bên trong, tiết này hồn lực ngón tay lại phát sinh biến hóa kinh người. Ngón tay lóe lên, không hiểu xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí. Đồng thời trên ngón tay thời gian rối loạn, một hồi gia tốc băng tán, một hồi đảo ngược thời gian, khôi phục như lúc ban đầu. Vô cùng vô tận thần dị vật chất dán vào trên ngón tay, khi thì bành trướng đến một trượng phẩm chất, khi thì suy sụp hấp dẫn thành cây tam phẩm chất, có khi biến thành cơ bắp gắn bó, lân phiến mọc thành đùi ác ma chi thủ, có khi biến thành bằng đá, ngọc chất, bằng sắt đốt ngón tay, nó cấu tạo không còn câu nệ tại hiện thực vật chất cấu tạo. Thậm chí là nhân quả, cùng tiết này ngón tay tiếp xúc tất cả sự vật cùng sinh mệnh, đều như phim đoạn ngắn không ngừng tại hỗn độn hiện ra, cũng bị nó lấy ra, giống như có vô số nhân quả chi tuyến bị kích động. May mắn khu vực chỉ giới hạn ở đại đạo trường hà, nếu là đổi thành thế giới hiện thực chuỗi nhân quả dạng này bị kích thích, không biết bao nhiêu người lại bởi vậy cải biến nhân sinh vận mệnh quy tích. Toàn bộ quá trình kéo dài ngắn ngủi mười mấy giây, Tô Kiệt ném ra tiết này nguyên thần ngón tay, cuối cùng vẫn bị đại đạo trường hà chôn bụi, biến thành một mảnh hư vô. Không có vật chất gì có thể ở chỗ này giữ lâu, có thứ tự vật chất ở chỗ này không còn tồn tại, vô tự hỗn độn mới là vĩnh hằng. Tô Kiệt vậy đến tự hiện thực thế giới nguyên thần ngón tay tự nhiên là có tự sản phẩm, cho nên cũng bị biến thành hỗn độn hư vô. Cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ đi. Tô Kiệt hít sâu một hơi, hắn nguyên thần ngao du qua làm tinh đại đạo trường hạ. Thế nhưng là cùng thiên nguyên thế giới so ra, làm tinh thiên đạo tựa như là đom đóm cùng hạo nguyện chênh lệch, trình độ kinh khủng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như không phải có cổ kính bảo hộ, Tô Kiệt nguyên thần trực tiếp chạy tới nơi này, chỉ sợ không cần vài giây đồng hồ, cũng sẽ trở thành một sợi vô tự hỗn độn. May mắn có cổ kính. Tô Kiệt trong lòng thở phào, nhìn thấy một đầu ngũ thải tia sáng từ trước mặt xuyên qua. 3. Tô Kiệt tại cổ kính che chở cho, khống chế nguyên thần đụng vào đi lên. Bởi vì cái đồ chơi này Tô Kiệt đã biết, tại Lam Tinh Đại Đạo Trường Hà bên trong, Tô Kiệt hấp thu rất nhiều loại này ngũ thải ban lan điểm sáng, nguyên thần được tăng lên rất cao. Mà ở trên Thiên Nguyên Thế Giới Đại Đạo Trường Hà bên trong, nơi này điểm sáng lẫn nhau chặt chẽ sắp xếp, hình thành từng đầu lộng lây thải tuyến, đến mang thu hoạch cũng nhiều hơn. Chạm đến thời khắc, vũ thải tia sáng trong chốc lát dung nhập nguyên thần. Tô Kiệt vừa mới kéo đứt đoạn chỉ mắt trần có thể thấy khôi phục, một loại so hút nha phiến còn muốn sảng khoái hàng trăm hàng ngàn lần mỹ diệu xúc cảm truyền khắp nguyên thần mỗi một tấc, để Tô Kiệt nguyên thần thoải mái đều đang run rẩy, nguyên thần thân cao cũng cất cao vài ly. Cùng ta dự đoán một dạng, cái đồ chơi này quả nhiên có thể tăng lên nguyên thần. Tô Kiệt con mắt ủy kỳ tỏa sáng, quả quyết thao túng nguyên thần đuổi theo những cái kia ngũ thải tia sáng. Cái đồ chơi này thật không tốt bắt, bởi vì hỗn độn khí lưu bên trong hết thảy đều là vô tự, có đôi khi ngũ thải tia sáng xuất hiện tại trước mặt người, sau một khắc có khả năng liền chạy tới vạn mét bên ngoài đi. Cũng may loại này ngũ thải tia sáng số lượng rất nhiều, nó tựa như là đại đạo trường hà bên trong các sông, có được đặc thù nào đó linh chất thần tính, sẽ không bị đại đạo trường hà ma diệt thành hỗn độn. Mắt thấy khó mà bắt ngũ thải tia sáng, Tô Kiệt cải biến phương thức, không ngừng đem nguyên thần của mình kéo duỗi lại kéo duỗi. Vốn là quy bản nguyên thần, bị Tô Kiệt thao túng, đem nguyên thần không ngừng kéo duỗi than bạc, như là trong phim hoạt hình những cái kia bị đè ép phim hoạt hình nhân vật, cố ý mở rộng diện tích của mình. Khi Tô Kiệt nguyên thần khuyết trương kéo ngả vào cực hạn, mở ra đến chừng mấy trăm mét vuông, cũng dọc theo hơn ngàn đầu dài nhỏ hồn lực xúc tu, bắt trước trong hải dương hải quỷ săn mồi. Khi ngũ thải tia sáng tới gần đằng sau, Tô Kiệt xúc tu liền sẽ đong đưa đi qua. Trên xúc tu gai trạng đột xuất nhọn nết nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy ngũ thải tia sáng, đem nó dung hợp tiến nguyên thần của mình bên trong. Thông qua đem chính mình nguyên thần biến thành một tấm lưới đánh cá, dựa vào nguyên thần siêu cường tính dẻo, Tô Kiệt hấp thu nuốt ăn những cái kia ngũ thải tia sáng tốc độ cũng không chậm. Thông qua không ngừng nuốt ăn, Tô Kiệt nguyên thần liên tục không ngừng đạt được tăng cường, thể tích càng lúc càng lớn, có thể điều khiển xúc tu số lượng cùng diện tích cũng càng lúc càng lớn, ăn vào ngũ thải tia sáng tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, tạo thành một loại tuần hoàn tốt. 5 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, 1 giờ đi qua. Tô Kiệt nguyên thần thể tích đã khuyết tán đến hơn ngàn mét vuông, xúc tu về số lượng và cái, quanh thân tràn ngập khủng bố cùng uy nghiêm cùng tồn tại khí tràng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một chỗ đặt sẵn thân tại hỗn độn hư không ma quái chi chủ, không gì sánh được kinh dị quái dị. Chỉ là ngắn ngủi 1 giờ, Tô Kiệt nguyên thần đã bày biện ra một loại ăn quá no cảm giác, nguyên thần ẩn ẩn muốn nhịn không được vỡ ra. Người thời gian ngắn ăn quá nhiều sẽ căng phá bụng, nguyên thần cũng là đồng dạng đạo lý. Tựa hồ cảm nhận được Tô Kiệt biến hóa, Tô Kiệt đỉnh đầu cổ kính tán phát huyền hoàng vầng sáng dần dần yếu ớt xuống dưới, cổ kính hướng phía vết nứt hư không lướt tới. Ấy, mặc dù còn muốn ăn, nhưng là giống như nuốt không nổi. Tô Kiệt trong lòng không gì sánh được tiếc nuối, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Thế nhưng là chính mình cũng không chịu nổi, Tô Kiệt cũng không dám tiếp tục ở lại đây, không có cổ kính che chở, nguyên thần của hắn vài phút liền bị chôn vùi thành hỗn độn. Tiếc nuối về tiếc nuối, Tô Kiệt tốc độ cũng không chậm, đi theo cổ kính bơi ra đại đạo trường hạ. Bất quá bơi tới vết nứt hư không vết nứt nơi này, Tô Kiệt con mắt có chút nheo lại. Trước đó vào xem lấy nuốt ăn không có chú ý, hiện tại Tô Kiệt phát hiện vết nứt nơi đây có từng sợi ngũ thải tia sáng tồn tại, trường trên trăm đầu. Những này ngũ thải tia sáng chính là vừa rồi Tô Kiệt nuốt ăn những cái kia, ngũ thải tia sáng bị bệnh lên đến, tựa như là một bức màu sắc sặc sỡ trận đồ, rườm rà như chòm sao, hỗn độn khí lưu đến nơi này, tựa như là tiến nhập một cái ống, từ hỗn loạn vô tự trạng thái bị từ từ trải bớt, biến thành nửa không thể làm gì trạng thái. Nguyên lai đây chính là đại đạo pháp trận bí mật. Tô Kiệt trong lòng hiểu rõ, Bách Xuyên Phúc Hải trận cái này đại đạo pháp trận, chính là thông qua pháp trận liên thông đại đạo, thông qua Tô Kiệt không hiểu thủ đoạn hấp dẫn cũng lợi dụng đại đạo trường hà bên trong ngũ thải tia sáng, loại này sẽ không bị phá hủy linh tính vật chất tiến hành bệnh thành trận đồ, từ đó điều tiết khống chế đại đạo trường hà hỗn độn khí lưu, đem nó làm sát thương vũ khí. Bởi vì cổ kính ổn định vết nứt hư không lối ra duyên cớ, ngăn trở đại đạo trường hà khí tức tiết ra ngoài, Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn cũng không có bị hoàn toàn phá hư. Tô Kiệt thấy thế, bản năng như muốn hủy diệt, có thể sự đáo lâm đầu. Tô Kiệt nhưng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Tấu chương xong, chương 398, chôn lôi chương 398, chôn lôi nếu như chỉ là đem nó phá hủy, để quan triều các tài đại khí thô, nói không chừng còn có thể trùng kiến, đến lúc đó. Tô Kiệt sờ lên cằm, thử nghiệm đem một đầu xúc tu ngã vào ngũ thải tia sáng biên chế trên đồ án, thử đem một bộ phận chính mình nguyên thần tồn tại ở phía trên. Nguyên bản Tô Kiệt không báo hy vọng gì, bởi vì đại đạo trường hà bên trong quá vô tự, nguyên thần không có khả năng bảo lưu lại đến, vừa rồi cái kia tiết ngón tay chính là chứng cứ. Thế nhưng là để Tô Kiệt kinh dị sự tình phát sinh, Tô Kiệt đứt gây nguyên thần xúc tu, lúc này lại chặt chẽ bao vây lấy đầu này ngũ thải tia sáng, không có bị hỗn độn khí lưu tăng dã. Thì ra là thế, pháp trận cắt tỉa đại đạo khí lưu, nhưng cũng tiện thể giúp ta giải quyết thai hoàng ẩm, để cho ta nguyên thần có thể bảo tồn lại, thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Kiệt thấy vậy một màn lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Từng cây xúc tu quấn lên ngũ thải tia sáng biên chế trận đồ, tựa như là bị cự mãng dây dưa con mồi. Những này nguyên thần vẫn như cũ lưu lại Tô Kiệt một bộ phận ý chí, có thể tại Tô Kiệt có thể cảm ứng được phạm vi bên trong đem nó kích hoạt. Tựa như là một đoạn chờ thời vi rút chương trình, chờ đợi thời cơ khôi phục, thời gian này có thể tiếp tục thời gian 1 tháng. Đổi thành đi qua Tô Kiệt làm không được điểm ấy, nguyên thần thoát ly chủ thể, không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng là hấp thu đại lượng ngũ thải tia sáng sau, Tô Kiệt nguyên thần đạt được to lớn tăng lên, đây là Tô Kiệt tân nắm giữ năng lực. Cho nơi này chôn thiết hạ một chỗ bom hẹn giờ sau, Tô Kiệt nguyên thần đi theo cổ kính xuyên thẳng qua, từ lại đạo trưởng hà xuyên qua vết nứt hư không, về tới trong thế giới hiện thực. Theo cổ kính rời đi, nơi hư không kia vết nứt cũng tự động khép lại, hỗn loạn vô tự đại đạo trưởng hà cũng theo biến mất. Cổ kính bèo một cái chui vào Tô Kiệt nguyên thần trong thức hải, Tô Kiệt nguyên thần cũng ngay sau đó trở về nhục thân, chui vào trong đại não. Sau một khắc, Tô Kiệt từ từ mở mắt. Phu quân. Hàn Như Yên ân cần nhìn xem Tô Kiệt, nàng chỉ có tại đối mặt Tô Kiệt lúc mới có thể bộc lộ một tia nhân loại cảm xúc. Vừa rồi Tô Kiệt đột nhiên chui vào đại đạo trường Hà cử động, thế nhưng là đem nàng kinh đến. Nhất là Tô Kiệt thật lâu không có đi ra, nếu như không phải Tô Kiệt sử dụng Cửu U Dương Quỷ thuật cùng với nàng khóa lại khế ước còn tại, nàng đều coi là Tô Kiệt tại đại đạo trường Hà bên trong hôi phi yên diệt. Tư tư, xì xì xì. Thiên thủ nô công cũng cô lỗ leo đến Tô Kiệt trên ngực, đầu không ngừng tại Tô Kiệt cổ ma sát, phát ra tư tư tiếng kêu, biểu thị lo lắng của mình. Ta không sao, không bằng nói, ta hiện tại trạng thái rất tốt, chưa từng như này tốt hơn. Tô Kiệt sờ lấy thiên thủ nô công đầu, ôm Hàn Như Yên vòng eo. Lúc này Tô Kiệt nguyên thần thông qua đại lượng hấp thu ngũ thải bàn lan tia sáng, nguyên thần sắp phát sinh một vòng mới tinh thủy biến. Tô Kiệt trong lòng hết sức rõ ràng, mình tại đại đạo trường Hà bên trong thu hoạch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nguyên thần cảnh giới đã không phải là chính mình đỉnh điểm, Tô Kiệt thấy được hợp thần thời cơ đột phá, đó là đạo đại cảnh mới có thể khống chế thần hồn lĩnh vực. Nếu như không phải nơi này thời cơ không thích hợp, Tô Kiệt tại chỗ liền muốn bế quan đột phá, đem chính mình nguyên thần hoàn thành tiến hóa. Bất quá, đợi cho giải quyết các nàng, cũng liền không sai biệt lắm. Tô Kiệt thần thức như thủy triều quét tán, trung quanh vô số hoàn cảnh đối với Tô Kiệt tới nói không có chút nào che chắn, cường đại đến cực điểm nguyên thần, để Tô Kiệt thấy được ngoại giới tất cả biến hóa. Tiến vào đại đạo trường Hà bên trong một giờ, hiện tại bên ngoài bảy cái quan triều các trưởng lão cùng Mục Nguyệt các nàng chiến đấu đã phân ra thắng bại. Mục Nguyệt các nàng thi triển huyễn cảnh sớm đã bị đánh vỡ, một nhóm bốn người bên trong, Thiệu Mộc Trúc, Diệp Tuyết Viện, Lương Kiếm Lan ba người bị tru sát, chỉ còn lại có thân chịu trọng thương Mục Nguyệt một cái dòng độc đinh, ngay tại liều mạng chạy trốn. Trái lại quan triều các bên này, chỉ có một người tử vong, hiện tại đang toàn lực truy sát cái kia Mục Nguyệt cái này người bị trọng thương, dự định đem nó nhất cử hủy diệt. Bảy cái đánh bốn cái, quan triều các lại là Thanh Châu đệ nhất đại tông, công pháp, pháp khí, phù lục cũng không thiếu. Mặc dù Mục Nguyệt bọn người tiền kỳ có chút phát huy, nhưng về sau vẫn là bị đánh thành nghiền ép cục. Tô Kiệt thấy thế, nên miệng lên vẻ tươi cười, đi đến trận nhãn vị trí, nhìn chằm chằm Vạn Linh Trúc nhìn mấy lần. "Tiểu Thiên, có thể rút ra sao?" Thiên thủ nô công thuận Tô Kiệt cánh tay leo đến Vạn Linh Trúc bên trên, hé miệng cắn lấy phía trên, toàn thân phát lực như muốn rút ra. "Dùng sức a Tiểu Thiên." Tô Kiệt cũng tới trước hỗ trợ, một cây Vạn Linh Trúc liền giá trị vạn khối linh thạch thượng phẩm trở lên, nếu là có thể nắm bắt tới tay, Tô Kiệt có thể tại Quỷ Linh cung bên trong đi ngang. Thế nhưng là Tô Kiệt coi thường dạng này thần vật, mặc kệ thiên thủ nô công làm sao phát lực, cái này Vạn Linh Trúc hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Cũng là, Vạn Linh Trúc trước đây có thể chịu đựng được đại đạo khí tức trùng kích, loại kia vững chắc có thể nghĩ. TT. Thiên thủ nô công phía sau sáu đôi cánh đều chấn động, toàn thân cùng một chỗ phát kình, kết quả cả tòa cao tháp cũng hơi chấn động một chút, cái kia Vạn Linh Trúc cũng không có nửa điểm ý nhúc nhích. Tô Kiệt thần thức cảm ứng, thuận Vạn Linh Trúc rễ cây, phát hiện cây trúc sợi rễ không chỉ có trải rộng cả tòa cao tháp, thậm chí ngay cả tòa này nhiều dương hồ đều cho mạng lưới bao trùm. Dễ cây sinh trưởng đến hơn ngàn mét sâu dưới mặt đất, loại này vững chắc là thiên thủ nô công khó mà dung chuyển. Tô Kiệt từng cường hóa thần thức, thậm chí nhìn thấy mỗi đầu dễ cây phân nhánh, mặt ngoài đều sinh trưởng lít nha lít nhít phù văn huyền ảo trận ấn, phát ra chói mắt thần uy. Tính toán, xem ra ta cùng cây trúc này hữu duyên vô phận. Tô Kiệt đem thiên thủ nô công ôm trở về, thiên thủ nô công còn có chút không cam tâm, không ngừng dùng tử quang xạ tuyến đánh vào Vạn Linh Trúc bên trên, nhưng không có mảy may tổn thương. Đem thiên thủ nô công thu hồi tay áo, Tô Kiệt đối với Hàn Như Yên khoát khoát tay, nên rút lui nương tử. Chúng ta cách Viễn Chi sau lại giải trừ bên này phong tỏa. Đáng tiếc, nơi này không cách nào phá hủy. Hàn Như Yên nghiêng đầu một chút, chỉ vào chỗ này Bách Xuyên Phúc Hải trận trận nhãn. Bởi vì vết nứt hư không đã đóng lại, không cách nào lợi dụng đại đạo trường Hà đến phá hủy trận nhãn, giải quyết không xong trận nhãn này hạch tâm Vạn Linh Trúc. Đừng nghĩ cái này, nếu là hiện tại phá hủy nó, lập tức liền sẽ đem cái kia bảy cái quan triều các trưởng lao dẫn trở về vây công chúng ta. Tô Kiệt lắc đầu, bên kia giao chiến cách nơi này chỉ có 20 km, đừng nói không có cách nào phá hủy, coi như có thể thành, phá hư Bách Xuyên Phúc Hải trận động tĩnh quá lớn. 20 km đối với những cái kia bí tàng cảnh trưởng lão tới nói khoảng cách quá ngắn, Tô Kiệt không có nắm chắc đem bọn hắn thoát khỏi. Nếu có thể cầm tới Vạn Linh Trúc, Tô Kiệt nguyện ý cầu phú quý trong nguy hiểm, lấy không được Vạn Linh Trúc cũng không cần phải. Càng quan trọng hơn là, Tô Kiệt đã cho Bách Xuyên Phúc Hải trận trôn lôi, cái này quan triều các nếu là không dùng có tốt, nếu là dùng, vậy coi như có trò hay để nhìn. Nói xong, Tô Kiệt liền bắt đầu bước ra rời đi chỗ thị phi này, từ cửa sổ bay ra cao tháp, thẳng vào cao thiên. Mà tại Tô Kiệt rời đi không lâu sau đó, Hàn Như Yên đánh tan chính mình lực lượng quỷ dị. Bách Xuyên Phúc Hải trận chỗ cao tháp, từng cái người giấy màu trắng cấp tốc tự đốt, hóa thành mảnh giấy phiêu tán bốn phía. Tại Tô Kiệt tiến vào đại đạo trường Hà lúc, Hàn Như Yên cũng không có nhàn rỗi, tại trong tháp cao khắp nơi chế tạo giết chóc, đồng thời trở ngại tin tức truyền bá, tránh cho cái kia bảy cái quan triều các trưởng lao phát giác. Khi người giấy từng cái tự đốt, những cái kia trong tháp cao may mắn còn sống sót một chút trận pháp sư cùng quan triều các đệ tử vui mừng quá đỗi, lập tức đem tin tức truyền lại cho ngoại giới quan triều các trưởng lão bọn họ. Ngay tại truy sát mục miệt sáu cái quan triều các trưởng lão nhận được tin tức, từng cái quá sợ hãi. Nguy rồi, đây là địch nhân kế điệu hồ ly sơn, chúng ta trùng kế, mau trở về. Tên tiêu bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, lưng đeo trọng kiếm quan triều các trưởng lão tên là Thích Lương Ngụy, hắn vừa rồi cùng Mục Nguyệt đối chiến bên trong, đánh bại yêu nữ này, nội tâm chính đắc chí vừa lòng, xuất đội truy sát cuối cùng ma tu này dư nghiệt. Thình lình tiếp thu được hậu phương tin tức truyền đến, Thích Lương Chí lập tức liền không cười được, sắc mặt đại biến xuất đội cấp tốc trở về chạy. Mục Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là truy binh chính mình rời đi để sống sót sau tai nạn nàng không dám trì hoãn mảy may, nhìn thấy mạng sống hy vọng, một hơi lại bay ra rất xa. Mà vội vàng chạy về cao tháp Thích Lương Chí nhìn đến đây thảm trạng, lập tức giận không kềm được. Chỉ gặp cao tháp nơi này khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, trên trăm cái trận pháp sư thương vong hơn phân nửa không nói, rất nhiều trận văn đều bị tổn hại. Xong, sẽ không phải trận nhãn cũng cho. Thích Lương Chí trong lòng đều tuyệt vọng, những này ngoại vi trận pháp hỏng có thể chữa trị trùng kiến, nhưng nếu là trận nhãn bị phá hư, Bách Xuyên Phúc Hải trận coi như thật hủy. Bách Xuyên Phúc Hải trận thế nhưng là hao phí quan triều các đại lượng tâm huyết, không biết đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, nếu là cứ như vậy bị phá hư, đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ hắn liền xem như bí tàng cảnh trưởng lão cũng sẽ nhận trách phạt. Phi tốc chạy đến tầng 36, nơi này đã trở nên một mảnh hỗn độn, đại đạo khí tức trùng kích qua vết tích mắt trần có thể thấy. Bất quá để Thích Lương Chí tùng khẩu khí, trận nhãn hoạch tâm vạn linh trúc còn rất tốt bày ở nơi này. Cảm ơn trời đất, vạn linh trúc không có chuyện. Những ma tu kia quá độc ác, vì phá hư chúng ta Bách Xuyên Phúc Hải trận, chọn vẹn hy sinh ba cái bí tàng cảnh trưởng lão tính mệnh. May mắn chúng ta vạn linh trúc phòng ngự cao, chính là Lý Vũ quân trưởng lão tựa hồ gặp độc thủ, đừng để ta biết là ai làm, ta nhất định phải đem nó rút gần lột ra. Ở đây bí tàng cảnh trưởng lão đều cùng Thích Lương Chí một dạng, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thích Lương Chí cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, bắt đầu kiểm tra vạn linh trúc cùng phía dưới trận nhãn. Hắn đối với trận pháp cũng đọc lướt qua rất sâu, tăng thêm sức chiến đấu cường đại, mới có thể bị sai khiến đến phụ trách hộ vệ này nhiệm vụ. Đây là côn trùng vết cắn, ở đâu ra hung trùng, đem vạn linh trúc đều khai ra vết tích tới. Thích Lương Chí rất nhanh liền phát hiện vạn linh trúc bên trên có hai hàng nhàn nhạt vết cắn. Vạn linh trúc tính chất cực kỳ kiên cố, ngay cả thượng phẩm pháp khí đánh vào phía trên cũng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích, thế nhưng là bây giờ lại bị lưu lại một sắp xếp dấu răng. Mặc dù răng này ấn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cũng bởi vậy đó có thể thấy được, lần này tập kích cao tháp địch nhân 10 phần không đơn giản. Địch nhân là Quỷ Linh cung thi thể nhân đồ. Bất quá rất nhanh, mặt khác may mắn còn sống sót trận pháp sư cùng đệ tử không ngừng giảng thuật chính mình gặp phải địch nhân, cùng thông qua hiện trường chiến đấu vết tích tiến hành phân tích, cuối cùng Tô Kiệt kẻ tập kích thân phận bị xác định. Tô Kiệt, lại là tên ma đầu này, nhanh chóng đem chuyện nơi đây chi tiết bẩm báo tông môn, chúng ta tăng cường phòng bị, phòng ngừa ma đầu kia chưa từ bỏ ý định đánh cái hồi mã thương. Thích Lương Chí sắc mặt tái xanh, hắn tay trái cầm một khối lân phiến, đó là thiên thủ nô công trên thân bị đại đạo trùng kích lúc chốc ra, tay phải vân vê trên đất cho giấy, loại kia âm lãnh lực lượng quỷ dị còn có chút ít lưu lại. Mà căn cứ tình báo, Tô Kiệt bên người liền có một đầu khủng bố nữ quỷ. Quỷ Linh cung bên trong chơi quỷ người liền Tô Kiệt một cái, kẻ tập kích thân phận rất dễ đoán. Thích Lương Chí nơi này vội vã cuối cùng, sợ Tô Kiệt còn muốn phá hư Bách Xuyên Phúc Hải trận, thật tình không biết, Tô Kiệt đã sớm rời đi mục tiêu của mình. Tấu chương xong, chương 399, trả thù chương 399, trả thù An Nhạc Thành. Đèn hoa mới lên, từ viện hoa trên thuyền. Hai người thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy thuốc trị thương, ngay tại một tòa giường ngọc trước bận rộn. Giường ngọc phía trên, một nữ tử chính nằm nhoài nơi đây, tiếp nhận thị nữ làm sạch vết thương trị liệu. Đông. Bên trong một cái nữ tử tuổi trẻ trên tay cường độ không có lấy bất ổn, hơi lớn chút. Sau một khắc, một đạo quang mang màu đỏ tươi hiện lên, thị nữ viên kia mỹ lệ đầu lâu ngục cục rất xuống đất, con mắt trừng thật to, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy đưa tới họa sát thân. Trưởng lão tha mạng. Một tên khác thị nữ bịch một tiếng quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, lưu các ngươi làm gì dùng? Mục Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, phiền não trong lòng, trong mắt lộ ra hờ quang. Một cái khác thị nữ nhìn thấy Mục Nguyệt ánh mắt sắc khí, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vừa muốn quay người, đầu đồng dạng rất xuống. Sau khi giết người, Mục Nguyệt trong mắt táo bạo thư giãn không ít. Nàng bực bội bắt nguồn từ thương thế, lúc này Mục Nguyệt tuyết con cởi trần, da thịt như là sữa bò bình thường tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Mà ở cái này bóng loáng tuyết trắng trên lưng, lại có từng đạo vết thương kinh khủng phá hủy loại này mỹ cảm. Những vết thương này chính là đao kiếm chẳng kích, da thịt bị cắt chém xoay tròn, lộ ra nội bộ nhúc nhích nội tạng. Những thương thế này đối với bí tàng cảnh Mục Nguyệt tới nói, nàng không thiếu hụt đan dược chữa thương, thế nhưng là thương thế bên trong, toàn thân của nàng kinh lạc không ngừng cổ độc lõm, tựa như là bị thủy triều đánh thẳng vào, thỉnh thoảng liền sẽ mạch máu vỡ tan, kinh lạc đột tiết, một khi phát lực, càng là sẽ miệng lớn nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Đây là quan triều các một môn tên là Tiên Trọng Thủy Kinh công pháp, có thể dùng linh khí nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cũng có thể đánh vào nhân thể, phá hư nhân thể kinh mạch cùng mạch máu. Hôm nay buổi chiều vừa mới trốn về nơi đây Mục Nguyệt, bây giờ một thân tu vi nửa hủy, thực lực 10 không còn một, không có một năm nửa năm đừng nghĩ chữa khỏi vết thương thế. Đây đối với Mục Nguyệt dạng này đỉnh tiêm bí tàng cảnh tới nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Nhưng có thể tại bảy cái bí tàng cảnh vây quét bên dưới thoát đi, đối với Mục Nguyệt tới nói đã là một kiện chuyện may mắn, nhìn xem cùng với nàng đồng hành ba cái bí tàng cảnh, sớm đã hương tiêu ngọc tổn. Tô Kiệt, không giết ngươi ta thể không bỏ qua, ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc, Mục Nguyệt nghĩ đến hại chính mình rơi xuống loại kết cục này kẻ cầm đầu Tô Kiệt. Mặc dù động thủ là quan triều cát, nhưng là Mục Nguyệt rất có tự mình hiểu lấy, chính mình tìm tới quan triều cát trả thù chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có Tô Kiệt nàng có thể nắm. Từ trên giường xoay người mà lên, Mục Nguyệt cắn răng chịu đựng đau đớn, chính mình đối chiếu vết thương, cho phía sau thương thế tiến hành thanh lý. Mà Mục Nguyệt cũng không biết, nàng tâm tâm niệm niệm Tô Kiệt, lúc này đã tìm tới. Công tử mau mau mời vào bên trong. Từ viện hoa thuyền lối vào, Tô Kiệt mặc cẩm bào, trong tay nhẹ lay động quạt xếp, một bộ công tử ca giả dạng, đi lên tòa này An Nhạc Thành nổi danh nhất thuyền hoa. Ngay tại cửa ra vào đón khách một cái tú bà nhìn thấy Tô Kiệt, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Nơi này ngược lại là thật nhiều người. Tô Kiệt cà lơ phất phơ đi vào rộng rãi trong thuyền là một cái rộng rãi đại sảnh, bốn phía trang trí có treo thật dài dây lụa màu bượm, các loại cái bàn đồ dùng trong nhà đều là dùng gỗ lim khắc hoa chế thành, trang trí lấy lá vàng, trân châu các loại vật phẩm quý giá, lộ ra xa hoa lộng lẫy. Trong sảnh từng cái dáng người nổi bật, khuôn mặt nữ tử xinh đẹp ngay tại là khách nhân tụ tơ, mài mực, đàn hát cùng nói chuyện phiếm. Trong khoang thuyền còn trưng bày các loại bình hoa, lư hương các loại vật phẩm, tản ra nhàn nhạt hương hoa cùng hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản, thậm chí ẩn ẩn kích thích, câu dẫn trong nam nhân tâm chỗ sâu dục vọng. Các ngươi nơi này đều có cái gì thú vị hoạt động a? Tiện tay ném ra mấy khối nén bạc, vui người tú bà kia con mắt tỏa sáng, trong lòng gọi thẳng tới cái hào khách. Nhìn công tử ngươi mặt xinh, hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta Tử Uyển Hoa thuyền đi. Chúng ta nơi này có ca múa thanh sắc biểu diễn, ngươi cũng có thể đi theo trận văn nhân mặc khách uống rượu làm thơ, múa kiếm trợ hứng, còn có thanh quan nhân tiếp khách, Bạch Liên, ngươi qua đây bồi vị công tử này. Tú bà tìm đến một người mặc váy trắng, tư thái tinh tế, khuôn mặt thanh thuần nữ tử xinh đẹp. Công tử xưng hô như thế nào? Nô gia Bạch Liên, ở đây lưu lễ. Bạch Liên có chút một cái lễ phúc, trên mặt lộ ra vừa đúng dáng tươi cười, như cùng tên chữ giống như, dáng tươi cười tựa như một đóa nở rộ Bạch Liên. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên liền chủ động đi lên, bất quá còn có chút thận trọng, không có làm qua nhiều cử chỉ thân mật. Ta họ Tô, ta nghe nói An Nhạc Thành có tứ đại hoa khôi, đều tại các ngươi Tử Uyển Hoa trên thuyền, kêu đi ra để cho ta kiến thức một chút. Tô Kiệt ngắm nhìn một phía, mười phần phách lối nói: Tô công tử, hoa khôi các đại gia sẽ không như vậy ra ngoài đón khách, ngươi muốn trước đạt được các nàng tán thành, mới có khuynh thuật tâm sự cơ hội. Tú bà nghe vậy lắc đầu liên tục, mở miệng từ chối nhã nhặn Tô Kiệt thỉnh cầu. Tô công tử, là Bạch Liên có chỗ nào gây công tử không cao hứng thôi. Bạch Liên trên mặt tích hợp lộ ra một tia sầu bi, mảnh mai thân thể như nhược liêu giống như, làm người thương yêu yêu. Ha ha, ngươi không phải mục tiêu của ta. Tô Kiệt méo méo Bạch Liên gương mặt, từ trong ngực móc ra một cây vàng thỏi đập vào trên mặt bàn, sáng loáng vàng thỏi tại ánh đèn chiếu dọi xuống tỏa sáng. Bạch Liên ánh mắt lửa nóng, nhìn ra Tô Kiệt hào sảng cùng giàu có. Nàng mặc dù là tu sĩ, nhưng chỉ là vạn dục môn đệ tử ngoại môn, hoàng kim cũng là một loại linh tài. Nếu là đem Tô Kiệt một trái tim cái chốt trên người mình, để nó quỳ gối thần phục tại chính mình dưới gấu quần, về sau chẳng phải là có đại bút doanh thu? Tô công tử, ngươi dạng này không hợp quy củ, hoa khôi các tỷ tỷ không phải tiền tài có thể đả động, ngươi cần thực tình mà đợi. Nếu là công tử thật sự có ý, nô gia có thể cho công tử ngươi nói một chút hoa khôi các tỷ tỷ sự tình, mặc dù không bảo đảm nhất định có thể để ngươi nhìn thấy các nàng, nhưng là tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Bạch Liên rất tự nhiên sắn bên trên Tô Kiệt cánh tay, bị thuật thi triển, thân thể của nàng lộ ra một cỗ mông lung mị hoặc chi lực, phụ cận khách nhân nhao nhao bị hấp dẫn đến ánh mắt. Quy củ gì, không phải liền là ngại không đủ tiền nhiều thôi. 10 cái vàng thỏi có đủ hay không, không đủ vậy liền 100 đầu. Tô Kiệt từng cây vàng thỏi đập vào trên mặt bàn, một bộ không đem tiền khi tiền bộ dáng. Nhìn thấy những ngày vàng thỏi, trong thuyền hoa vô số ánh mắt đều nhìn sang. Mặc dù rất nhiều quan lại quyền quý ở chỗ này sẽ vung tiền như rác, nhưng đều là dùng ngân phiếu, cũng là để hạ nhân hỗ trợ đưa tiền, giống như là Tô Kiệt dạng này tự mình lấy tiền nện người vẫn là thứ nhất. Gia hỏa này lai lịch ra sao, càng như thế hào khí. Chưa thấy qua, có thể là những châu khác, nhìn xem liền rất lạ mặt. Ta ngược lại thật ra khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào gương mặt này. Một đám khách nhân thấp giọng nghị luận, bởi vì không rõ ràng Tô Kiệt lai lịch, bọn hắn cũng không có làm chút hám hại chửi bới sự tình. Nếu là người bình thường tới đây náo sự, sớm đã bị bọn hắn đồng đánh ra. Bạch Liên trong mắt tinh quang lóe lên, nàng nhìn về phía một cái phương hướng, bị huyền thuật lặng yên không tiếng động thi triển. Tú bà mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn nói chuyện, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, từ lâu tới nông thôn thổ tài chủ, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, còn có, lập tức cho ta buông ra Bạch Liên tiểu thư, đi cùng với ngươi thật sự là trà đạp. Một cái bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết bị tiểu sắc móc sạch thân thể công tử ca đi tới, trên thân còn có nồng đậm mùi rượu, tựa hồ uống say sau không vừa mắt Tô Kiệt hành động, muốn đứng ra. Mà tại Tô Kiệt bên cạnh Bạch Liên thu liễm trong mắt dị sắc, công tử ca này bản thân liền là nàng độc chiếm một trong, thể nội tại hoan ái lúc gieo xuống mị ý chi trùng, hiện tại nhẹ nhàng một cái mị thuật dẫn dụ liền lên đầu. Tô công tử, Lâm công tử, hai vị có chuyện hào hào nói, mọi người hòa khí sinh tài. Bạch Liên lạp ở Tô Kiệt cánh tay, thăm dò đi cả nhắc tại Tô Kiệt bên hai nói, Tô công tử, đối diện thế nhưng là An Nhạc Thành Lâm thị thương hành nhị công tử, chúng ta chớ cùng hắn đấu khí, ta sẽ thay ngươi hòa giải, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có việc. Đồng thời mị thuật tiếp tục thi triển, bằng vào loại này việc tiện rút ngắn quan hệ, Bạch Liên rất tự tin Tô Kiệt chẳng mấy chốc sẽ vào bẫy, không thể tự kiềm chế yêu chính mình. Chính là để Bạch Liên có chút kỳ quái, là Tô Kiệt từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới chính mình, luôn cảm giác hôm nay mỹ thuật có chút không quá linh nghiệm. Tô Kiệt trên mặt lộ ra một cái cười nhạt, con mắt nhìn đi qua. Nhìn cái gì vậy, ta nói chính là ngươi, hoa khôi cô nương bán nghệ không bán thân, ngươi ỷ vào mấy cái tiền bẩn liền muốn gặp mặt, thật sự là không biết mùi vị, có tin ta hay không? Lâm công tử trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, trong miệng thô tục vừa muốn lối ra, đột nhiên nhìn thấy Tô Kiệt con mắt biến thành màu tím sẫm. Siêu. Từ quang xạ tuyến nở rộ, thuyền hoa đại sảnh bị chiếu sáng như ban ngày, không khí nhiệt độ đột nhiên tất cao, nương theo lấy cháy bỏng mùi, Lâm công tử cả nửa người đều bị hòa tan. Từ quang xạ tuyến thế đi không chỉ, thậm chí quán xuyên khoang thuyền, mơ hồ có một bóng người từ trong khoang thuyền bay tán loạn thoát đi. Tô Kiệt từ quang xạ tuyến duy trì lấy, đi theo Tô Kiệt ánh mắt chuyển động, đuổi theo đạo nhân kia biên bao trùm. Từ quang xạ tuyến bắn vào kênh đảo trong nước sông, đem nước sông bốc hơi ra sương trắng chợt chợt, thẳng tới đáy sông, tại mặt sông sáng tạo ra một trượng đường kính chỗ trống. Phu cận nước sông đều tại dưới nhiệt độ cao sôi trào, từng cái tôm cá đảo bụng trắng nổi lên mặt nước, còn có thể mơ hồ nghe được một tiếng nữ tử kêu thảm. Tú bà ngây ngẩn cả người, Bạch Liên trợn tròn mắt, chung quanh từng cái khách nhân đều nhìn ngây người. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại cái lộn, đột nhiên liền có người chỉ còn lại có nửa người, mà lại, thuật pháp này từng cái quan lại quyền quý nuốt nước miếng, bọn hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua tu sĩ. Rất nhiều người trong phủ liền có tu sĩ khách hành, chỉ là cơ bản đều là tán tu, tu vi thấp, nắm giữ không có bao nhiêu cường đại thuật pháp. Giống Tô Kiệt vừa rồi thi triển thuật pháp uy lực đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cùng Tô Kiệt tiếp thân Bạch Liên càng là thân thể căng cứng, nàng có thể cảm nhận được Tô Kiệt vừa rồi phát động công kích lúc, thể nội như đại dương mênh mông giống như sâu không lường được linh lực. Đã Hoa Khôi không gặp được, vậy ta liền chính mình mời nàng đi ra tốt, nói đến, ta thật tò mò, các ngươi đến tụt cùng đến từ môn phái kia đâu? Tô Kiệt sờ lên cằm nhìn chằm chằm mặt sông, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Là địch nhân. Ở đây từng cái tử viện hoa thuyền nữ tử tuổi trẻ như lâm đại địch, nhìn ra Tô Kiệt là tìm đến tiền phức, cảnh giới bao quanh Tô Kiệt. Mà tại mặt sông kia phía trên, một nữ tử chật vật nhảy ra mặt nước, dẫm lên nước sông, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Người này không phải người khác, chính là Vạn Dục môn Thâm Niên trưởng lão Mục Nguyệt. Nàng lúc này tay trái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, bị vừa rồi tử quang xạ tuyến tan rã. Vốn là bản thân bị trọng thương nàng, thực lực hạ thấp từ trước tới nay thung lũng, bị Tô Kiệt đột nhiên công kích, nếu không phải phản ứng nhanh, hiện tại đã bỏ mình vẫn lạc tại nơi này. Tô Kiệt. Khi nhìn rõ Tô Kiệt gương mặt lúc, Mục Nguyệt lập tức liền hiểu được hết thảy, khẳng định là Tô Kiệt trả thù tới. Vị tỷ tỷ này từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Tuy nói chúng ta là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi hướng về đã lâu, ngươi hẳn là Du Văn Nhàn trưởng bối đi. Tân tân khổ khổ tìm kiếm ta hiện tại chính mình đưa tới cửa, có phải hay không rất kinh hỉ thật bất ngờ? Tô Kiệt lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười này rơi vào Mục Nguyệt trong mắt, lại có vẻ đặc biệt sâm bạch khủng bố. Cái gì? Hắn chính là Tô Kiệt, ta nhớ ra rồi, người này là ma tu, truy nã trọng phạm. Tại trên thuyền hoa, cũng có người nhận ra Tô Kiệt thân phận, sợ hãi trong nháy mắt truyền nhiễm đến mỗi người trên thân. Tô công tử, xin mời thả ta rời đi, nô gia. Bạch Liên toàn lực thi triển mỹ thuật, màu hồng phấn khói nhẹ bao phủ hướng Tô Kiệt, nghe qua Tô Kiệt thanh danh nàng, mới biết được chính mình chọc tới địch nhân nào đó. Chớ nóng đội rời đi a, không phải mới vừa muốn cùng ta thân cận thôi. Tô Kiệt trở tay ôm lấy Bạch Liên, hai tay bỗng nhiên phát lực, cái kia so máy thủy áp còn lực lượng kinh khủng, để Bạch Liên kêu thảm, ngực xương sườn đứt thành từng khúc, huyết nục cùng nội tạng đều bị đè ép thành thịt nát, cứ như vậy chết tại Tô Kiệt trong ngực. Bành! Tô Kiệt buông tay ra, Bạch Liên thi thể mềm nhũn đổ tại Tô Kiệt dưới chân, chung quanh vô số người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Như vậy, tiến vào chính khí đi. Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, Mục Nguyệt sắc mặt đột biến, thân thể cấp tốc hướng không trung bay đi. Bành! Tại Mục Nguyệt dưới chân, một cái miệng to như chậu máu thôn tính mà lên. Thiên thủ nô công dược xuất thủy mặt, nó mỗi lên cao 1 mét, thân thể liền sẽ mở rộng một vòng, thẳng đến biến thành 120 mét quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời giống như bao phủ tại trên thuyền hoa không. Thiên thủ nô công to lớn hình thể, đừng bảo là thuyền hoa nơi này, hơn phân nửa An Nhạc thành đều có thể nhìn thấy. Bí tàng cảnh. Từ huyền hoa trên thuyền Vạn Dục môn nữ đệ tử rõ ràng nhìn ra song phương chiến lệnh, mắt thấy ngay cả Mục Nguyệt trưởng lão đều đang phi thiên, vô cùng chật vật chạy trốn, các nàng đương nhiên không dám cùng Tô Kiệt đối kháng, nhao nhao quay người đạp nước chạy trốn. Tô Kiệt sau lưng, Hàn Như Yên thân ảnh nổi lên, lặng lặng nhìn xem những cái kia thoát đi Vạn Dục môn nữ đệ tử. "Nương tử, những người này liền giao cho ngươi, lưu lại người sống khảo vấn." Tô Kiệt bước ra một bước, Bạch Cốt Thiên Sắt kiếm hóa thành đột quang, mang theo Tô Kiệt cấp tốc hướng phía Mục Nguyệt truy kích mà đi. Mục Nguyệt muốn trốn, thế nhưng là thân thể linh lực một điều động, thể nội huyết dịch tựa như là bị thủy triều trùng kích, mạch máu bạo liệt, trong miệng không ngừng nôn ra máu. "Chậc chậc, xem ra ta tới đúng lúc, khi dễ giả yếu tàn tật ta thích nhất." Tô Kiệt không đội không hoảng đuổi giết, nhìn ra Mục Nguyệt thân thể thai hoàng ẩm, cũng không đội mà tiến lên, một mực theo đuôi đối phương, làm cho đối phương thương thế tăng thêm, cho đối phương hảo hảo thả lấy máu. "Tiểu nhân hèn hạ, nếu là ta thân thể hoàn hảo." Mục Nguyệt nhìn ra Tô Kiệt dự định, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ, đột nhiên dừng bước lại, một đạo hồng quang hiện lên. Tô Kiệt trước người, Bạch Cốt Thiên Sát kiếm đỡ được đạo hồng quang kia, rõ ràng là một thanh màu đỏ đỏ luyện phi kiếm, thượng phẩm pháp khí. Không trốn lời nói, vậy liền chết tại trên tay của ta đi. Tô Kiệt nhếch miệng lên một vòng đường cong, thiên thủ nô công thân ảnh khổng lồ ngăn chặn Mục Nguyệt đường lui, đem nó triệt để vây chết đứng lên. Đấu chương xong, chương 400, đền tội chương 400, đền tội ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta truy tung. Thiết hạ bấy dập mượn đao giết người, tuổi còn trẻ thế mà tâm tư như vậy ác độc. Mục Nguyệt tự biết khó thoát, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Kiệt, nếu không phải Nhiêu Dương Hồ bị quan triều các đả kích, nàng như thế nào lại bị Tô Kiệt chật vật như vậy truy sát. Đa tạ khích lệ, ác độc đối với chúng ta ma tu thế nhưng là lời ca ngợi a. Về phần ta lúc nào phát hiện các ngươi, là lúc nào để cho các ngươi cảm thấy Du Văn Nhàn bên dưới đến truy tung thuốc bột, có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Tô Kiệt vuốt ve Bạch Cốt Thiên Sát kiếm băng lãnh mũi kiếm, trên mặt mặc dù đang cười, thế nhưng là ánh mắt chỉ có sát khí lạnh như băng bốn phía. Mục Nguyệt sắc mặt khó coi, không nghĩ tới nhóm người mình kế hoạch tại ban sơ khâu liền xảy ra sai sót. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là vì cái gì muốn tìm ta? Lời nói ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Ngươi đáp ứng thả ta rời đi, ta một năm một mười nói cho ngươi. Cho ngươi thể diện ngươi không cần, vậy liền không có gì đáng nói. Tô Kiệt ánh mắt biến thành hờ hững một mảnh, lạnh lùng phun ra hai chữ, lôi đến. Ầm ầm. Thiên lôi như rồng quay cuồng, từng đạo tử tiêu thiên lôi bổ về phía Mục Nguyệt. Phá. Mục Nguyệt điều khiển xích luyện phi kiếm, muốn lợi dụng kiếm khí triệt tiêu thiên lôi. Nhưng mà tử tiêu thiên lôi uy năng thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng vừa mới ngăn lại mấy đạo thiên lôi, nhận thương thế ảnh hưởng, thể nội linh lực một cái tiếp tục không cùng bên trên, phi kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, tự thân lâm vào thiên lôi oanh kích bên trong, làn da bị điện giật rạn nứt, bên ngoài thân trình độ bị bốc hơi. Hoan hỉ thiền tự tọa. Mục Nguyệt trong mắt sợ hãi, thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, bày ra một cái ngồi thiền tư thế. Lúc này Mục Nguyệt sau đầu sinh ra một vòng kim quang, giống như thật sự có Phật tượng chi tư, lôi đỉnh tại bên ngoài thân nổ tung, lại không có thể thương tới nàng nhục thân. Thế nhưng là tình huống như vậy còn không có tiếp tục mấy giây, Tô Kiệt lần nữa gia tăng chuyển vận. Tử Tiêu Thiên Lôi mơ hồ lộ ra một tia màu vàng, uy năng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mục Nguyệt Tiêu thảm lập tức vang lên, bởi vì Tử Tiêu Thiên Lôi phá vỡ phòng ngự của nàng. Tô Kiệt tại Đại Đạo Trường Hà bên trong thu hoạch quá lớn, nguyên thần đã đạt thành trước mắt giai đoạn viên mãn chi cảnh. Mà thần thông uy năng cùng nguyên thần cường độ móc nối, Tử Tiêu Thiên Lôi uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu là Mục Nguyệt không có thụ thương, Tô Kiệt khẳng định không thể dễ dàng như thế đánh vỡ Mục Nguyệt phòng ngự, nhưng người nào để nàng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào đâu. Hiện tại Tô Kiệt chỉ dựa vào lấy Tử Tiêu Thiên Lôi, liền đem Mục Nguyệt ngược chết đi xuống lại, đánh cho nàng không hề có lực hoàn thủ. "Công tử, ngươi nhìn nô gia đẹp thôi." Thiên Lôi thần thông đả kích xuống, Mục Nguyệt thi triển Vạn Huyễn Dục Pháp, chiêu này vạn dục môn mạnh nhất huyễn thuật tuyệt học. Lúc trước nàng chính là dựa vào một chiêu này, định chủ quan triều các bảy cái tu sĩ. Nếu là có thể đem Tô Kiệt vây khốn, nàng liền có thoát thân thoát đi khả năng. Màu hồng phấn màn che tràn ngập quyết tán, thế nhưng là Mục Nguyệt cũng không biết, Tô Kiệt sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là hồng nhan bạch cốt cũng nghĩ loạn ta ma tâm, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là sát na phương hoa. Tô Kiệt nguyên thần lôi đình bạo tẩu, cường hãn cực kỳ nguyên thần, hoàn toàn miễn dịch huyễn thuật khống chế. Nhớ ngày đó, Tô Kiệt cách nhau rất xa khoảng cách, đều bị chiêu này huyễn thuật kéo về trong trí nhớ đại học thời đại, bị khống chế vài phút. Nhưng là bây giờ cơ hồ cùng Mục Nguyệt mặt đối mặt, dạng này huyễn thuật bị Tô Kiệt miểu phá, nguyên thần cường đại, mang đến tâm linh cường đại. Tàn phá bừa bãi lôi đình không chỉ có phá vỡ huyễn thuật, còn như là từng cây lôi đình trường mâu, vô lượng đánh vào Mục Nguyệt trên thân, đem nó từ trên cao đánh vào mặt đất. Đinh đương. Mục Nguyệt cái này vừa mất đi cân bằng, thanh kia xích luyện phi kiếm cũng theo đó lắc lư, bị Bạch Cốt Thiên Sát kiếm đánh bay, rơi xuống Thiên Thủ Nô Công phương hướng, bị Thiên Thủ Nô Công gắt gao cắn, trở thành Tô Kiệt chiến lợi phẩm. Lại nhìn Mục Nguyệt, lúc này toàn thân đều là vết cháy, nội tạng bại lộ ở trong không khí, tứ chi đều bị lôi đình nổ đoạn. Tô Kiệt nói được thì làm được, nói không lưu nàng toàn thây, liền không lưu toàn thây. Trước kia Mục Nguyệt là cái làm cho người không cách nào tùy tiện quên được tiểu diễm mỹ nhân, hiện tại tựa như là một tiết tiêu hắc một góc, nhìn xem rất là thê thảm. Mục Nguyệt miệng há mở, răng toàn bộ chốc ra, nàng sẽ rách dây thanh muốn phát ra mị hoặc thanh âm, đang làm sao cùng vùng vây dây chết, không biết là muốn cầu xin tha thứ, hay là liều mạng một lần. Cũng mặc kệ Mục Nguyệt muốn làm gì, đều đã không có cơ hội. Mục Nguyệt miệng vừa mới mở ra, chân trời một đạo bạch quang sẽ qua, đó là Bạch Cốt Thiên Sát kiếm, chém bay qua thân thể của nàng. Phù phù. Mục Nguyệt biểu hiện trên mặt cứng đờ, đầu lâu từ cổ lăn xuống. Thế nhưng ngay tại sát na này, một đạo lam quang đống nhiên hiện lên, bay thẳng Tô Kiệt đại não mà đến. Đó là Mục Nguyệt thần hồn, thình lình đã hình thành nguyên thần, bây giờ cái này nguyên thần biến thành một thanh lợi kiếm giống như, muốn mặc nhập Tô Kiệt đại não. Tiểu ma đầu, cho dù chết, ta cũng kéo ngươi lẻm lưng. Mục Nguyệt nguyên thần kiếm trên thân truyền đến oán giận thanh âm, thân kiếm như là huyễn ảnh bình thường, xuyên qua tầng tầng ngăn cản. Tô Kiệt bình tĩnh nhìn xem thân kiếm tới gần, Tô Kiệt nguyên thần tự tin có thể phòng ngự ở một chiêu này. Luận nguyên thần, Tô Kiệt so Mục Nguyệt cường đại quá nhiều, đối phương muốn đồng quy vu tận chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bất quá thần hồn ở giữa giao phong quá hung hiểm, Tô Kiệt lựa chọn càng thêm bảo hiểm cử động. Một đạo kim huy sáng lạn màng ánh sáng bảo vệ Tô Kiệt quân thân, nguyên thần kiếm rơi vào bên trên, tựa như là lâm vào trong đầm lầy, chỉ là để màng ánh sáng có chút lõm một chút, hoàn toàn không cách nào đâm rách. Tô Kiệt chỗ ngực, một đóa hoa sen vàng lăng không lơ lửng, ba mảnh xanh biếc lá sen huy sái thánh huy, để Mục Nguyệt vùng vây dây chết trở thành một chuyện cười. Cửu phẩm thánh liên, tông ta thánh vật thế mà thật ở trên thân thể ngươi, không đối, làm sao chỉ có tâm diệp. Nguyên thần trên thân kiếm, Mục Nguyệt thanh âm cũng thay đổi. Nàng khi nhìn đến cửu phẩm thánh liên đằng sau tâm thần trở nên hoảng hốt, triệt để tuyệt vọng. Làm vạn dục môn thánh vật, Mục Nguyệt quá rõ ràng cửu phẩm thánh liên phòng ngự cỡ nào cường hãn. Mặc dù Tô Kiệt trong tay cửu phẩm thánh liên hiện tại chỉ có 3 mảnh lá sen, không có đạt tới 9 mảnh lá sen thành thực thể. Nhưng là tại Tô Kiệt điều khiển bên dưới, Mục Nguyệt trạng thái hiện tại, căn bản không có bất cứ hy vọng nào đem nó đánh vỡ. A, ngươi tông thánh vật. Tô Kiệt trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhưng là động tác một chút không chậm. Tâm niệm thần động ở giữa, tại nguyên thần kiếm bị cửu phẩm thánh liên hơi vây khô lúc, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình bao trùm Mục Nguyệt nguyên thần kiếm. Chỉ nghe được rú thảm trận trận, Tử Tiêu Thiên Lôi thần thông đồng dạng dựa vào thần hồn, tự nhiên có thể sát thương Mục Nguyệt nguyên thần cấu trúc lợi kiếm, mà lại lực sát thương cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, nguyên thần trong kiếm ở giữa đứt đoạn, tương đương với nguyên thần xé rách hai nửa, đây là so chém ngang lưng còn muốn thống khổ gấp trăm lần sự tình. Lúc trước cựu phẩm thánh liên là các ngươi trồng trọt đến Quỷ Lĩnh cung cảnh nội. Các ngươi muốn mượn dùng Quỷ Lĩnh cung cảnh nội thanh lưu địa linh hạ, đến để cựu phẩm thánh liên chân chính thành thục, cho nên an bài Du Văn Nhàn tiến vào Quỷ Lĩnh cung nội ứng. Tô Kiệt làm ra chính mình suy đoán, càng nhiều thiên lôi bao trùm lên đi. Tông môn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Nguyệt sẽ rách nguyên thần không cách nào bảo trì thân kiếm, oán độc con mắt lộ ra hận ý ngập trời. Ha ha, ngươi khẳng định là không có cơ hội thấy cảnh này. Tô Kiệt phất phất tay, mặc dù Mục Nguyệt không có trả lời, nhưng là nàng không có phủ nhận, trình độ nào đó chính là xác định Tô Kiệt suy đoán tính chính xác. Tại Tô Kiệt phất tay, Vạn Hồn Phiên triển lộ, Mục Nguyệt tàn phá nguyên thần không cách nào ngăn cản, bị Vạn Hồn Phiên hút tới, khiến cho Vạn Hồn Phiên bên trong lần nữa thêm ra mười mấy tôn uy gió hiển hách quỷ tướng. Đến tận đây, Mục Nguyệt bí tàng này cảnh tầng 5 tu sĩ cường đại, vẫn lạc tại Tô Kiệt trong tay. Cả trang chiến đấu tiến hành đặc biệt nhẹ nhõm, Tô Kiệt sau khi chiến đấu kết thúc đều lông tóc không tổn hao gì. Chủ yếu là Tô Kiệt tại Đại Đạo Trường Hà bên trong nguyên thần cường hóa một đợt, mà Mục Nguyệt nơi này thì bị trọng thương suy yếu, song phương thực lực đã không tại trên một đường thẳng, đánh nhau chính là nghiền ép cùng. Đem Mục Nguyệt túi chứa vật thu hồi, Tô Kiệt quét dọn hiếu chiến trận. Làm xong đây hết thảy, Tô Kiệt lần nữa cưỡi Thiên Thủ Nô Công, về tới An Nhạc Thành cánh bắc kênh đảo chỗ. Bay qua An Nhạc Thành trên không thời điểm, Tô Kiệt có thể cảm nhận được phía dưới ẩn ẩn theo dõi tu sĩ ánh mắt. Những tu sĩ này có tán tu, cũng có thế gia môn phiệt tu sĩ, thậm chí là tuần tra tư quan phụ tu sĩ, cái này Đại Ly Vương triều nhắm vào yêu thú, ma tu, quỷ quái bộ chấp pháp, đều là chỉ dám xa xa quan sát, tại vừa rồi Tô Kiệt cùng Mục Nguyệt giao phong lúc, hoàn toàn không dám đến gần nhúng tay. Tô Kiệt thậm chí ở trong đó, phát giác được có một cái bí tàng cảnh khí tức, hơn phân nửa là những truyền thừa kia xa xưa thế gia môn phiệt lão tổ, lại hoặc là tuần tra tư nhân thủ. Bất quá bí tàng này cảnh không có lựa chọn lộ diện, hiển nhiên là không nguyện ý cùng Tô Kiệt là địch. Đả kích ma tu tuy nói người người đều có trách nhiệm, nhưng là thật đánh bạc tính mệnh đến cùng ma tu từ đấu, cũng không đủ lợi ích, phong hiểm quá. Chỉ có mới xuất đạo loại kia tiểu đệ tử mới có thể như vậy đần độn, đợi cho gặp đánh đập sau, phần lớn đều sẽ mài ra góc cạnh, biết được hành sự tùy theo hoàn cảnh, xu lợi tránh làm hại đạo lý. Tô Kiệt không có đi vẽ vời cho thêm chuyện ra giết người diệt khẩu, vừa rồi giao thủ động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ An Nhạc thành cơ hồ đều bị kinh động. Trừ phi Tô Kiệt đổ thành, mới có thể tránh cho tin tức tiết lộ. Một lần nữa rơi vào trên thuyền hoa, Tô Kiệt thấy được mấy cái thi thể đổ ở một bên, bờ sông hai bên mở, từng cái thi thể chìm nổi, bị dòng nước vọt tới hạ du, đó là trước đây những cái kia đợi ở trên thuyền khách nhân, bị thay bay vạ gió thành vật hy sinh. Trên thuyền hoa càng nhiều nữ ma tu đều bị Hàn Như Yên bắt lấy, trên đầu che kín khăn vân đỏ, từng cái cứng ngắc bất động. Giết sao? Hàn Như Yên đứng ở đầu thuyền bên trên, lặng lặng nhìn xem Tô Kiệt trở về. Giết, nguyên thần lớn mạnh vạn hồn thiên. Tô Kiệt báo cáo chiến quả, sau đó lực chú ý đặt ở những này Hàn Như Yên bắt trở lại người sống bên trên. Sau đó, dĩ nhiên chính là một phen thẩm vấn. Đừng nhìn những này nữ ma đầu cũng là ma tu, nhưng là vạn chủng phệ thân thống cổ, các nàng kiên trì thời gian so chính đạo đệ tử không lâu được bao lâu. Loại này sống không bằng chết đau đớn, để các nàng chỉ muốn cầu một thông khoái, đem biết đến hết thảy đều nói cho Tô Kiệt. Thẩm vấn đằng sau, trên thuyền hoa lại không một người sống. Tô Kiệt đã biết mình muốn tin tức, những tù binh này hạ chẳng có thể nghĩ, tuy nói đều là nũng nịu mỹ nhân, có thể Tô Kiệt ra tay đã dậy chưa mảy may chần chờ. Vạn Lục Môn, Thải Dương Bổ Âm, bắt tu sĩ thiên tài làm đỉnh lô tới tu hành, tất cả đều là nữ tu ma đạo môn phái, ta giống như biết các nàng vì cái gì tìm tới ta. Tô Kiệt đang thẩm vấn hỏi bên trong biết được những này nữ ma tu lai lịch, liên tưởng đến Du Văn Nhàn tình huống, kết hợp Vạn Lục Môn tình báo, Tô Kiệt đã đoán được Du Văn Nhàn cùng Vạn Lục Môn vì sao tìm tới chính mình. Hiển nhiên, là Tô Kiệt mầm tiên thanh danh, để Vạn Lục Môn gặp sắc này lòng tham ham Tô Kiệt thân thể, muốn đem Tô Kiệt cướp giật đi qua xung làm tu hành đỉnh lô. Thật sự là một đám nữ ma đầu, dĩ nhiên như thế tàn nhẫn. Đứng tại thi thể đầy đất trung ương, Tô Kiệt phát ra như vậy cảm khái. Bất quá, muốn để cho ta làm đỉnh lô, cơm chùa mặc dù hương, nhưng là cho các ngươi làm trâu ngựa bị ép cô, loại chuyện này vẫn là thôi đi. Tô Kiệt duỗi người một cái, lầm bầm lầu bầu nói ra. Chuyện như vậy, Tô Kiệt tâm bên trong không có chút gợn sóng nào, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, ai bắt ai còn không nhất định đâu. Không có tiếp tục ở lâu, dọn dẹp xong chiến trường vết tích sau, Tô Kiệt mang theo chiến lợi phẩm của mình đằng không mà lên, lần nữa đi ngang qua An Nhạc Thành, tại vô số sợ hãi, run sợ trong ánh mắt ngồi thiên thủ nô công rời đi, cho nơi đây bách tính lưu lại một đoạn truyền thuyết. Bóng đêm như mực, sâu không thấy đáy, bầu trời bị tầng mây dày đặc che chắn, ngẫu nhiên xuyên thấu qua tầng mây khe hở, ánh trăng hạ xuống, cho đại địa phủ thêm một tầng ngân sợi điệu y liền nơi xa, dãy núi chập trùng, như cổ lão cự thú, tại đêm chỗ sâu lặng lặng ngủ say. Thế nhưng là nhìn kỹ xuống, trong đó một ngọn núi, ở đâu là cái gì sơn nhạc, rõ ràng chính là một cái mọc ra mấy trăm tái nhợt nhân thủ, thân dài trăm mét trở lên khủng bố con rết cổ trùng. Mà mới từ An Nhạc Thành rời đi, Tô Kiệt ngồi tại thiên thủ nô công trên đầu gối để đó một thanh màu đỏ thượng phẩm pháp khí phi kiếm, kỳ danh là Xích Luyện Diễm Quang Kiếm. Đây là một thanh cùng Bạch Cốt Thiên Sát kiếm tương xứng phi kiếm, theo Tô Kiệt luyện hóa hoàn thành, biến mất Mục Nguyệt lưu lại cấm chế, Tô Kiệt tâm niệm chuyển động, Xích Luyện Diễm Quang Kiếm cấp tốc bay ra. Thân kiếm những nơi đi qua, cây cối cùng cự thạch bị liên tiếp xuyên thủng, xuyên thấu cây cối giấy lên đại hỏa, hóa thành từng đoạn bụi than tụi tẫn, tản mát đầy trời đều là. Nham thạch bị phi kiếm xuyên qua, kiên cố nham thạch biến thành nhỏ xuống nham tương, chảy xuôi khắp nơi đều có, một trận rừng rậm hỏa hoạn khó mắt thấy liền muốn hình thành. Hô hô. Tòa hạ thiên thủ nô công kích động 6 đôi cánh chim, nhấc lên cuồng phong cùng dòng nước, trực tiếp đem đại hỏa cho dập tắt, lưu lại bốc lên từng sợi khói xanh đất khô cằn. Hào kiếm. Tô Kiệt nụ cười trên mặt ngăn không được, Mục Nguyệt thật đúng là người tốt ta, chiến lợi phẩm này để Tô Kiệt hết sức hài lòng. Cái này còn không phải Mục Nguyệt tuân ra toàn bộ kiếm tệ, trừ Xích Luyện Diễm Quang Kiếm, từ Mục Nguyệt trong túi trữ vật, Tô Kiệt lấy được các loại linh thạch cùng vật liệu, cộng lại giá trị chừng 1 triệu linh thạch. Mục Nguyệt làm tư thâm bí tàng cảnh tầng 5 tu sĩ, nó thân gia tài phú rõ ràng cao hơn phổ thông bí tàng cảnh một cái cấp bậc, cũng là cho Tô Kiệt tuân ra nhiều nhất kim tệ tu sĩ. Nhanh lên đào hang tiểu tiền, cho ngươi cường hóa một đợt. Tô Kiệt vỗ vỗ thiên thủ nô công đầu, minh bạch Tô Kiệt ý tứ thiên thủ nô công hưng phấn tê minh, rất nhanh liền phi hành, tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp, nhanh chóng đào móc ra một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng, một cái đủ để ẩn thân hoàn cảnh. Tiến vào dưới mặt đất ẩn nấp sau khi đứng lên, Tô Kiệt cũng không keo kiệt, đem mới vừa từ Mục Nguyệt nơi đó lấy được linh thạch lấy ra ném ăn cho thiên thủ nô công, đối với thiên thủ nô công sau cùng con mắt cùng nội tạng tiến hành cường hóa. Một vòng này cường hóa hoàn thành, thiên thủ nô công trên dưới đều được cường hóa một lần. Nói đến, vì cường hóa thiên thủ nô công, Tô Kiệt trước sau hao phí hơn 3 triệu linh thạch, nhưng là mang tới chiến lược tăng phúc, e là cho dù là thượng phẩm thất luyện cổ trùng, đều chưa hẳn có thể đánh qua thiên thủ nô công. Tấu chương xong, chương 401, hợp thần chương 401, hợp thần Tô Kiệt khống chế thiên thủ nô công cường hóa, có nhiều lần kinh nghiệm, Tô Kiệt đối với cái này đã xe nhẹ đường quen, mà bây giờ Tô Kiệt còn dự định làm một chuyện khác. Nương tử, giúp ta hộ pháp. Tô Kiệt đối với Hàn Như Yên nói một câu. Hàn Như Yên không nói chuyện, chỉ là ngoắc biến hóa ra từng cái người giấy, đồng thời đem kính trung nữ cùng đăng lung quỷ phóng ra. Tô Kiệt bố bên dưới trận pháp, phòng hộ thật an toàn sau hít thở sâu một hơi, nguyên thần trong chốc lát từ đỉnh đầu nhảy ra. Lúc này Tô Kiệt nguyên thần, từ ngoại quan nhìn lại, cùng Tô Kiệt bản thể nhục thân một dạng lớn, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt nào. Thần hồn ban đầu chỉ là trùng sáng, lúc này tu sĩ tăng cường thần hồn quá trình, chính là để trùng sáng mọc ra tay chân cùng ngũ quan. Khi hoàn thành một bước này đột nhiên, liền có thể thành tựu nguyên thần. Lúc này nguyên thần, xem toàn thể đứng lên tựa như là như trẻ con, chỉ có mấy chục centimet cao, mười phần quy bản. Mà cường hóa nguyên thần quá trình, đó chính là muốn từ hài nhi hình thái, từng bước trưởng thành, cuối cùng biến thành cùng chân nhân không khác nhau chút nào, khiến cho nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ thống nhất. Như vậy thần hồn cảnh giới liền xưng là hợp thần, ý là linh nhục hợp nhất, nguyên thần cùng nhục thân từng cái đối ứng. Nói như vậy, chỉ có đột phá đến đạo đại cảnh mới có thể hoàn thành hợp thần, đó là một loại mười phần huyền ảo lĩnh vực, chính là đạo đại cảnh mới có thể chạm đến lĩnh vực. Thế nhưng là Tô Kiệt tại đại đạo trường Hà bên trên một trận nuốt ăn, thu hoạch to lớn, bây giờ nguyên thần đã trưởng thành đến cùng nhục thân không khác nhau chút nào. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Kiệt nguyên thần đã viên mãn, có thể làm ra hợp thần lĩnh vực đột phá. Nguyên thần phía trên, nội bộ có vô số điểm sáng cùng tia sáng bảy biện ra đến. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những điểm sáng này cùng tia sáng đối ứng Tô Kiệt nhục thân huyệt vị cùng kinh lạc. Sau một khắc, Tô Kiệt nguyên thần lần nữa trốn vào thể nội. Đại lượng hồn lực bắt đầu quét hình Tô Kiệt thân thể, đem Tô Kiệt nhục thân biến hóa một so một khắc lục tiến nguyên thần bên trong, từ đó làm đến hoàn mỹ cân đối thống nhất. Ở trong quá trình này, nguyên thần quy khiếu mang theo khổng lồ hồn lực cọ rửa qua toàn thân, cùng nhục thân từng cái đối ứng đằng sau. Tô Kiệt thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đạo tinh quang từ nhục thân huyết nhục chiếu lộ ra đến. Tô Kiệt ngọc chất thần thủy, màu vàng nhạt linh huyết, toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều tại nhảy cẫng, hấp thu nguyên thần mang tới phản hồi. Ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, Tô Kiệt thể nội thần bộ tựa như là tụ biến châm lửa thành công, phát ra vô tận ánh sáng, đè xuống khiếu huyết tinh quang, kèm thêm triều tịch phun trào tiếng vang, Tô Kiệt bắt đầu nếm thử đem thần bộ luyện thành thể nội thần. Thần thu thủy, khi thần bộ bị Tô Kiệt nếm thử luyện hóa, Tô Kiệt thần phát ra đại dương mênh mông giống như vầng sáng xanh lam, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu ứng không gì sánh được thông thấu. Nguyên thần cùng nhục thân là lẫn nhau tác dụng, nhục thân cường đại năng rất cường tráng nguyên thần. Đồng dạng đạo lý, nguyên thần tăng trưởng cũng có thể trả lại nhục thân tăng lên. Ngắn ngủi một giờ đi qua, Tô Kiệt dưới chân đã hình thành một cái cự đại hồ nước, đó là từ hoàn cảnh chung quanh thu nạp tới trình độ ngưng kết mà thành, thuộc về thận bộ thể nội thần hình thành hiện tượng tự nhiên. Tô Kiệt liền xếp bằng ở hồ nước phía trên, thời gian dần trôi qua, hồ nước bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Rõ ràng không gian dưới đất bên trong không có gió, nhưng là hồ nước lại giống như là biển cả giống như, tự động nhấc lên tầng tầng bọt nước, không ngừng đụng vào bốn phía bùn đất. Oeng! Một đạo suối phun từ hồ nước bay lên không, Tô Kiệt cũng thuận thế phóng lên tận trời. Suối phun tự động tại Tô Kiệt dưới chân chạy xuôi phun trào, đỉnh lấy Tô Kiệt đặt mình vào trên không trung. Tô Kiệt nhẹ nhàng một cái nắm tay, không khí nổ tung, dưới chân bọt nước tan ra bốn phía, mỗi một giọt bọt nước cũng giống như đạn, đem chung quanh đập nện thủng trăm ngàn lỗ. Mà dòng nước liên tục không ngừng, giống như mãi mãi cũng không có cuối cùng giống như. Thần thu thủy, khi mở ra thận bộ thể nội thần, liền có thể gia tăng linh lực độ bền bỉ. Cân nhắc đến tiếp xuống tông môn chiến tranh, Tô Kiệt lựa chọn luyện hóa thận bộ thể nội thần, cho mình gia tăng càng nhiều chiến đấu bay liên tục. Lúc này Tô Kiệt tuần tự luyện hóa trái tim, phổi cùng thận bộ ba khu nội tạng, phân biệt gia tăng vết thương bằng hại, phá giáp tổn thương cùng lực bền bỉ, vì tông môn chiến tranh chuẩn bị kỹ càng. Bí tàng ba tầng cảnh, thần thủy thần. Tô Kiệt trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tu vi cảnh giới của hắn, theo thận bộ thể nội thần mở ra, cũng tới đến bí tàng cảnh tầng thứ 3 tu vi. Nếu như không phải nguyên thần phản hồi, Tô Kiệt quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tăng lên một cái tu vi cảnh giới. Khi Tô Kiệt nhục thân đột phá, nguyên thần cũng rốt cục đem tất cả nhục thân vi mô đều khắc lục thu thập hoàn thành, lần nữa nhảy ra đỉnh đầu, thưa không ngồi xếp bằng, nguyên thần sau lưng khoác lấy áo choàng màu đỏ bay phất phới, để Tô Kiệt nguyên thần lộ ra uy nghiêm như ngục, Tô Kiệt muốn tiến hành sau cùng đột phá. Bởi vì tại đại đạo trường Hà bên trên thu hoạch quá nhiều, Tô Kiệt lần đột phá này đặc biệt thuận lợi, đơn giản chính là nước chảy thành sông giống như. Tô Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên thần biến hóa. Theo càng ngày càng nhiều huyệt vị kinh lạc tại nguyên thần bên trên dày đặc hiện lên, đến hàng chục tỷ cấu tạo vi mô hình thành, Tô Kiệt nguyên thần cảm nhận cao tốc ngưng thực. Nếu như đi qua nhìn Tô Kiệt nguyên thần, sẽ có một loại hư ảo cảm giác, tựa như là đang nhìn 3D kỹ thuật hiện thực ảo dưới bóng người, dù cho ngoại quan giống nhau như lúc, cũng có thể để cho người ta lần đầu tiên liền phán đoán thật giả. Mà bây giờ khi kinh lạc cùng huyệt vị đều bị bổ túc, Tô Kiệt nguyên thần cũng biến thành càng ngày càng chân thực. Liên liên hô hấp, lỗ chân lông, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim chờ chút đều nhất nhất tái hiện, đây chính là hợp thần cảnh biểu hiện. Lúc này người bình thường lại nhìn Tô Kiệt nguyên thần, căn bản là không cách nào phân biệt ra đây là nguyên thần, mà là sẽ xem như chân nhân. Hợp thần lĩnh vực thành. Tô Kiệt trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, hợp thần cảnh giới nguyên thần, không chỉ là nhìn từ bề ngoài ngưng thực, nguyên thần uy lực cũng gia tăng thật lớn. Nếu như nói đi qua nguyên thần đánh người tựa như gậy gỗ, hiện tại khi chất lượng ngưng thực, gậy gỗ cũng liền thăng cấp thành côn thép rụt đặc, cái này mang tới tăng cường có thể nghĩ. Đã thấy Tô Kiệt chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hư không tự động ngưng tụ mây đen, cuồn phong, mưa to cùng lôi đỉnh. Tại Tô Kiệt lòng bàn tay tiểu tiểu phương tấp chi địa bên trong, thình lình hình thành một bộ mưa to gió lớn cảnh quan. Cơ hồ là tại Tô Kiệt thành tiểu hợp thần cảnh giới lúc, phụ cận thiên thủ nô công cảm nhận được thiên uy, bắt đầu hưng phấn tư tư gọi bậy, vây quanh Tô Kiệt xoay vòng quanh. Mà hắn như yên triệu hồi ra đăng lung quỷ cùng kính trung nữ, hai đầu ngũ phẩm lệ quỷ lại tại thiên uy phía dưới bản năng cảm thấy e ngại, có loại run lẩy bẩy cảm giác. Thân là vật âm tà ngũ phẩm lệ quỷ, bọn chúng không sợ phổ thông thiểm điện, nhưng là Tô Kiệt hợp thần cảnh thiên uy lôi đỉnh, lại làm cho bọn chúng phát ra từ nội tâm sợ hãi, chỉ cảm thấy tùy tiện một tia chớp đều có thể đánh bọn chúng hình thần câu diệt. Chỉ có Hàn Như Yên còn có thể chịu được lấy, nhưng là trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, đối với Tô Kiệt nguyên thần cường đại cảm thấy sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Tô Kiệt thu tay lại, lòng bàn tay mưa to gió lớn trừ khử vô hình, thế nhưng là tại ngoại giới, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen trải rộng, cuồng phong gào thét, từng đạo ngân xà tại trong mây đen uốn lượn du tẩu, xé rách thương khung, đem đại địa đập nện ra từng cái hố sâu. Lấy Tô Kiệt làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong, chỉ một thoáng liền cải thiên hoán địa, từ trời nắng biến thành lôi bạo trời, đây chính là hợp thần thiên uy chi năng. Nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ cái cằm đều muốn chấn kinh một chỗ. Bởi vì hợp thần chính là đạo đại cảnh mới có thể thành tựu cấp độ, Tô Kiệt bí tàng cảnh liền đem nó hoàn thành, cho dù là mầm tiên, cũng là mười phần khoa trương sự tình. Nguyên thần tăng lên độ khó, cần phải so nhục thân khó hơn nhiều. Lôi đỉnh loại thiên uy thôi, quả nhiên cùng thần thông có quan hệ. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, mặc dù nguyên thần thuế biến đến hợp thần lĩnh vực, nhưng Tô Kiệt nhất phù hợp phát động thiên uy là lôi đỉnh, có thể làm cho uy lực tối đại hóa. Tô Kiệt ngược lại nhìn lên nguyên thần của mình, lúc này nguyên thần nhìn cùng người thường không khác, duy nhất khác biệt là tại nguyên thần hai vai cùng đỉnh đầu chỗ, hư không nổi lơ lửng ba đám nho nhỏ hỏa diễm. Đây là đại biểu cho nhân loại tam hồn bên trong thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, linh hồn chi hỏa, cũng bị người xưng là hồn hỏa. Những ngọn lửa này chỉ có to bằng đầu đình, phản phất một trận gió liền có thể đem nó dập tắt. Nhưng trên thực tế, cái này tam hồn cực kỳ khủng bố. Bên cạnh tính trung nữ nhìn nhiều một chút, thân thể liền bắt đầu tự đốt đứng lên, bị hồn hỏa bao trùm toàn thân, phát ra thống khổ rít lên. Nếu không phải Tô Kiệt thu hồi hồn hỏa, tính trung nữ sẽ bị tươi sống đốt hồi phi yên diệt. Hợp thần lĩnh vực tăng lên, chính là lớn mạnh ba khu này linh hồn chi hỏa, cho đến đem nó bao trùm quanh thân, đặt vào nguyên thần mỗi một chỗ, lúc đó chính là dương thần chi cảnh. Dương thần người, chí cương chí dương, chư tà bất xâm, như đại nhật chấn không, nạp tận thiên địa thần khí, thọ dài ngàn trở. Bên trên có thể khiến nhật nguyện thất đạo, tinh tú mất vị. Bên dưới có thể khiến khiên dương nước cúng lụt, vạn vật mất sinh. Dương thần lĩnh vực thần hồn, lớn nhất đặc thù, không phải cái gọi là tuổi thọ cùng uy năng, mà là thần hồn có thể thoát ly nhục thân thể xác, lâu dài một mình sinh hoạt. Dương thần người, chỉ chính là thần hồn có thể cuộc sống tự do tại ánh nắng dưới mặt trời chói chang. Cấp độ này thần hồn, ngươi hủy diệt nhục thể của hắn đều không an toàn. Bởi vì đối phương thần hồn có thể sống sót, bạn nhất bị nó tìm tới cùng tự thân phù hợp nhục thân, thậm chí có thể làm được đoạt xá chúng sinh, lần nữa tiến hành tu hành. Tô Kiệt bây giờ cách cấp bậc kia còn rất xa xôi, hắn cũng chính là mặc sức tưởng tượng một chút. Bất quá, ngay tại Tô Kiệt dự định nguyên thần trở về nhục thân thể sát lúc, Tô Kiệt thức hải bên trong cổ kính có dị động. Cổ kính huyền hoàng mông quang thấu ra, trên mặt kính phản chiếu ra Tô Kiệt khuôn mặt. A. Tô Kiệt tâm bên trong khẽ nhúc nhích, liền thấy trong mặt gương cho có biến hóa, vậy mà xuất hiện để Tô Kiệt vô cùng quen thuộc đạo khí hơi thở, mà lại là thiên nguyên thế giới bên này thiên đạo. Đại đạo trường hạ. Đây là để cho ta nhìn cái gì? Tô Kiệt tâm bên trong vừa mới dâng lên sự nghi ngờ này, trong kính đột nhiên xuất hiện một tôn bóng ma khổng lồ. Ngoa tạo. Tô Kiệt dưới miệng ý thức mở lớn, nhìn thấy trong mặt kính xuất hiện quái vật, ngoại quan tựa như là một cái cự đại lại xoắn ốc trồng gấp vô số cự thủ lòng bàn tay có độc nhãn tựa như lô đen thâm thúy, lòng lánh trí tuệ quan mang, có sinh vật ý thức. Tựa như phát giác được Tô Kiệt nhìn chăm chú, trong kính quái vật đột nhiên chớp động con mắt, ngàn vạn cự thủ rối ra, hướng phía Tô Kiệt bên này rối đến. Một cỗ để Tô Kiệt cảm thấy toàn thân run sợ khí tức khủng bố truyền lại, tựa hồ cái kia vô số cự thủ thật muốn chui qua đến. Cổ kính mặt kính lóe lên một cái, trong kính kính tượng trở nên mơ hồ, quái vật kia hình tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hỗn độn đại đạo trường hạ. Tô Kiệt mồ hôi lạnh bá liền chảy xuống, mặc dù nguyên thần của hắn sẽ không chảy mồ hôi, nhưng là vừa rồi tồn kia quái vật cho hắn áp lực, lại làm cho Tô Kiệt cảm thấy mình ở tại trước mặt, tựa như trẻ con nhỏ yếu. Càng thêm để Tô Kiệt không nghĩ tới, cái này còn không phải kết thúc, trên cổ kính xuất hiện lần nữa quái vật thân ảnh, đây là một đầu khác quái vật. Tại Tô Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, từng tôn mười phần quái dị quái vật khổng lồ, từ trên mặt kính tiến vào Tô Kiệt tầm mắt. Có tóc đỏ hỏa nhãn, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không diện mục, những nơi đi qua hư không hóa thành ngập trời hỏa diễm. Có thân chim mặt người, người khoác kim lân, khống chế cửu long chiến xa, xuất hành có lôi đỉnh xen lẫn. Có đầu trăm thân người, sinh ra tám tay, tam nhãn như trăng, dưới bụng ngàn vạn túc trì, âm thanh gáy thì vạn vật về với bụi đất. Từng cái khủng bố quái đản sinh vật tại trong cổ kính hiện lên, những sinh vật này bất luận là cái gì hình tượng, đều để Tô Kiệt như lâm đại địch, tê cả da đầu. Chẳng lẽ đại đạo trường hà bên trong thật sinh hoạt dạng này một đám quái vật, bọn chúng là bị cổ kính chiếu đến bộ dáng. Tô Kiệt tâm thần rung động, đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến vào đại đạo trường hà bên trong ngao du kinh lịch, không khỏi lạnh run. Nếu là lúc đó tại đại đạo trường hà gặp được quái vật dạng này, sợ rằng sẽ bị đối phương xem như điểm tâm một ngụm nuốt đi. Mấy phút đồng hồ sau, cổ kính tất cả hình ảnh biến mất, Tô Kiệt khuôn mặt tại trên mặt kính hiện sau lại trừ khử xuống dưới. Cuối cùng, mặt kính lại biến thành một mảnh hỗn độn chi sắc. Tô Kiệt không hiểu cảm giác, chính mình cùng cổ kính có càng sâu liên hệ. Bá. Tô Kiệt một bộ phận nguyên thần tự động chốc ra, đầu nhập vào trong mặt kính. Giữa cổ kính xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn, bành trướng, co bảo, tựa hồ có một cái tồn tại bí ẩn ngay tại dựng dục, trong hư không phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Tô Kiệt tâm thần kịch chấn, hắn phân ra bộ phận kia nguyên thần, bắt đầu kịch liệt bành trướng biến hóa, tựa như muốn tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh vật. Tô Kiệt rõ ràng, cổ kính khẳng định là đem nguyên thần của mình vứt xuống đại đạo trường hà bên trong, mảnh kia trong hỗn độn hết thảy quy tắc đều là vô tự, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng ở bên trong sẽ vô hạn, khả năng tùy tiện để một khối đá biến thành vạn trượng cao phong, cũng có thể để vạn trượng cao phong biến thành không thể xem xét vi mô phần tử. Nếu là Tô Kiệt nguyên thần đầu nhập đi vào, sẽ bị đại đạo trưởng Hà Vô Tự quy tắc biến thành bộ dáng gì, vậy thật là không rõ ràng, nhưng theo lý mà nói, nguyên thần chỉ có thể ở đại đạo trưởng Hà bên trong tồn tại mấy chục giây, càng lâu liền sẽ bị ma diệt. Không, không đối. Tô Kiệt cùng bộ phận kia nguyên thần liên hệ càng ngày càng sâu, Tô Kiệt trong thần thức xuất hiện một đoàn khí lưu, một đoàn hỗn độn khí lưu, chính mình tựa như có thể đem nó bóp thành chính mình tùy ý cần bộ dáng. Tô Kiệt bản năng đem nó dựa theo hình tượng của mình đi bóp. Kết quả hình thái này Tô Kiệt vừa mới bóp ra đến, trong nháy mắt liền bị đại đạo nghiền nát, hoàn toàn không cách nào thành hình. Khi trong kính hình tượng phá toái, một tiếng đinh thái nhức có quanh minh phá vỡ hỗn độn yên lặng, Tô Kiệt chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, hợp thần lĩnh vực Tô Kiệt đều không có kháng trụ, cảm giác đại não giống như biến thành tảng cánh. Cổ kính cũng theo Tô Kiệt thất bại trực tiếp yên tĩnh lại, chỉ có cuối cùng một đoạn tin tức, tựa như là đại đạo chí lý, trực tiếp lạc ấn đến Tô Kiệt trong ý thức. Tựa như nguyên thủy nhân loại đụng phải lửa biết đây là nóng, đụng phải tảng đá biết đây là cứng rắn, đụng phải mãnh thú biết nguy hiểm. Một cái từ ngữ, tại cổ kính yên lặng đằng sau hiện lên ở Tô Kiệt tâm ở giữa, kỳ danh là Pháp tướng. Tấu chương xong.